Chương 333, vị đại tỷ này, ngươi không sao chứ? Chương 333, vị đại tỷ này, ngươi không sao chứ? Nhìn lời nói này, Giang Dị trong lòng ngược lại không có gì ý nghĩ. Có thể bên cạnh Cấp Tuyết liền có chút không kèm được a, dù sao, nàng đệ cấp Trần cũng là bị vận mệnh tiên bình con dấu vì không có tương lai. Trong nháy mắt, Cấp Tuyết ánh mắt rơi xuống tiểu mập mạp trên thân. Trong ánh mắt cũng không có gì cảm xúc, nhưng tiểu mập mạp một cái giật mình, hậu chi hậu giác, thảo. Nói sai. Hắn dọa đến lui về sau nửa bước, đang muốn lại nói chút gì bù một chút. Cấp Tuyết làm một điểm không có khách khí, trực tiếp mở miệng, ngữ khí hoàn toàn như trước đây lăng lệ cường thế, ngươi là ai a? Ta. Tiểu mập mạp cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo, đập nói lắp ba nói không ra lời. Cấp Tuyết lại mặt không biểu tình hỏi, nơi này có ngươi chuyện gì sao? Ta. Tiểu mập mạp càng là sụp đổ, vội vàng quay người đi đường. Cái này hoảng hốt không chọn đường, còn bị cái gì đẩy ta một chút, kém chút không có tại chỗ quẳng chó gặp bùn. Bên cạnh người qua đường nhìn, một mặt im lặng, mà nhìn về phía Cấp Tuyết bên kia ánh mắt thì tràn ngập tò mò, hướng tới cùng kiên kỵ. Cấp Tuyết đối loại ánh mắt này hiển nhiên đã hết sức quen thuộc. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nàng liền thích bị người chăm chú nhìn. Nàng liếc mắt suối phun phương hướng, lại hướng Giang Dị nói, chúng ta đi suối phun bên trong ngồi xuống tâm sự. Giang Dị cũng mới ý thức được, những cái kia hình thù kỳ quái từng tòa suối phun, tựa hồ có khắc cả khuôn. Hắn khẽ gật đầu, thế là ba người liền hướng phía suối phun phương hướng đi đến. Hoàng Linh biết Giang Dị là cái chín để loạn cá thế là còn chủ động giải thích nói, tương truyền những thứ này suối phun tạo hình đều là mô phỏng một chút đặc thù chủng tộc mà thành. Tỷ như ngươi nhìn tòa này chim trạng suối phun, nghe nói là thanh vân vụ tạo hình. Lại nhìn tòa này rùa trạng suối phun, nghe nói là chiếu nguyệt tiền tài rùa. Giang Dị nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lúc này cái kia pho tượng đâu? Lại là cái gì địa vị? Hoàng Linh bị hỏi đến một trận, tòa kia pho tượng đối ứng chủng tộc gì, đến nay cũng vô định luận. Bất quá, liên quan tới nó truyền ngôn cũng không phải ít. Có người nói nó là vạn tộc người mạnh nhất pho tượng, đối ứng chủng tộc thì là bất tử tộc, có người nói nó là áp đảo trưởng sinh tộc cùng bất tử tộc phía trên, còn kinh khủng hơn tồn tại, thậm chí càng có người cảm thấy nó là thao túng toàn bộ vạn tộc vận mệnh chi thần. Vận mệnh chi thần, nói đến vẫn rất tà dị, nhưng kỳ thật nói một cách khác chính là trong vạn tộc không có người nào biết lai lịch của nó. Hẳn là dạng này. Lần này là Cấp Tuyết ứng thanh, nàng hiển nhiên không thế nào nghĩ trò chuyện vận mệnh này quảng trường pho tượng, liền trực tiếp điểm một tòa suối phun, đem Giang Dị cùng Ngưỡng Linh mời đi vào. Ta người này xưa nay thẳng tới thẳng lui, không thích quanh co lòng vòng, cho nên hiện tại cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giang Dị, nàng ánh mắt trực tiếp lại rơi xuống Giang Dị trên thân, vẫn như cũ khí chàng cường thế. Dừng một chút, tiếp tục nói, ta đối với ngươi lai lịch thân phận không có nửa điểm hứng thú, cho nên ngươi đối ta cũng không cần có cái gì đặc biệt cảnh giác. Lần này tìm ngươi liền một sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng Cấp Trần cùng nhau kết bạn tiến về Hoàng Tuyển Chi Địa, sau đó cộng đồng tìm kiếm giả chết chi pháp để tránh mở không có tương lai vận mệnh. Đương nhiên, chuyên môn tìm tới ngươi cũng không phải là yêu cầu ngươi nhất định phải hiệp trợ Cấp Trần, mà là ta nghiêm trọng hoài nghi, Cấp Trần cho dù đi Hoàng Tuyển Chi Địa, hắn tâm tư cũng không tại giả chết trong chuyện này, cho nên là điểm ấy, ta cần hỗ trợ của ngươi. Giang Dị rất nhanh kịp phản ứng, nói cách khác, Cấp Trần đáp ứng muốn đi Hoàng Tuyển Chi Địa, nhưng lại chưa chắc sẽ ngoan ngoãn giả chết, thì hắn lo lắng, để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm đốc thúc Cấp Trần giả chết. Thế nhưng là, Giang Dị nhíu mày, vậy sao ngươi không tự mình bồi tiếp hắn đi Hoàng Tuyển Chi Địa? Hoặc là lại an bài cái gì cái khác tử thị? Nhưng mà Cấp Tuyết lắc đầu, ta như đi Hoàng Tuyển Chi Địa, chuyện này tính chất liền thay đổi, mà như đổi lại người hầu tử thị loại hình, lại không quản được Cấp Trần. Giang Dị một mặt ngoài ý muốn, lời nói này chẳng lẽ ta liền quản được Cấp Trần? Cấp Tuyết nghiêm trang gật đầu, đương nhiên, ngươi không phải trên lôi đài đều bước đến hắn đi rút đặc thù bản quay sao? Giang Dị nhíu mày, hắn rút không có rút đặc thù bản quay, trong lòng ngươi không có số. Cấp Tuyết cũng là nhíu mày lại, bất kể nói thế nào, ta tin tưởng ngươi có biện pháp để Cấp Trần ngoan ngoãn giả chết. Giang Dị trong lòng im lặng, thậm chí đều có chút hoài nghi, ngươi cái gọi là biện pháp sẽ không phải là để cho ta như thế cái bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai người, tự mình chết tại Cấp Trần trước mặt, để hắn khắc sâu ý thức được vận mệnh thiên bình sức phán đoán, sau đó mới kích thích hắn ngoan ngoãn đi giả chết à? Đồng thời trong lòng của hắn còn có một cái khác hoài nghi, ta nói đúng là Cấp Trần sở dĩ không có tương lai, có thể hay không chính là chết ở trong tay hắn. Dù sao tên kia tại đem chuyên trúc mệnh bàn giao dịch cho hắn thời điểm, còn tính là hố hắn một bút. Nói xong chuyên trúc mệnh bàn chuyển giao muốn giữ bí mật, kết quả đảo mắt chú tộc hơi ngay liền biết, Cấp Trần giữ bí mật biện pháp căn bản không làm được vị. Giang Dị trong lòng còn để ý lấy việc này đâu, hiện tại để hắn cùng Cấp Trần cùng đi Hoàng Tuyển Chi Địa, làm không tốt hắn thật một cái khó chịu, đem cái kia hàng cho nén chết. Nghĩ như vậy đến, cái này Cấp Tuyết não mạch kín cũng là có đủ khơi hải. Cái này cùng phái hầu tử quản lý bản đảo viên khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà Cấp Tuyết tựa hồ không có cảm thấy mình có vấn đề gì, đối với hắn thuyết pháp, trực tiếp nhíu mày phản bác, ta chẳng qua là cảm thấy, đã ngươi cùng em ta, cùng là không có tương lai người như vậy lẫn nhau kết bạn tiến về Hoàng Tuyển Chi Địa, cộng đồng tìm kiếm giả chết tị nạn chi pháp, không thể bình thường hơn được đi. Làm sao hết lần này tới lần khác, ngươi không hiểu như thế đại địch ý đâu? Thế nào? Vẫn là Giang Dị lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Giang Dị cũng lời cùng nàng lại nói dóc, lại càng ngay thẳng nói, đã ngươi nói muốn thẳng tới thẳng lui, vậy chúng ta dứt khoát nói càng trực tiếp một điểm. Ta không để ý tới giải sai, ngươi bây giờ có ý tứ là, ngươi cho ta cùng ngươi đệ cung cấp tiến về Hoàng Tuyển Chi Địa thủ đoạn. Làm giao dịch, ta phụ trách giúp ngươi đệ hoàn thành giả chết. Cấp Tuyết dừng một chút, gật đầu, không sai. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể lập tức ký kết khế ước. Cái này gia hạn khế ước, coi như không phải miệng giao dịch, mà là có quy tắc kết thúc. Đến lúc đó, Giang Dị đi Hoàng Tuyển chi địa, nhất định phải giúp cấp Trần Giả chết. Nếu không, liền sẽ dựa theo khế ước bên trên ước định trái với điều ước tình huống, tạo ra đối với hắn trừng phạt. Giang Dị trong lòng đơn giản cân nhắc một phen, liền trực tiếp cự tuyệt nói, giao dịch này, ta không hứng thú. Cấp Trần có muốn hay không giả chết là một chuyện, hắn có thể hay không thật tìm được giả chết chi pháp, cái kia lại là một chuyện khác. Khế ước này nếu là đáp ứng, cái kia Giang Dị lại đi Hoàng Tuyển chi địa, chẳng phải thành cho cấp Trần lớn nhỏ tay tiểu đệ sao? Gặp cấp Tuyết sầm mặt lại, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, Giang Dị lại tiếp tục thái độ kiên quyết nói, việc này không có thương lượng. Ngươi chính là lại cho ta thêm các loại điều kiện, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Cái này thái độ một kiên quyết, cấp Tuyết sắc mặt liền càng phát ra lăng lệ bức người. Nàng cặp kia hùng hổ dọa người mắt phượng, nhìn chằm chằm Giang Dị nhìn thật lâu, vừa trầm tiếng nói, cho nên, đối với vận mệnh thiên bình tiên đoán, ngươi là chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ sức, thuận theo tự nhiên. Giang Dị nhíu mày lại, cũng là không có khách khí, điểm ấy cũng không nhọc đến tiền đại tỷ ngươi thay ta quan tâm. Hắn lời này vừa ra, một bên ăn dưa xem trò vui của Linh đều là biến sắc. Khá lắm, cái này Giang Dị, đây cũng quá dũng đi. Cho dù cấp Trần bản nhân, chỉ sợ cũng không dám dùng loại giọng nói này xưng hô cấp Trần vì đại tỷ a. Cái này Giang Dị, cũng không biết nên nói hắn là vô tri không sợ, vẫn là cường giả không sợ hãi. Hoàng Linh yên lặng cúi đầu, cố gắng giảm xuống lấy tự mình tồn tại cảm. Mà cấp Tuyết cái kia quanh thân khí thế, thì đương theo lấy Giang Dị cái kia âm thanh đại tỷ mà đột nhiên tiêu thăng. Phản phất cái này một lời không hợp, liền muốn đưa tay ấn chết Giang Dị giống như. Nhưng mà, Giang Dị lù lù không sợ, huỳnh chân như vậy ngồi tại suối phun bao xương chỗ ngồi. Thuận tiện còn lại nhìn mắt bên ngoài vận mệnh quảng trường chim bồ câu trắng, lại hướng Hoàng Linh hỏi, lại nói cái kia chim bồ câu trắng muốn làm sao sử dụng tới. Ta muốn cho bằng hữu của ta truyền điểm tin tức. Hoàng Linh một mặt trầm mặc, trong lòng tự nhủ đại ca ngươi đừng đem chiến hỏa hướng ta cái này dẫn a. Không thấy ta đều cùng cái chim cút nhỏ, còn kém dúi đầu vào trong đất. Bất quá, dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Hoàng Linh cũng là rất có khí độ. Nàng nhìn về phía những cái kia quảng trường chim bồ câu trắng, liền chủ động giải thích nói, những cái kia là vận mệnh chim hòa bình, ngươi có thể tại suối phun bên này mua sắm một chút đồ ăn, sau đó chọn một chỉ chim bồ câu trắng tiến hành nuôi nấng. Lần thứ nhất hoàn thành nuôi nấng, ngươi liền có thể tự động cùng vận mệnh chim hòa bình thành lập đặc thù liên hệ. Thông qua cái này đặc thù liên hệ, ngươi liền có thể đưa ngươi muốn phát cho tự mình hảo hữu tin tức, gửi đi cho chim bồ câu trắng. Về sau chim bồ câu trắng sẽ tự động đi tìm hảo hữu của ngươi, sau đó đưa ngươi tin tức đưa đến, cuối cùng lại trở lại vận mệnh quảng trường. Giang Dị nhíu mày lại, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn qua, giống như tốn hao không cao lắm. Hoàng Linh gật đầu, đúng, vận mệnh quảng trường tiêu phí tương đối mà nói tính thấp. Vận mệnh chim hòa bình tồn tại, cũng cơ hồ tương đương với một loại miễn phí công trình. Cho nên một chút cầm vạn tộc chi thành giấy thông hành đến vạn tộc chi thành người chơi, đều thích tới này vận mệnh quảng trường, dùng một chút vận mệnh này chim hòa bình. Giang Dị khẽ gật đầu, vừa nghi hoặc nói, bất quá vận mệnh này chim hòa bình phải bay cách vạn tộc chi thành truyền tin, trong thời gian này chẳng lẽ liền sẽ không gặp được nguy hiểm gì sao? Tỷ như có người nào muốn đánh cắp người khác dùng bổ câu đưa tin nội dung, chủ động công kích vận mệnh chim bổ câu trắng. Cường Linh lúc này lắc đầu, điểm ấy người bình thường là sẽ không làm, bởi vì phàm là công kích vận mệnh chim bồ câu trắng người đều sẽ lọt vào vận mệnh phản vệ. Bao quát người an bài tử thị công kích chim bồ câu trắng đến tránh đi vận mệnh phản vệ, cũng vẹn vẹn chỉ là làm bị thương chim bồ câu trắng, mà không cách nào đánh cắp chim bồ câu trắng gánh chịu tin tức. Cho nên công kích vận mệnh chim bồ câu trắng hoàn toàn là được không bù mất hành vi, không có người sẽ làm như vậy. Giang Dị nghe được gật đầu, lại hiếu kỳ nói, loại này đặc thù chim bồ câu trắng cũng có thể tính một cái đặc thù chủng tộc sao? Cường Linh lắc đầu, hẳn là không tính. Vận mệnh chim bồ câu trắng không có số liệu bảng, cũng không có tự mình chủng tộc chuyên trúc giới vực. Bọn chúng tự hồ chính là lấy vạn tộc chi thành vận mệnh quảng trường vì nghỉ lại đại bản doanh. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, vận mệnh chim hòa bình là vận mệnh chi thần nuôi nhốt sủng vật. Hoàng Linh cùng Giang Dị giống như không người giống như tán gẫu. Cấp Tuyết càng ngày càng lạnh ánh mắt, thì tại giữa hai bên vừa đi vừa về. Đến mức Hoàng Linh khí chẳng càng ngày càng thấp, vốn còn muốn tiếp tục cho Giang Dị phổ cập khoa học nội dung, cũng đều tận lực tinh giản, thậm chí nuốt xuống bụng bên trong. Giang Dị cũng là cảm giác cái này Cấp Tuyết có chút bướng bận, liền dành thời gian hướng nàng chủ động nói, vị đại tỷ này, ngươi còn có việc sao? Chương 334, Giang Dị phía sau người hộ đạo. Chương 334, Giang Dị phía sau người hộ đạo. Hoàng Linh khí chàng thấp hơn, trực tiếp dưới đáy lòng thét to, nàng không có việc gì ta có việc à? Đại ca ngươi cái này quá mạnh a, hại ta có chút không dám tiếp tục cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu không hai ta về sau giả bộ như không biết, về sau phiêu lưu bình liên hệ a. Quả nhiên, Hoàng Linh không có nghĩ sai, Cấp Tuyết nữ nhân này không phải dễ trêu như vậy. Nàng thuần dựa vào uy áp, cũng không thể đối Giang Dị tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà tại cái này vạn tộc chi thành quy tắc ước thúc phía dưới, nàng cũng không thể thật xuất thủ đả thương người. Cái này đã là vạn tộc chi thành ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Hoàn thiện quy tắc, tựa hồ vỡ vụn cường giả vi tôn đạo lý quyết định, để trong này có người người bình đẳng khả năng. Nhưng là, Cấp Tuyết tấm kia ngay cả ngũ quan đều cường thế trên mặt, phản phất chụp lên một tầng thật mỏng màu băng lam. Nàng ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi thật cảm thấy, có vạn tộc chi thành cư dân chứng, ỷ vào vạn tộc chi thành quy tắc ước thúc, liền không có người có thể thương tổn được ngươi mảy may. Lời nói này ra, cũng là khí chàng rất mạnh. Nhưng mà Giang Dị vẫn như cũ không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn thần thái nhẹ nhõm, một mặt bình tĩnh nói, ta đương nhiên sẽ không như thế muốn. Dù sao, thật muốn đợi tại vạn tộc chi thành liền có thể bình yên vô sự, cái kia Cấp Trần cũng không cần thiết đi Hoàng Tuyển chi địa giả chết tị nạn không phải. Lời nói này, phản phất lại trực tiếp đâm trọn cấp tuyết ống thở bên trên. Giang Dị còn không hề hay biết giống như, lại một mặt hiếu kỳ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại cái này vạn tộc chi thành, đến tột cùng khả năng tao ngộ nguy hiểm gì đâu. Giống Hoàng Tuyền chi chủ như thế tồn tại, đột nhiên chạy tới bắt người. Vẫn là ta bên cạnh cái kia vận mệnh pho tượng, đột nhiên nổi điên chấn động, cho ta cũng cuốn vào nguy hiểm gì địa phương. Giang Dị hoàn toàn chính là phối hợp thuận miệng phỏng đoán. Nhưng mà, tựa hồ chính là tại hắn nói ra câu này thời điểm. Tòa này suối phun trong dạng ba người, lại thật cảm nhận được rất nhỏ chấn cảm. Phản phất toàn bộ vận mệnh quảng trường đại địa đang chấn động. Cái này biến cố, trực tiếp cho cấp tuyết cả chấn kinh. Nàng một cái là mình, liền từ suối phun bao xương rời đi. Vô ý thức nhìn về phía pho tượng phương hướng, chỉ cảm thấy càng thêm chói mắt, không thể nhìn thẳng. Nhưng mà cũng là lúc này, vận mệnh quảng trường chấn động biến mất. Phản phất vừa mới cảm thụ chấn cảm, chỉ là ảo giác của nàng. Cấp tuyết thật rơi vào mơ hồ, thậm chí đều có chút hoài nghi, vừa mới cái kia chấn cảm, có phải hay không là Giang Dị cố ý hù dọa nàng chỉnh tới. Bất quá hiển nhiên không phải. Bởi vì vận mệnh trên quảng trường cái khác du khách, giờ phút này cũng ở bên trái cố phải trông mong, một mặt hoảng sợ nghi hoặc. Cùng lúc đó, có quen biết người lẫn nhau nghị luận, ta đi. Vừa mới là vận mệnh quảng trường chấn động sao? Vẫn là chính ta không có đứng vững. Ngươi nếu là không có đứng vững, vậy ta cũng không có đứng vững. Khá lắm. Giống như không chỉ chúng ta cảm nhận được. Ngươi nhìn chung quanh những người khác, giống như đều cảm nhận được vận mệnh quảng trường chấn động. Cho nên, vừa mới thật là vận mệnh quảng trường chấn một cái. Cái này mẹ nó. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không thể nào là vận mệnh quảng trường chấn động. Hẳn là cái nào đó đại lão sử dụng cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Không phải đâu. Cái gì đại lão? Đây là không nhìn thẳng vạn tộc chi thành quy tắc. Hơn nữa còn là tại vận mệnh quảng trường ấy. Ngay trước mặt vận mệnh chi thần dở trò. Cái này đại lão là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hiển nhiên, giờ khắc này ở vận mệnh quảng trường học sinh cùng du khách đều vô ý thức cảm thấy là cái nào đó cường giả thủ đoạn cho bọn hắn mang đến chấn cảm. Thậm chí đã có người đem ánh mắt rơi xuống đột nhiên xuất hiện cấp tuyết trên thân, trong lòng hoài nghi có phải hay không là cấp tuyết. Nhưng mà cấp tuyết trong lòng so với ai khác đều càng thêm chấn kinh. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới là có đỉnh cấp cường giả tại vạn tộc chi thành xuất thủ, thế nhưng là vì cái gì a? Mà lại nơi này chính là vận mệnh quảng trường, tòa kia thần bí pho tượng, cho dù trăm cấp đại lao cũng vô pháp nhìn thẳng. Lại có người cảm giác ngay trước cái kia thần bí pho tượng mặt động thủ. Lại thêm cái này động thủ thời cơ không khỏi quá quỷ dị. Vừa vặn ngay tại Giang Dị thuận miệng nói một câu như vậy, vận mệnh pho tượng chấn động. Kết quả nàng liền cảm nhận được chấn cảm. Cái này cấp tuyết vô ý thức nghĩ đến, này lại sẽ không là Giang Dị phía sau người hộ đạo tại hướng nàng thị uy cảnh cáo. Cho nên như đúng như đây, Giang Dị phía sau người hộ đạo chính là cỡ nào nghịch thiên kinh khủng tồn tại. Khó trách tiểu tử kia đối mặt nàng lửa giận trạng thái cũng còn như vậy nhẹ nhõm, thậm chí mở miệng một tiếng đại tỷ không chút nào đưa nàng để vào mắt. Nguyên lai hắn lực lượng đến từ phía sau cường giả khủng bố. Thế nhưng là đến tột cùng là như thế nào cường giả sẽ dám tại vận mệnh quảng trường xuất thủ, thậm chí thật gây nên quảng trường chấn động. Trong lúc nhất thời, cấp tuyết trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cả người chấn động không thôi. Giang Dị ngược lại là không có từ suối phun bao xương rời đi, mà là có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Vận mệnh này pho tượng thật muốn giống như trường sinh thụ, cũng làm cái hạ xuống chìm xuống, đem hắn bay tới địa phương nào? Hơn nữa còn ngay tại hắn nói câu nói kia về sau, như thế cho hắn mặt mũi sao? Bất quá rất nhanh, hắn ý thức được, cái kia một tia chấn cảm, tựa hồ chỉ xuất hiện một lát, liền biến mất vô tung. Vận mệnh pho tượng cùng vận mệnh quảng trường, giống như cũng không có ra cái gì lớn ngoài ý muốn. Giang Dị cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức hỏi Uổng Linh, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vận mệnh quảng trường động đất. Uổng Linh trầm mặc nửa ngày, thử thăm dò hỏi hắn, có phải hay không là sau lưng ngươi người hộ đạo, thuận ngươi, cố ý cho cấp tuyết một cái nho nhỏ cảnh cáo. Giang Dị một mặt ngượng ngùng. Cái gì? Người hộ đạo? Sau lưng của hắn có người hộ đạo? Hắn làm sao không biết loại sự tình này? Giang Dị còn vô ý thức về sau mắt nhìn, lại quay lại lúc đến, nghiêm túc nói, khả năng này đúng vậy đi. Uổng Linh rất tán thành, đồng thời đối vừa mới Giang Dị hướng phía cấp tuyết mở miệng một tiếng đại tỷ hành vi biểu thị ra lý giải. Khó trách hắn ngay cả cấp tuyết đều không để vào mắt. Chậc chậc, đúng là có thực lực a, bất quá. Giang Dị nhà người hộ đạo cũng là kỳ quái. Cố ý đem hắn bồi dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu thái điều tiểu bạch là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là vì tăng lên đặc thù nào đó giác quan? Uổng Linh ngược lại là nghe nói qua, có chút thú tộc tại vừa đản sinh anh trẻ nhỏ thời kỳ, có được một chút đặc thù năng lực nhận biết. Nhưng mà theo hấu thú lớn lên, với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, loại kia đặc thù năng lực nhận biết liền sẽ suy yếu. Cho nên rất có thể, Giang Dị phía sau gia tộc chính là vì bảo hộ hắn đặc thù năng lực nhận biết, cố ý đem hắn bảo hộ đến vô cùng tốt, bồi dưỡng được không dành thế sự tính cách. Bất quá, hiểu được ít không có nghĩa là thật dễ khi dễ. Không phải sao, người ta phía sau người hộ đạo trực tiếp ra tay với cấp tuyết. Liên vừa mới cái kia tiểu mật mạng, chỉ sợ là còn tốt chạy nhanh. Nếu không hạ chàng thiết tưởng không chịu nổi. Uổng Linh ở trong lòng hình thành logic bế bỏng, lúc này cùng Giang Dị đợi cùng một chỗ, cũng không có như vậy kiêng kỵ cấp tuyết. Nàng trạng thái đều nhẹ nhõm không ít, đối Giang Dị ngữ khí cũng càng phát ra hữu hảo, vừa vặn lúc này cấp tuyết rời đi, chúng ta tới tâm sự giữa chúng ta chính sự đi. Ngươi hẳn còn nhớ ước định của chúng ta a? Giang Dị gật đầu, vung tay lên, chính là một viên đặc thù bản quay xuất hiện trên bàn. Chính là phối hợp ngươi, rút cái này mai đặc thù bản quay nha. Bất quá ở trước đó, ta còn muốn chuyên môn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi biết sỉ vạ huyền suối cùng thành chi nha hai cái này đặc thù tuyển hạng, theo thứ tự là cái gì sao? Vương Linh ánh mắt lướt qua bàn quay bên trên 5 cái đặc thù tuyển hạng, ánh mắt ẩn ẩn chấn động. Hơi suy tư một lát, nàng cho ra thuyết pháp, cùng trường sinh thú phỏng đoán không sai biệt lắm. Đối với sỉ vạn huyền suối nàng cũng cho rằng là một chủng loại giống như cựu lũ hoàng tuyển có duy nhất tính, sở hữu tư nhân tính chất đặc thù phúc địa. Về phần thanh chi nha nàng thì đồng dạng không có đầu mối. Đồng thời, nàng cũng phân tích nói, tuy nói cái này sỉ vạn huyền suối chân quý trình độ đã là vạn tộc hiếm thấy, nhưng là cái này chưa từng nghe nói qua thanh chi nha cũng rất có thể giấu giếm huyền cơ. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể tìm ta tin tức lưới đạo sư hỏi thăm một chút. Nói, nàng nhìn về phía Giang Dị, lại chủ động giới thiệu nói, không yên lao quái danh tự, ngươi hẳn nghe nói qua. Kia thật là thật có lỗi, Giang Dị chưa nghe nói qua. Bất quá hắn không có trả lời. Vương Linh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại ý vị thâm trường nói, tin tức trên mạng còn lưu truyền một cái thuyết pháp, nói ngươi chân thực bối cảnh là nhân tộc tiên tiêu. Đồng thời có truyền ngôn nói thuyết pháp này là không yên lão quái truyền tới. Ta còn vì này chuyên môn hỏi qua ta đạo sư, bất quá hắn cũng không có cho ta trả lời. Khá lắm. Cho nên cái này không yên lão quái, nhìn qua là có chút đồ vật ta. Giang Dị trong lòng khẽ chấn động, trên mặt lại không hiện mảy may. Hắn không có tiếp tục thân phận của mình bối cảnh tương quan chủ đề, mà là thừa dịp Vương Linh cho hắn đạo sư truyền tin tức thời gian, đi dùng bồ câu đưa tin cho Trương Khiếu Thiên chuyển cái tin tức. Chủ yếu là đem Dương Hữu cùng Kim Truy Hạ Trùng tin tức, dùng bồ câu đưa tin cho Trương Khiếu Thiên. Kim Truy Hạ Trùng, dù sao xem như bốn mùa trùng một loại, mà bốn mùa trùng tộc tình huống, Giang Dị hoàn toàn không hiểu rõ. Mà Trương Khiếu Thiên làm bốn mùa trùng tộc diện tộc người, nắm giữ tin tức tự nhiên càng nhiều. Tin tức này, đối với hắn tại bốn mùa trùng tộc hành động, có lẽ sẽ có trợ giúp. Trừ cái đó ra, hắn cũng đem Lục Ly bị Hoàng Tuyển Chi chủ bắt đi tin tức, cùng nhau chuyển cho Trương Khiếu Thiên. Thuận tiện Trương Khiếu Thiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu như tại đại chiến mở ra trước đó, Lục Ly không có thể trở về quy nhân tộc. Như vậy, Trương Khiếu Thiên chỉ sợ đến sớm nghĩ những biện pháp khác, đem nhân tộc chiến lực bảng cường giả truyền tống đến hắn mở bốn mùa chủng tộc giới vực chiến trường đi lên. Tóm lại, Giang Dị cũng là hy vọng nhân tộc leo lên vạn tộc sân khấu trận chiến đầu tiên, không đến mức giống kiếp trước thảm liệt như vậy. Bởi vì là dùng bồ câu đưa tin, phát xong tin tức cũng sẽ không lập tức có hồi âm. Hắn lại nhìn về phía Bổng Linh, cho nàng đưa một phần danh sách, thuận miệng nghe ngóng nói, ngươi thân là tin tức lưới chuyên gia, hẳn nghe nói qua Đông Bản Quang cái tên này à? Chương 335, lại một cái truyền thừa khảo hạch. Chương 335, lại một cái truyền thừa khảo hạch. Vương Linh biến sắc, dương mắt nhìn hắn, Đông Bản Quang, hắn làm sao chọc giận ngươi rồi? Giang Dị nhìn ra mánh khóe, nhận biết. Vương Linh gật đầu, xem như MMM, hắn xem như ta tiểu sư đệ đi. Bất quá cũng chính là cùng hưởng một cái lao sư tình đồng môn, không tính rất quen. Giang Dị nghe được cũng là im lặng, cùng hưởng một cái lao sư còn không tính quen. Theo hắn biết, trong vạn tộc quan hệ thầy trò, cơ hồ là có thể cùng phụ tử quan hệ cùng so sánh. Nói cách khác, một ngày vi sư trung thân vi phụ câu nói này, tại vạn tộc là bị rất tốt địa quán triệt chứng thực. Cho nên loại hoàn cảnh này tình đồng môn, trên cơ bản có thể đợi cùng với tình thân. Cái này còn nói không quen, thuần chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, Giang Dị cũng có thể lý giải, hắn cười nói, đừng hoảng hốt, người này không có đắc tội qua ta. Chẳng qua là ta có một người bạn, tham dò vùng biển vô tận lúc bị cuốn vào một chỗ không gian đặc thù. Sau đó hắn tại cái kia không gian đặc thù bên trong, kiến thức Đông Bản Quang dẫn đầu tất cả mọi người thông quan. Cho nên ta mới biết được cái tên này, đối nó có chút hiếu kỳ. Vừa nói như vậy, Vương Linh rõ ràng buông lòng không ít. Nàng kết quả Giang Dị đưa tới danh sách, đơn giản quét một lần, trong lòng lại một suy nghĩ, liền phỏng đoán nói, bằng hữu của ngươi nói cái kia không gian đặc thù, hẳn là thuộc về một loại nào đó truyền thừa khảo hạch. Đông Bản Quang thành công thông quan rồi. Vậy hắn nói không chừng là sẽ mang theo truyền thừa cùng một chỗ trở về. Giang Dị lại ngắt lời nói, khả năng không có đơn giản như vậy. Theo bằng hữu của ta nói, cái kia không gian đặc thù bị thông quan về sau, ban bố một thì thông cáo. Mà vậy thì thông cáo, tựa hồ dính đến một cái nghịch thiên cơ duyên, đồng thời cái kia còn bị hạ đặc thù cấm chế. Bằng hữu của ta muốn nói cho ta trong thông báo cho, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Vương Linh nghe, con người bỗng nhiên trừng lớn, trong lời nói có loại không dám tin, mang theo đặc thù cấm chế cơ duyên. Giang Dị không ngoại ý muốn kinh ngạc của nàng, chỉ là thuận thế hỏi, cho nên cơ duyên này, có phải hay không là thần bí tộc truyền thừa? Đây cũng là hắn, đối chuyện này đặc biệt để ý nguyên nhân. Không đơn thuần là bởi vì Đường Kha. Dù sao Đường Kha lại thế nào trưởng thành, cũng đại khái suất sẽ không trưởng thành đến còn mạnh hơn hắn. Hắn chân chính để ý, là có khả năng hay không, thông qua cái cơ duyên này, cùng thần bí tộc cùng một tuyến. Hắn tăng linh thân phận, nếu không phải nắm giữ thời gian quy tắc, cơ bản chẳng khác nào là cái bài bản. Nếu quả thật có thể đi vào thần bí tộc đại bản doanh, có lẽ có thể có một đợt thu hoạch. Nhưng mà đáng tiếc. Vương Linh suy tư một lát, khẽ lắc đầu, loại này đặc thù cấm chế, không nhất định chính là thần bí tộc. Bất quá, chuyên môn thiết hạ dạng này cấm chế, cái này truyền thừa cũng hẳn là rất mạnh. Giang Dị lại hỏi, vậy không có tham dự chỗ kia không gian đặc thù cửa thứ nhất, có khả năng hay không thông qua theo dõi, đồng hành các loại thủ đoạn, trực tiếp đi thông cáo nói tới cửa thứ hai tham dự truyền thừa khảo hạch đâu? Vương Linh bị hỏi đến sức sở, trực tiếp lắc đầu, cái này hẳn là rất không có khả năng. Bình thường truyền thừa khảo hạch, bất luận là có bao nhiêu quan, tham dự truyền thừa khảo hạch, hẳn là một quan cũng không có thể thiếu. Mà lại nói như vậy, cửa thứ nhất chính là xác định đạo tâm mấu chốt cửa ải, càng là không có khả năng trực tiếp vượt qua. Cái kia chiếu nói như vậy, từ đại đao muốn thông qua hành động, mang Giang Dị đi cơ duyên kia chỗ ý nghĩ, đại khái suất là không thể được. Cái kia Giang Dị cùng từ đại đao tại sông bãi quảng trường giao dịch, thật đúng là thua thiệt lớn a. Bất quá, đang nghĩ ngợi, lại nghe Uổng Linh lại sửa lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Loại này cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai ở giữa, cách một đoạn thời gian truyền thừa khảo hạch, kỳ thật có thể xuất hiện dạng này một loại tình huống, tỉ như. Uổng Linh lại nhìn mắt danh sách trong tay, danh sách này bên trên người chơi, chính là bằng hữu của ngươi cáo chi đưa cho ngươi, lúc ấy tham dự truyền thừa khảo hạch cửa thứ nhất tuyển thủ a. Giang Dị gật đầu. Uổng Linh lại ý vị thâm trường tiếp tục nói, như những người này, có người rút ra qua kẻ chết hay, sau đó ngươi thông qua nó tuân ra chuyên trúc mệnh bản, sáng tạo thân phận mới. Như vậy, nói không chừng, có thể vì khảo hạch cửa thứ hai chỗ tiếp nhận. Giang Dị nghe được ánh mắt khẽ động. Uổng Linh lại dội nước lạnh nói, bất quá, cái này hiển nhiên chỉ là lý luận tình huống. Trên thực tế, những truyền thừa khác tuyển thủ bên trong, ngươi cảm thấy thật có thể xuất hiện khóa lại kẻ chết thay người. Giang Dị nhíu mày lại, từ chối cho ý kiến. Uổng Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại yên lặng bổ túc một câu, ép buộc bọn hắn rút đặc thù bản quay, có lẽ cũng là phương pháp, bất quá áp dụng, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ngươi danh sách này bên trên, ta chỗ nhận biết danh tự, trên cơ bản đều là có bối cảnh, có thực lực, tương lai tươi sáng thiên chi tiêu tử. Điểm ấy, Giang Dị cũng có thể nghĩ đến. Dù sao, từ đại đao cho danh sách này, là thông qua không gian đặc thù chiến lược bảng cho ra. Giang Dị không biết cái kia không gian đặc thù cụ thể có bao nhiêu người, nhưng có thể leo lên chiến lược bảng còn bị từ đại đao nhớ kỹ danh tự, cơ bản sẽ không kém. Ép buộc như thế tồn tại, rút đặc thù bản quay, quả thật có chút khó. Giang Dị đang suy nghĩ, giống thường giáo nga, liền rút ra qua kẻ chết hay. Như vậy có khả năng hay không, Đường Kha cũng có thể rút ra. Hắn có thể buộc Đường Kha rút đặc thù bản quay, thẳng đến Đường Kha rút ra kẻ chết hay, sau đó giết hắn hai lần, tuôn ra chuyên trúc mệnh bản sao. Thầm nghĩ, chỉ gặp một con chim bổ câu trắng không biết từ chỗ nào đột nhiên bay đến Uổng Linh trên bàn tay. Uổng Linh nâng chim bổ câu trắng lặng im một lát, liền lại hướng Giang Dị nói, liên quan tới ngươi vừa mới hỏi thành chi nhà có tin tức. Lão sư ta giúp ta tra xét một chút tin tức lưới kho số liệu, ra kết luận, toàn bộ vạn tộc hơn 10 vạn năm trong lịch sử, tất cả đã biết đặc thù bản quay, cũng chưa từng xuất hiện thành chi nhà cái này tuyển hạng. Cho nên, nếu nó thật sự là duy nhất tính tuyển hạng, cũng rất có thể là lần đầu tiên xuất hiện. Nói đến đây, Uổng Linh ngữ khí vẫn rất vi diệu. Bởi vì ý vị này, Giang Dị cái kia đặc thù bản quay, có thể nói là trực tiếp tràn đầy tin tức lưới kho số liệu. Giang Dị cũng ý thức được, hắn ánh mắt khẽ động, lại hỏi, cho nên kia cái gì kho số liệu bên trong có ghi chép qua xỉ vạ huyền suối? Đúng, ghi chép qua. Trong lịch sử xuất hiện qua có được xỉ vạ huyền suối tuyển hạng đặc thù bản quay, bất quá cái này tuyển hạng cũng không có bị rút ra. Dù sao ngươi nhìn, nó tại đặc thù bản quay bên trên tỷ lệ cũng rất nhỏ. Đúng vậy, cái này bản quay bên trên, xỉ vạ huyền suối tại bản quay bên trên chiếm so rất thấp, mà thanh trì nhà chiếm so thấp hơn. Nói như vậy, tuyển hạng chiếm so, trình độ nào đó cũng đối ứng với nên tuyển hạng hiếm có trình độ, nhưng cũng không tuyệt đối. Tỷ như Giang Dị liền từng tuân ra qua một cái, có được cực cao chiếm so trường sinh đan đan phương tuyển hạng màu trắng bản quay, còn đem cái kia bản quay cho Tôn Hạo. Cho nên, bản quay tỷ lệ quy luật, kỳ thật rất huyền học, cũng không thể thật lấy ra làm phán đoán tuyển hạng phải chăng chân quý căn cứ. Nhưng là, tại không có cái khác phán đoán phương thức tình huống phía dưới, Giang Dị lúc này hiển nhiên vẫn là rất xoắn xuýt. Xì vạ huyền suối cái này tuyển hạng, là hắn có thể dự đoán cường đại, đồng thời có thể trực tiếp mang đến ích lợi. Làm không tốt chờ hắn rút thành huyền suối chi chủ, trực tiếp một đợt thực hiện huyết mạch tiến hóa tự do. Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác cái này hết thảy không biết thanh chi nha không hiểu lộ ra nó so xỉ vạ huyền suối còn chân quý hơn khí tức. Cho nên, đến cùng làm sao tuyển đâu? Là tuyển có nắm chắc hơn xỉ vạ huyền suối, vẫn là đánh cược một lần, tuyển cái này không biết thanh chi nha. Lúc đầu Giang Dị còn không có như vậy xoắn xuýt. Dù sao hai cái đều là đồ tốt, rút ra cái nào đều không lỗ. Có thể trước đó ngân giác giới vực vô nguyệt chi địa, Hỏa Linh đặc biệt nhắc nhở hắn, cái này bạn quay, phải hảo hảo rút. Cái này mẹ nó không phải bằng bạch cho hắn sức ép lên sao? Giang Dị trong lòng khó mà quyết đoán, liền lại hướng Uổng Linh hỏi, nếu như là ngươi chọn thanh chi nha vẫn là xỉ vạ huyền suối? Uổng Linh nghĩ, nghiêm túc nói, nếu như là ta hẳn là sẽ không hút đi, dù sao ta sợ rút ra xóa bỏ tuyển hạng. Khu khu, nhưng nếu như là ta nghĩ quần cứng rắn muốn rút lời nói, đó cũng là rút ra cái gì chính là cái gì, đây cũng không phải là ta có thể chọn. Tốt ta, lời nói này, cũng coi là miễn cưỡng an ủi Giang Dị một chút. Nhìn, người khác căn bản không có lựa chọn quyền lợi, mà hắn lại có thể tại hai cái tuyển hạng ở giữa lựa chọn. Giang Dị lại hỏi, vậy nếu như ngươi có thể tuyển đâu? Uổng Linh lúc này mới thu thập cảm xúc, chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng nàng nói, ta hẳn là sẽ tuyển xỉ vạ huyền suối đi. Giang Dị khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên lại nhớ tới trước đó hút mạ nạ sắc bản quay lúc, tại thăng cấp mệnh bài cùng tử thần chi miệng ở giữa xoắn xuýt. Lúc ấy hắn cảm thấy, tuyển tử thần chi miệng là bảo thủ, tuyển thăng cấp mệnh bài là cấp tiến. Hiện tại xem ra, không nhất định chuẩn xác. Mà lần này lựa chọn, lại tựa hồ như có thể nhìn thành, xỉ vạ huyền suối đối ứng chính là bảo thủ, thanh chi nha thì đối ứng cấp tiến. Có lẽ, hắn có thể sẽ làm ra cùng lúc trước tương tự quyết định. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đánh nhịp, mà là lại nhìn về phía Uổng Linh, ước định của chúng ta bên trong, hẳn là còn bao gồm người của ngươi an bài, cho ta làm mẫu một lần rút đặc thù bản quay. Uổng Linh ánh mắt sáng lên, cho nên hiện tại, ngươi là chuẩn bị muốn rút đặc thù bản quay sao? Giang Dị không có trực tiếp trả lời, mà là biểu thị, ta xem trước một chút ngươi an bài biểu thị phiên bản. Có thể. Uổng Linh một lời đáp ứng, liền trực tiếp lại tại suối phun bao xương mua hai tấm truyền tổng phiếu. Vạn tộc chi thành đông khu, cũng có chuyên môn rút thưởng khu bên kia học sinh, so vận mệnh quảng trường phải hơn rất nhiều. Nói, nàng cho Giang Dị đưa một chương truyền tổng phiếu. Về sau, hai người hoàn toàn không có muốn xen vào cấp tuyết ý tứ, trực tiếp liền vào mệnh vận quảng trường lại truyền tống đến rút thường khu. Vạn tộc chi thành rút thường khu, so chợ đen có thể cao đại thượng nhiều. Nó cũng không vẹn vẹn là một phiến khu vực, mà là một tòa tháp cao. Cả tòa tháp cao được xưng cựu trọng tháp. Đệ nhất trọng, đối ứng màu trắng bàn quay rút thường khu, đệ thất trọng, đối ứng kim sắc bàn quay rút thường khu, đệ bát trọng, đối ứng đặc thù bàn quay rút thường khu. Về phần đệ cửu trọng, tạm thời cũng không đối ngoại mở ra. Mà nếu có người nghĩ tại vạn tộc chi thành tiến hành chuyển chức rút thưởng, thì có thể tiến về chức nghiệp giả liên minh chuyên môn thiết trí chức nghiệp rút thưởng khu. Chỉnh thể tới nói, vạn tộc chi thành đối với người trưởng thành phương diện kiến trúc là so lấy mậu dịch làm chủ chợ đen càng quy phạm càng cao cấp hơn. Đồng thời cũng đúng như Đường Linh nói, cựu trọng tháp học sinh rõ ràng so vận mệnh quảng trường phải hơn rất nhiều. Đồng thời ở chỗ này hẳn là hầu như không tồn tại cái gì du khách, từng cái đều là thiên chi tiêu tử, cũng là học sinh nơi này quá cao cấp, cũng có vẻ toàn bộ một tầng màu trắng bàn quay rút thưởng khu phá lệ quẩn cung é. Nghĩ đến học sinh nơi này tiến hành bàn quay rút thưởng, cất bước đều là tử sắc bàn quay. Bạch lục lam loại này bàn quay tại thiên chi tiêu tử nhóm trong mắt chỉ sợ đều là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Lần này có Hưởng Linh dẫn đường, Giang Dị cũng không có bị người xem thường. Bọn hắn cùng nhau cười thang mây, leo lên cựu trọng tháp đồng dạng vắng ngắt tầng thứ 8. Hưởng Linh xe nhẹ đường quen địa mở một gian tư mật tính rút thưởng bảo xương. Bên trong phụ trách vì rút thưởng người hộ pháp là một tôn khôi lỗi. Hưởng Linh cũng chủ động giải thích nói, tình huống bên này cùng chợ đen rút thưởng khu không sai biệt lắm. Rút ra nguy hiểm, trước tiên là truyền tống đi, giao cho chuyên môn xử lý không gian tiến hành xử lý. Cho nên cái này khôi lỗi hộ pháp chỉ là đưa đến một cái đơn giản tác dụng bảo vệ. Giang Dị gật đầu, vừa nghi hoặc nói, không phải nói sắp xếp người cho ta làm mẫu rút thưởng sao? Người đâu? Hưởng Linh vung tay lên, người tại trên người của ta đâu? Chương 336, vận mệnh rút thưởng tấm. Chương 336, vận mệnh rút thưởng tấm. Theo nàng tiếng nói rơi xuống đất, chính là một sợi băng phong lướt qua. Chỗ này rút thưởng bao xương nhiệt độ, phản phất đều trong nháy mắt thấp mấy cái độ. Mà nương theo băng phong cùng lúc xuất hiện, là một con trậu rửa mặt đồng dạng băng điêu. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này gương mặt, tựa hồ là cái rùa đen. Giang Dị nhìn chằm chằm cái kia đóng băng rùa đen nhìn non nửa thượng, ngạc nhiên nói, đây là ngươi người hầu? Dĩ nhiên không phải người hầu, dù sao ta lại không rút ra qua người hầu thẻ. Đây là thông qua đặc thù chức nghiệp ngự thú sư, hỗ trợ ký kết sủng thú. Hưởng Linh gặp cái kia tiểu băng rùa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, liền tiến lên đưa tay điểm một cái, đừng giả bộ chết, hóa cái hình người đi. Cái này sủng thú, tựa hồ không thể không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu băng rùa rất nhanh liền hóa thành mười mấy tuổi tiểu thiếu niên bộ dáng. Tiểu thiếu niên cả khuôn mặt cũng như băng điêu giống như căng thẳng, cảm xúc trầm thấp. Giang Dị dò xét một lát, liền nhíu mày nói, ngươi là chuẩn bị để cái này sủng thú rút đặc thù bản quay? Hưởng Linh gật đầu, đây cũng là rất nhiều người bồi dưỡng sủng thú một loại phương thức. Giống chúng ta loại này có bối cảnh thiên tiêu, sủng thú có thể mang tới trợ lực, hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu có sủng thú có thể từ đặc thù bản quay bên trên rút ra đặc thù tuyển hạng, cái kia có lẽ liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành chủ nhân cường đại trợ lực. Giang Dị như có điều suy nghĩ gật đầu, ngay sau đó lại cau mày nói, có thể ta nhớ được sủng thú quan hệ bên trong, như sủng thú tử vong, chủ nhân hẳn là cũng sẽ có nhất định tổn thất tinh thần a. Hưởng Linh gật đầu, bất quá ta bản thân liền tu tinh thần hệ, tự nhiên có biện pháp đền bù sủng thú tử vong tổn thất tinh thần. Nàng nói đến hời hợt. Trong lời nói, hiển nhiên đối nàng tiểu băng rùa sủng thú cũng không có quá nhiều tình cảm. Giang Dị cũng là lúc này ý thức được, Hưởng Linh tại đối mặt hắn lúc, sát thực biểu hiện được rất hữu hảo. Cái này khiến nàng nhìn qua, thậm chí giống một cái ôn nhu hiền lành cô nương tốt. Nhưng rất hiển nhiên, nữ nhân này thực chất bên trong là lạnh lùng. Nàng đối với mình sủng thú đều không thèm để ý chút nào. Đối Giang Dị thân mật, liền hiển nhiên là ra ngoài lợi ích. Đối với cái này, Giang Dị cũng không có gì ý nghĩ, liền nói thẳng, như vậy, hiện tại bắt đầu làm mẫu đi. Hưởng Linh gật đầu, liền lấy ra một khối màu bạc trắng ngay ngắn tấm ván gỗ. Cả khối tấm ván gỗ nhìn qua không lớn vừa lớn lên khái 20 cm. Trên đó ấn có màu xám nhạt đường vân, tạo dựng lấy một bộ phức tạp đồ hình. Trừ cái đó ra, hình vuông còn có một bên toát ra một đạo màu tuyết trắng xúc giác. Nhìn qua, giống một đóa tuyết hoa cỏ đang hướng phía chỗ cao sinh trưởng. Cái này chính là ta cùng ngươi đã nói đạo cụ, tin tức lưới chuyên môn cho nó mệnh danh là vận mệnh rút thưởng tấm. Đứng tại nó phía trên tiến hành phổ thông bản quay rút thưởng, cái này tuyết hoa cỏ sẽ rũ ra khác biệt chiều dài. Bất quá bởi vì còn tại khảo thí giai đoạn, cho nên đặc thù bản quay rút thưởng tạm thời biểu hiện 10 phần yếu ớt. Ta trước cho ngươi biểu diễn một chút rút phổ thông bán quay tình huống đi. Nói, Hưởng Linh liền chủ động đứng ở cái kia màu trắng bạc trên ván gỗ. Nàng vừa đứng đi lên, cái kia nguyên bản ngoi đầu lên tuyết hoa cỏ, phản phất chấn kinh sợ hai giống như, trong nháy mắt co lại đến biến mất không thấy gì nữa. Thằng đến Hưởng Linh xuất ra một viên tử sắc bàn quay. Cái kia màu tuyết trắng lông nhung xúc giác mới lại chậm rãi nô đầu ra. Mà khi Hưởng Linh đối tử sắc bàn quay hô lên rút chữ lúc, Giang Dị đáy mắt tinh văn lưu động, tận lực chậm lại thời gian, tinh tế quan sát cái kia tuyết trắng tấm ván gỗ. Chỉ gặp một tích tắc kia, tấm ván gỗ bên trong đường vân hình như có một lát ba động, thoáng qua liền mất. Cùng lúc đó, cái kia tuyết nhung xúc giác phảng phất nhận cái gì kích thích, trong nháy mắt bên cạnh dài không ít. Thậm chí Giang Dị ẩn ẩn cảm giác, cái kia xúc giác đỉnh phảng phất vi biến lớn một điểm, giống như là muốn mở ra như hoa. Bất quá, nó cuối cùng cũng không có mở ra hoa, chỉ là dài ra một điểm về sau, lại tại rút thưởng kết thúc về sau, một lần nữa rụt trở về. Mà Hưởng Linh làm mẫu xong rút thưởng, liền cầm tử sắc bàn quay rút ra một cây quạt, một bên tiện tay đem chơi, vừa nói, nhìn ra biến hóa không có. Giang Dị gật đầu, đồng thời không che đậy tình ngạc nói, cái này vận mệnh rút thưởng tấm, đến cùng là như thế nào tồn tại? Là đặc thù bản quay rút ra đạo cụ, vẫn là cái nào đó đặc thù chủng tộc đặc thù khí quan, lại hoặc là đơn thuần chính là các ngươi tin tức lưới chuyên gia nghiên cứu ra một loại máy móc, Nói đến máy móc hai chữ này lúc, Giang Dị ngữ khí cũng có chút không dám tin. Dù sao, cái này máy móc tựa hồ là có thể đối bản quay rút thưởng, sinh ra nhất định phản ứng. Phản ứng này, ý vị như thế nào đâu? Tin tức lưới chuyên gia, lại đến cùng muốn nghiên cứu cái gì đâu? Hiển nhiên, những thứ này dính tới tin tức lưới bí mật, Uổng Linh không có khả năng tùy ý hướng hắn lộ ra. Nàng vi vi mí môi, liền hòa hoãn cười nói, xem như một loại người vì nghiên cứu máy móc đi. Đồng thời cái này máy móc nguyên vật liệu bên trong, có một đóa chân quý trường sinh hoa. Trường sinh hoa. Giang Dị ánh mắt khẽ động, trong lòng cũng là càng phát ra chấn động. Uổng Linh vừa nông cười yếu ớt nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, tại trường sinh hoa phụ cận rút thưởng, tựa như điệp ra may mắn bờ UFF, có thể rút ra kết quả tốt. Bao quát cho dù khô héo trường sinh hoa đeo ở trên người, tựa hồ cũng có thể tiếp tục làm người mang đến hảo vận. Bất quá, lão sư của ta chuyên môn nghiên cứu qua, trường sinh hoa mang tới may mắn bờ UFF cùng bản quay rút thưởng mang tới may mắn bờ UFF, tựa hồ cũng không giống nhau. Bản quay rút thưởng may mắn bờ UFF không đơn giản có thể tác dụng bản quay rút thưởng. Lão sư ta đặc biệt nhắm vào những cái kia may mắn bờ UFF, tiến hành hơn người công sát suất tính thí nghiệm. Tỷ như 10 cái dương, người vì để vào 10 cái vật phẩm, tốt xấu không đồng nhất. Nếu như trên người ngươi điệp ra bản quay rút thưởng rút ra may mắn bờ UFF như vậy ngươi lại mở 10 cái dương thời điểm, cũng có càng đại khái hơn suất có thể mở ra đồ tốt. Nhưng nếu như ngươi là lợi dụng trường sinh hoa vì ngươi điệp ra cái gọi là may mắn bờ UFF như vậy ngươi mở 10 cái dương thời điểm, tựa hồ cũng không có bị hảo vận ảnh hưởng. Nói cách khác, lão sư của ta nghiên cứu phát hiện, trường sinh hoa may mắn bờ UFF vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại vận mệnh bản quay. Đồng thời, trường sinh hoa cùng vận mệnh bản quay ở giữa, tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó. Ngươi hẳn là cũng gặp qua trường sinh hoa. Trường sinh hoa nhan sắc vừa vặn đối ứng bạch lục xanh tím tranh hồng kim, cái này 7 loại bản quay nhan sắc. Đồng thời bản quay 10 cái tuyển hạng, trường sinh cũng đúng lúc 10 cái cánh hoa. Giang Dị nghe được, trong lòng càng chấn động. Hắn tại thời gian chi hà gặp được Khuyết Vân thời điểm, chỉ thấy qua Khuyết Vân trường sinh hoa. Thậm chí, trường sinh thú còn cần máu của nó, một lần nữa thôi sinh na đóa khô héo trường sinh hoa. Hắn lúc ấy cũng cảm giác, trường sinh hoa cùng bản quay có chút tương tự. Mà giờ khắc này, chiếu Uổng Linh thuyết pháp, hiển nhiên không đơn thuần là hắn có ý nghĩ như vậy. Những tin tức kia lưới đỉnh cấp đại lưu, so với hắn sớm hơn nghĩ đến điểm này. Đồng thời, còn trực tiếp đối với cái này triển khai nghiên cứu, thậm chí còn thật làm ra như thế cái vận mệnh rút thưởng tấm. Bất quá, Giang Dị vẫn là không hiểu rõ, vật này cụ thể có gì hữu dụng đâu. Uổng Linh lắc đầu nói, tạm thời không có gì tính thực chất tác dụng. Bất quá nó tựa hồ có thể vì lão sư ta cung cấp một chút nghiên cứu số liệu, thuận tiện tiếp xuống tiến một bước nghiên cứu. Cho nên, ngươi có thể đem nó nhìn thành một loại đơn giản đo đạc công cụ. Giang Dị nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, như công cụ này thật sự có cái tác dụng gì, Uổng Linh cũng không có khả năng như vậy thoải mái cho hắn sử dụng. Bất quá, hắn lại nhìn về phía Uổng Linh, có chút ý vị thâm trường nói, đơn thuần tích lũy khảo thí số liệu lời nói, người lão sư muốn tìm ra rút đặc thù bản quay người phối hợp, không khó lắm à. Uổng Linh gật đầu, chịu rút đặc thù bản quay người, xác thực không khó tìm. Nhưng người viên kia có 5 cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay, nhưng chính là phần độc nhất. Giang Dị như có điều suy nghĩ. Uổng Linh thì lại hỏi, hiện tại còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có, ta liền bắt đầu làm mẫu rồi. Ừm. Giang Dị có chút qua loa gật gật đầu. Uổng Linh liền đưa nàng chuẩn bị xong một viên đặc thù bản quay đưa cho nàng sủng thú Tiểu Băng rửa, ngựa khí vẫn rất ôn nhu hữu hảo nói, đến, Tiểu Băng Băng, hiện tại đến phiên ngươi biểu diễn. Mặt lạnh cối băng thiếu niên, hiển nhiên cũng không có bởi vì nàng ôn nhu hữu hảo mà lộ ra sắc mặt tốt. Hắn chỉ là bình tĩnh đi đến khối kia tuyết tấm, sau đó án lấy viên kia đặc thù bản quay. Tại Uổng Linh ra hiệu rút thưởng về sau, mới hô lên một cái rút chữ. Cùng lúc đó, Giang Dị đáy mắt tinh văn lại xuất hiện. Quanh người hắn thời gian trôi qua, phản phất lần nữa trở nên chậm chạp. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng mật thiết chú ý khối kia tuyết trên bảng đường vân biến hóa, nô ra tuyết nhung xúc giác biến hóa. Nhưng mà lần này, Giang Dị khiếp sợ cảm nhận được, con mắt một trận nhói nhói. Thậm chí, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một mảnh quỷ dị huyết hồng sắc. Bao quát giờ phút này, từ Uổng Linh thị giác cũng phát hiện hắn đáy mắt tinh văn tán đi. Thay vào đó, là cả đôi con mắt biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Quỷ dị như vậy một màn, để Uổng Linh trong lòng kinh hãi. Mà Giang Dị thì là rõ ràng hơn cảm thụ đến, giờ khắc này hắn không cảm giác được thời gian quy tắc. Chương 337, mắt thấy cưỡng chế xóa bỏ. Chương 337, mắt thấy cưỡng chế xóa bỏ. Đinh. Chúc mừng ngươi rút ra đặc thù ban thưởng, cưỡng chế xóa bỏ. Đương theo lấy đạo này băng lãnh thanh âm, Giang Dị càng thêm cảm nhận được rõ ràng, trong chớp nhoáng này, phản phất thế gian tất cả quy tắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Khi hắn tầm mắt bên trong huyết sắc biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ gặp một bên, Uổng Linh một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, mà nàng con kia tiểu băng rùa sủng thú đã không có thân ảnh. Giang Dị rung động trong lòng hồi lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó xác nhận nói, ngươi cái kia sủng thú bị xóa bỏ rồi. Uổng Linh gật đầu, cũng là lúc này, nàng rất nhanh ý thức được, ngươi vừa mới là bởi vì xóa bỏ quy tắc giáng lâm, dẫn đến ngươi nắm giữ quy tắc chi lực mất hiệu lực. Xác thực. Giang Dị lúc này cũng kịp phản ứng, hẳn là cưỡng chế xóa bỏ quy tắc chi lực giáng lâm, khiến cho hắn trong khoảnh khắc đó không cảm giác được thời gian quy tắc, thậm chí có chút phản vệ triệu chứng. Khó trách trước đó cấp trần nói, cho dù một cái nắm giữ thời gian quy tắc người nghịch chuyển thời gian, cũng không có khả năng sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ người cứu trở về. Lúc ấy Giang Dị còn hoài nghi tới, cảm thấy cấp trần cũng không phải tự mình trải qua, dựa vào cái gì dám như thế khẳng định. Hiện tại hắn biết, cấp trần khả năng không có tự mình trải qua, nhưng hắn hẳn là tận mắt chứng kiến qua những người khác rút ra cưỡng chế xóa bỏ lúc tình huống. Giang Dị sống hai đời, cái này cũng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đặc thù bản quay cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả. Trước đó chỉ là biết không bất luận kẻ nào có thể từ cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả sống sót. Nhưng là hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy về sau, cảm thụ thật rất không giống. Hắn lúc này mới càng ngày càng lý giải, vì cái gì đặc thù bản quay có như vậy nghịch thiên chỗ tốt, trong vạn tộc thiên kiêu lại ngay cả một lần cũng không dám nếm thử. Bởi vì, thật rất khủng bố. Cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả, cho Giang Dị mang tới cảm thụ, chính là kinh khủng. Thậm chí đến bây giờ, đều lòng vẫn còn sợ hãi kinh khủng. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, thế gian này bất luận kẻ nào, gặp một lần cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả về sau, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không lại dám rút đặc thù bản quay. Bao quát hắn, giờ này khắc này, lại cũng giống sinh ra bóng ma tâm lý giống như, sinh ra một loại khủng hoảng cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tự mình chỉ định bản quay ban thưởng năng lực, thật có thể tránh đi cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả sao? Có thể hay không hắn chỉ định năng lực, xác thực có thể chỉ định tuyệt hạng, nhưng cũng không cách nào tránh đi cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả. Nhiều lần như vậy rút thưởng không có việc gì, thuần chính là vận khí tốt không có đủ phải. Làm không tốt tiếp xuống lần nào, liền rút ra cưỡng chế xóa bỏ sau đó không có người. Trong chớp nhoáng này, Giang Dị thật cảm nhận được rõ ràng bóng ma tâm lý mị lực. Cường Linh cũng là cảm nhận được, có chút chần chờ nói, vậy ngươi bên trong cái, 5 cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay, còn hút không? Giang Dị mặc hỏi lại Cường Linh, cho ngươi dám hút không? Cường Linh vội vàng lắc đầu, ta từ đầu đến cuối cũng không dám nha. Giang Dị cũng không nhiều lời cái gì, trong lòng của hắn, đúng là có một chút do dự. Lần này, không còn là xoắn suýt tuyển hạng, mà là sợ hãi. Đối cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả tự dưng sợ hãi. Sợ hãi như vậy, phản phất bị khắc vào thực chất bên trong, tựa như một cái hèn mọn tín đồ, tính sợ lấy thần minh. Giang Dị trong lúc nhất thời, có chút chậm không đến, thế là cũng không có lập tức liền nói rút thưởng sự tình. Mà là nhìn xem mắt trên mặt đất, Tiểu Băng rùa dẫm qua vận mệnh rút thưởng tấm. Vừa mới bởi vì con mắt một mảnh huyết hồng, hắn đều không thể nhìn thấy cái này rút thưởng tấm tại rút ra xóa bỏ hiệu quả lúc là có biến hóa như thế nào. Bao quát cái kia Tiểu Băng rùa bị xóa bỏ lúc, cụ thể là như thế nào tình huống, hắn cũng không thấy được. Thế là lúc này, liền hướng Uổng Linh hỏi. Uổng Linh lắc đầu nói, rút thưởng tấm biến hóa, ta cũng không thấy được. Ta ngay lúc đó lực chú ý đặt ở trên người ngươi. Bất quá khối này rút thưởng tấm số liệu, giống như sẽ trực tiếp chuyển đến ta đạo sư bên kia. Bất quá loại này nghiên cứu số liệu, hắn không có khả năng tùy tiện lộ ra ta, cũng càng không có khả năng để cho ta tiết lộ cho ngươi. Về phần Tiểu Băng làm sao bị xóa bỏ, hắn lúc ấy chính là trực tiếp hóa thành điểm sáng, từ thực đến hư, sau đó cấp tốc tiêu tán. Cái khác rút ra cưỡng chế xóa bỏ người chơi, cũng đều là tình huống như vậy. Tình huống như vậy, tựa hồ còn cùng hạt gạo chi quang tạo thành xóa bỏ hiệu quả, có chút tương tự. Giang Dị trong lòng ẩn ẩn chấn động. Lập tức lại nhìn về phía Uổng Linh, ngươi sủng thú chết rồi, tuyệt không thương tâm. Uổng Linh lắc đầu, kỳ thật cái kia Tiểu Băng rùa, ta vốn là không đặc biệt thích. Mấu chốt là hắn vận khí rất kém cỏi, trước đó đã rút qua nhiều lần đặc thù bản quay, đều không có rút ra đặc thù tuyển hạng. Lần này, trực tiếp liền rút ra cưỡng chế xóa bỏ. Ta cảm giác hắn vận khí xác thực không tốt lắm. Nhìn ra được, Uổng Linh đối nàng Tiểu Băng rùa ý kiến vẫn còn lớn, có thể là chê hắn lãng phí không ít đặc thù bản quay. Giang Dị cũng không nhiều lời cái gì, lại chậm chậm, liền cũng đứng ở khối kia vận mệnh rút thưởng trên bảng. Uổng Linh nhãn tỉnh sáng lên, ngươi hay là chuẩn bị rút. Nói, nàng vẫn rất khéo hiểu lòng người nói, kỳ thật ước định của chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cung cấp 5 cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay rút thưởng lúc tình huống số liệu, có phải hay không là ngươi bản nhân đi rút, kỳ thật không trọng yếu. Ngươi để ngươi sủng thú, tử thị, thậm chí người hầu đi rút cũng là có thể. Chỉ cần cái kia bản quay bị rút thời điểm, rút thưởng người là đứng tại vận mệnh rút thưởng trên bảng là được. Hoặc, Giang Dị cười, ngươi vẫn rất quan tâm. Bất quá ta cảm giác, vừa mới cái gọi là biểu thị ta cũng không có khắc sâu cảm nhận được. Cho nên ta nghĩ trước dùng phổ thông bản quay thử một lần. Uổng Linh gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng mà Giang Dị còn nói, bất quá ta trong tay tạm thời không có phổ thông bản quay. Uổng Linh mặc liền chủ động cho hắn đưa một viên tử sắc bản quay. Tương đối rác rưởi phẩm chất, phía trên chỉ có 2 cái chính diện hiệu quả. Giang Dị cũng không thèm để ý, ngón tay ấn lên bản quay trung tâm, liền bình tĩnh nói, rút. Đinh, chúc mừng ngươi rút ra ban thưởng, toàn thuộc tính 50. Uổng Linh nhíu mày, trong lòng tự nhủ Giang Dị vận khí này là thật tốt. Bản quay bên trên khó khăn nhất tốt nhất một cái tuyển hạng, hắn tùy tiện liền rút ra. Nhưng mà nàng chậm nửa nhịp mới nhìn đến, ngay tại Giang Dị đứng tại khối kia vận mệnh rút thưởng trên bảng tùy tiện rút như vậy một viên tử sắc bản quay thời điểm. Cái kia rút thưởng tấm bên cạnh toát ra xúc giác, tăng trưởng biên độ rõ ràng so với nàng vừa mới rút tử sắc bản quay lúc cao hơn. Đồng thời, cái kia xúc giác đỉnh, biến lớn trình độ cũng càng rõ ràng. Thậm chí cuối cùng, làm Giang Dị triệt để rút ra ban thưởng lúc, cái kia trở nên mượt mà xúc giác đỉnh trung quanh, lại vô hình lại sinh mọc ra 10 cái nhỏ xúc giác. Lại hoặc là nói, 10 cái dài nhỏ tiểu hoa cánh. Bọn chúng vây quanh trung tâm đố nhỏ, lại vô hình có chút nở rộ trường sinh hoa ý tứ. Cái kia nhìn qua, giống một đóa nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ màu trắng trường sinh hoa. Bất quá rất nhanh, rút thưởng kết thúc lúc, 10 cái nhỏ xúc giác rụt về lại. Cái kia một cây lớn xúc giác cũng rụt trở về. Cường Linh nhìn xem một màn này, ngây người thật lâu, mới bỗng nhiên nhìn về phía Giang Dị. Giang Dị cũng là có chút buồn bực, cái này rút thưởng tấm, là bị vừa mới cưỡng chế xóa bỏ năng lượng cho ăn no sao? Cường Linh kinh ngạc lắc đầu, không xác định, có thể muốn chờ ta lão sư nghiên cứu. Giang Dị mặt ngoài hoàn toàn không biết gì cả gật đầu, nhưng ở trong lòng, hắn lại ẩn ẩn đoán được, rất có thể hắn rút thưởng lúc tại rút thưởng tấm bên trong lưu lại cái gọi là số liệu cùng người bình thường số liệu là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hơi suy tư về sau, hắn cũng chưa nuốt lời, mà là lại lật tay lấy ra viên kia năm cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản bay. Vương Linh trong nháy mắt nín thở. Giang Dị trong đầu thì là vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở, mời lựa chọn ngươi muốn chỉ định bản quay ban thưởng, 1. Dục huyết chi bên 2. Người hầu thẻ 3. Thẻ căn cước 4. Thanh chi nha 5. Si Vạ Huyền Suối Giang Dị trong lòng mặc niệm, ta tuyển 4, thanh chi nha. Đúng, hắn trung quy là lựa chọn cấp tiến địa đánh cược một lần. Dù sao Si Vạ Huyền Suối từ cái này một viên bản quay bên trên biến mất, về sau cũng còn có thể xuất hiện tại cái khác bản quay bên trên. Cứ như vậy, xác định rõ lựa chọn về sau, Giang Dị lặng lặng chờ đợi. Tựa như từ đại đao cùng Lạc Trường Thanh rút đặc thù chức nghiệp bản quay lúc, chờ đợi thời gian rõ ràng càng dài đồng dạng. Cái này mai năm cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay, cần chờ đợi sự kiện tựa hồ cũng rất dài. Bao quát trước đó trên lôi đài, Giang Dị có thể thành công ngược dòng về thời gian, ngăn cản cấp trần rút thưởng, cũng là bởi vì rút thưởng thời gian càng dài. Nhưng mà, Giang Dị lần này rút thưởng, bực này đợi thời gian, dáng dấp cũng có chút không hợp thói thường. Hắn trọn vẹn đứng yên 3 phút, cái kia đặc thù bản quay vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Bao quát dưới chân vận mệnh rút thưởng tấm nô ra xúc giác, tựa hồ cũng phạm vào mơ hồ, chỉ là trên không trung đông đưa. Nếu như là bình thường người, rút đặc thù bản quay vốn là khẩn trương tra tấn, cái này tra tấn thời gian còn như thế lâu, chỉ sợ tâm tính đều muốn sợ. Mà Giang Dị lúc đầu đã làm tốt tâm lý kiến thiết, lúc này cũng có chút luống cuống. Nghĩ thầm, sẽ không phải thật giống hắn vừa mới nghĩ, cái này rút ra cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả a? Hẳn là sẽ không a. Cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả, cũng tại hắn có thể lựa chọn tuyển hạng bên trong. Cho nên hắn không có tuyển, hẳn là liền sẽ không tự mình xuất hiện a. Giang Dị tâm tình cũng có chút tăng cứng. Một bên nhìn Uổng Linh, trong lòng cũng là buồn bực. Không nói trước rút ra cái gì, dù sao cũng phải cho kết quả a. Cái này đều 3 phút đi qua, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Thế là nàng thử thăm dò hướng Giang Dị đề nghị, nếu không, ngươi lại rút một lần. Khả năng ngươi vừa mới rút cái kia một chút, bàn quay trục trặc, không có đánh lên. Lời nói này đến, Giang Dị nghe đều cảm thấy im lặng. Còn bàn quay trục trặc, đây chính là đặc thù bàn quay. Nó còn có thể ra trục trặc. Mấu chốt là, hắn hiện tại trong đầu không có mời lựa chọn ngươi muốn chỉ định bàn quay ban thưởng dạng này nhắc nhở a. Không phải hắn không muốn lại rút một lần, mà là không có đề kỳ hắn không dám tự mình quất luận a. Cứ như vậy, lại qua 2 phút đồng hồ, bàn quay vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Giang Dị lúc này cũng bắt đầu hoài nghi, tự mình có thể hay không bị hố. Tựa như chuyên môn hố người nguyền rủa bàn quay, loại này 5 cái đặc thù tuyển hạng bàn quay, vốn chính là dùng để hố người. Cho nên hắn đây là bị chợ đen chi chủ cho hố. Lại hoặc là, trên lôi đài thời điểm, hắn coi là thời gian ngược dòng về ngăn trở cấp trần rút thưởng, nhưng kỳ thật cấp trần đã rút thưởng thành công. Cho nên hắn cầm tới cái này mai đặc thù bàn quay, căn bản không thể lại rút. Nhưng là, Giang Dị vừa mới cầm cái này bàn quay thời điểm, đúng là tại trong óc vang lên chỉ định rút thưởng nhắc nhở a. Hắn cái này kim thủ chỉ, nhìn qua tựa hồ so bàn quay cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả còn càng kiểu như châu bò. Cho nên cũng không về phần kiểm chắc không ra bàn quay bị động tay chân a. Giang Dị lúc này, lòng tràn đầy nghi hoặc. Uổng Linh cũng càng ngày càng cảm thấy, hắn cái này bàn quay có thể hay không chính là bị cấp trần cho hố. Cứ như vậy, lại qua 5 phút đồng hồ, cho bẹn 10 phút đồng hồ. Giang Dị ở tại Cửu Trọng Tháp tầng thứ 8, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà hắn cùng Uổng Linh không biết là, cái này Cửu Trọng Tháp đặc thù nhất thần bí nhất, đồng thời còn không mở ra cho người ngoài tầng thứ 9, ngay tại hắn rút thưởng phút thứ 9 thời điểm, đột nhiên mở ra. Chương 338, rút thưởng, thanh chi nha. Chương 338, rút thưởng, thanh chi nha. Cửu Trọng Tháp tầng thứ 9 mở ra, mới đầu cũng không có bị người phát hiện. Dù sao tới đây rút thưởng học sinh đều quen thuộc, bọn hắn dùng cho rút thưởng chính là thứ nhất tầng đến tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 thì là tuần bài trí. Không ai có thể đi lên, cũng không có người sẽ nghĩ tới muốn đi lên. Chỉ là có cái có tâm sự học sinh, ngồi thang mây một đường hướng lên. Hắn cho là hắn đến chính là tầng thứ 8. Làm từ thang mây đi xuống, nhìn thấy một mảnh không gian xa lạ, cái này học sinh mới đột nhiên giật mình, ta đi. Cửu Trọng Tháp đệ cửu trọng. Hắn làm sao đi lên? Cái này học sinh mới đầu còn tưởng rằng, tự mình giống trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, rốt cục gặp tự mình đại cơ duyên. Hắn không có chút nào muốn lộ ra ý tứ, lén lút ngay tại bên trong vùng không gian này nhìn quanh dò xét. Thậm chí lo lắng bị người phát hiện, hắn còn choàng kiện ẩn thân áo choàng. Sắp mở thả đệ cửu trọng lối vào, còn chuyên môn bố trí mấy đạo cấm chế cái giới, để tránh lại có người xung lầm. Cứ như vậy, cái này học sinh trộm đạo giống như đi qua một đầu đơn nhất lờ mở hành lang. Cuối hành lang chỗ đến là một chỗ hình tròn không gian. Hình tròn ở giữa có một cây phảng phất thông thiên cây cột liên tiếp lấy đệ cửu trọng mặt đất cùng trần nhà. Trừ cái đó ra, toàn bộ vòng tròn bên trên có 5 đầu thẳng tắp dài hành lang. Hắn chỗ đi tới chính là trong đó một đầu dài hành lang. Cái này học sinh khẩn trương bạt phần, nín hơi ngưng thần liền từ hắn đi tới hành lang, bước lên hình tròn không gian. Một bước này để hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Đồng thời hắn phát hiện, dưới chân nguyên bản thường thường không có gì lạ màu đen mặt đất, lại đột nhiên bị phân ra 10 cái khu vực. Mà cái này 10 cái khu vực, nhìn qua, đơn giản cực kỳ giống một khối phóng đại đặc thù bàn quay. Mà hắn giờ phút này, chính dẫm tại cái nào đó tuyển hạng phía trên. Cảnh tượng như vậy, liền để cái này học sinh càng phát ra cảm thấy, tự mình có thể là phá vỡ cái gì cơ duyên to lớn. Hắn nhịp tim phù 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 phù, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái này mâm tròn trung tâm phương hướng đi đến. Nhưng mà, chỉ đi đến một nửa thời điểm, viên kia trung tâm liên thông trần nhà cùng sàn nhà trụ cột bên trong, đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng châm. Cái kia xung điện tựa như bàn quay kim đồng hồ, đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Cái kia tốc độ xoay tròn quá nhanh, để cái này học sinh căn bản không kịp phản ứng. Hắn giấu ở ẩn thân áo choàng phía dưới thân ảnh, liền giống củ cải, bị xung điện trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Cứ như vậy, cái này còn tưởng rằng mình là trời mệnh chủ sừng phá hôi, liền trực tiếp chết tại thăm dò cơ duyên trên đường. Thậm chí, hắn đều căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền ngay tại chỗ chết không nhắm mắt. Mà cái kia xung điện cũng không hề để ý tử vong của hắn, tiếp tục tại lớn như vậy cự hình bản quay phía trên, xoay tròn, một vòng lại một vòng. Tầng thứ 8 giang dị còn đang chờ đợi bản quay kết quả. Lúc này, vượt qua 10 phút đồng hồ, Uổng Linh đã càng ngày càng cảm thấy, ngươi cái này mai bản quay, có thể hay không bị cấp trần động đậy cái gì tay chân. Nói, nàng lại cau mày nói, có thể đây là đặc thù bản quay a, cấp trần có thể động cái gì tay chân? Bằng không, coi như xong đi. Hoặc là ngươi hỏi một chút ngươi người hộ đạo, hiện tại là tình huống như thế nào? Nhưng mà, ngay tại Uổng Linh nói ra câu này lúc, nàng đột nhiên cảm nhận được một trận kinh khủng uy áp từ trên cao đi xuống, giáng lâm ở trên người nàng. Uổng Linh trong nháy mắt hoảng sợ, nghĩ thầm có phải hay không tự mình câu nói này lại chọc giận tới Giang Dị phía sau người hộ đạo. Thế là nàng mau ngậm miệng, không còn dám nói thêm cái gì. Nhưng mà, không biết cái kia người hộ đạo tiền bối nghĩ như thế nào. Cái này rơi xuống uy áp lại thật lâu không tiêu tan, thậm chí còn có từng bước tăng cường xu thế. Trình Uổng Linh đều có chút đứng không yên. Cùng lúc đó, không chỉ là Uổng Linh, còn có toàn bộ 8 tầng ít có mấy cái rút thường người, đồng dạng cảm nhận được kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, là tầng thứ 7, tầng thứ 6. Phản phất có một cỗ kinh khủng năng lượng từ trên xuống dưới áp xuống tới. Đến lúc này, tin tức mới cấp tốc truyền bá. Vạn tộc chi thành đội chấp pháp ngũ cấp tốc chạy đến. Hơn 10 người cường giả đỉnh lấy uy áp triển khai điều tra, rất nhanh liền đạt được lần này sự cố nguyên nhân gây ra. Thế là, rút thưởng khu thậm chí xung quanh học sinh rất nhanh biết, là có cái nào đó học sinh, không biết thế nào, mở ra cựu trọng tháp đệ cựu trọng cấm chế, đồng thời cả gan làm loạn địa tiến vào bên trong thăm dò. Hiện tại, nên danh học sinh đã vì tự mình lỗ mãng hành vi bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hy vọng những học sinh khác lấy đó mà làm gương, không muốn mưu toan khiêu chiến vạn tộc chi thành quy tắc. Thậm chí rất nhanh, người học sinh kia thi thể đều bị mang ra ngoài. Nhưng mà vây xem học sinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải cửu trọng tháp đệ cửu trọng không phải phong bế trạng thái sao? Cái này học sinh làm sao đi lên? Ta hoài nghi cái này học sinh khả năng chỉ là cái con nổi. Chân chính xâm nhập đệ cửu trọng đại lão đã đảo chi yêu yêu. Tiểu nói này, ta nhớ tới trước đây không lâu vận mệnh quảng trường chấn động, làm không tốt lúc ấy cũng là có cái gì đỉnh cấp đại lão trộm thứ gì liền chạy. Ta cảm giác gần nhất bạt tộc thực sự không thế nào thái bình. Chợ đen bên kia nghe nói cũng là liên tiếp xảy ra chuyện. Chợ đen thiếu chủ Quyết Vân bị Hoàng Tuyền Chi chủ bắt đi, mà càng kỳ quái hơn chính là nghe nói đại đội trưởng sinh cây đều bị đánh cắp. Còn có đây này, nghe nói hoạt động trong lúc đó thứ 18 khu rút thưởng khu xuất hiện kinh khủng tiếng nổ, đằng sau cho ra giải thích cũng là để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Còn có hoạt động kết thúc về sau, chợ đen cây ngay tới gần bãi tha ma địa phương đột nhiên toát ra diệt không sông lửa, đến bây giờ đều còn tại đốt đâu. Ta cũng nghe nói, thậm chí còn chứng kiến một cái hảo hữu dùng ảnh lưu niệm cầu truyền đến video. Nghe nói cái kia lửa bị cường giả quyển định đến cố định khu vực, nhưng chính là chết sống diệt không xong. Làm không tốt về sau, muốn trở thành chợ đen lại một đường tịnh lệ phong cảnh khu tham quan. Đừng nói, ta còn thực sự có hứng thú đi ngắm cảnh một chút. Khuyên ngươi vẫn là trở đi, gần nhất là thật không yên ổn. Ngay cả chợ đen thiếu chủ cấp trần đều bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai, người ta cảm giác chúng ta cũng không nhất định còn có tương lai. Gần nhất loạn như vậy, nói không chừng thật chính là hạo kiếp sắp tới. Mà liên tại người chấp pháp cường thế tham gia điều tra, toàn bộ rút thưởng khu hỗn loạn tương bừng thời điểm. Giang Dị ở tại đặc thù bàn quay rút thưởng bao sương, rốt cục vang lên đã lâu tiếng nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng ngươi rút ra đặc thù ban thưởng, thanh trì nha." Cốc đầu phộng, rốt cục rút ra. Lần này rút thưởng, đều mẹ nó nhanh tiếp tục 20 phút. Rốt cục vẫn là rút ra, hắn chỉ định tuyển hạng. Giang Dị khẩn trương bất an tâm, cũng coi như là rơi xuống đất. Mà tại kinh khủng uy áp bên trong gian nan trèo chống Uổng Linh, trực tiếp ngây mẩn cả người. Khá lắm, cái này. Cho nên thật không phải bàn quay vấn đề, mà là cái này rút thưởng, thật kéo dài gần 20 phút. Mà lại Giang Dị hắn bậy mà, thật rút ra ngay cả nàng lão sư cũng không biết đặc thù tuyển hạng, thanh trì nha. Uổng Linh không dám tin, nhìn về phía Giang Dị. Nhưng mà Giang Dị ánh mắt, đồng dạng không dám tin. Bởi vì liền mẹ nó không hợp thói thường chính là, theo lý thuyết, đặc thù bản quay rút ra đặc thù tuyển hạng, hẳn là trực tiếp lệ thuộc vào rút thưởng người mới đúng à. Nhưng Giang Dị cái kia thanh trì nha rút ra, hắn cũng còn không thấy rõ ràng như thế nào đâu. Thậm chí, cũng còn chưa kịp sờ một chút. Món đồ kia lại trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên tận trời. Thậm chí xuyên thấu cái này tầng thứ 8 rút thưởng khu trần nhà. Trên trần nhà cũng không có lưu lại cái gì lỗ thủng. Nhưng là Giang Dị nhìn xem trống rỗng trần nhà, một mặt một bước. Không phải đùa đâu, ta mẹ nó thật vất vả quyết định rút ra đồ vật, ngươi cứ như vậy cho ta chơi rời nhà trốn đi. Chẳng lẽ hắn trung quy là chọn sai rồi? Không, Giang Dị tin tưởng mình lựa chọn. Hắn chỉ là rung động một lát, liền tranh thủ thời gian cũng đuổi theo thanh quang phương hướng, phóng lên tận trời. Thậm chí đem Tiểu Ngân Long cũng triệu hoán đi ra, vì chính mình trợ lực. Nhưng mà cái này cựu trọng tháp cấm chế, dĩ nhiên không phải hắn chỉ là cấp 10 tuyển thủ liền có thể tùy tiện phá bỡ. Uổng Linh ở phía dưới nhìn xem hắn cùng Tiểu Ngân Long va chạm trần nhà, cũng là một trận kinh hãi, đội bằng hô, ngươi làm gì? Mau dừng lại. Hành vi của ngươi như vậy, xem như ác ý phá hư công cộng công trình. Đây là trái với bạn tộc chi thành quy tắc, trong thành người chấp pháp thậm chí có quyền bắt giữ ngươi. Mau xuống đây a. Một bên hô hào, Uổng Linh cũng một bên ý thức được, nàng quanh thân uy áp tựa hồ tại Giang Dị hoàn thành rút thưởng về sau liền chậm rãi tán đi. Như vậy tưởng tượng, nàng ngăn lại Giang Dị ngữ khí liền không có khẩn cấp như vậy. Nghĩ thầm, dù sao Giang Dị sau lưng có như vậy kiểu như châu bò người hộ đạo, làm không tốt tại vạn tộc chi thành náo sự cũng sẽ không có chuyện gì. Đây là có cường đại bối cảnh chỗ tốt. Hoàng Linh trong lòng vi vi hâm mộ, đồng thời tâm tính cũng buông lòng không ít, thế là lại đổi giọng khuyên nhủ, thiên hoa này tấm ngươi khẳng định là đụng không phá, ngươi muốn tiếp tục đi lên, chúng ta có thể thử một chút đi thang mây. Nói nàng cũng phỏng đoán nói, cựu trọng tháp đệ cựu trọng sát thực thần bí, nhưng không có thôn vệ hết người khác rút ra vật phẩm tiền lệ. Ngươi đừng nội, chúng ta ngồi thang mây đi lên xem một chút. Giang Dị cũng là cảm giác đụng không phá thiên trần nhà, liền từ không trung rơi xuống, đáp ứng cùng một chỗ ngồi thang mây đi đệ cựu trọng nhìn xem. Chỉ là hai người mới từ rút thưởng bao xương ra, liền đụng vào một đội người chấp pháp. Người chấp pháp người mặc thống nhất màu đen chế phục, trên đầu mang theo một loại đặc thù răng nanh thú hình mũ, tay phải cánh tay chỗ còn cột đặc thù băng đấm, phản phất một loại quyền lợi biểu tượng. Mà tại cái này thống nhất chế phục mười mấy người phía sau, còn đi theo mấy vị khác mặc khác nhau, hẳn là đến rút thưởng khách hàng. Người chấp pháp lĩnh đội trong tay còn có một cây mũi nhọn điêu khắc mỏ nhọn chim trạng thú hình dài bút, nhìn qua có chút uy nghiêm. Hắn trực tiếp cầm cây kia bút mỏ nhọn, thẳng tắp địa chỉ hướng Giang Dị cùng Ngọc Linh, ngựa khí nghiêm túc lại cường thế nói: các ngươi vừa mới cũng tại bản quay rút thưởng, làm sao muộn như vậy ra? Xảy ra chuyện không biết sao? Mạnh như vậy uy áp không có cảm nhận được. Chương 339, điên cuồng náo sự. Chương 339, điên cuồng náo sự. Nói thật, Giang Dị mặc dù không có mũi nhọn sợ hãi trứng, nhưng cũng không phải rất thích bị người cầm nhọn đồ vật chỉ vào. Đang muốn mở miệng, một bên Uổng Linh đoạt tại trước mặt hắn, hướng vị kia chấp pháp đội trưởng nói: chúng ta vừa mới là tại rút thưởng, ra kết quả sau có chút kích động, mới không có trước tiên rời đi. Xin hỏi cựu trọng tháp là xảy ra chuyện gì sao? Chấp pháp đội trưởng kỳ thật nhận biết Uổng Linh. Bất quá đội chấp pháp muốn lập đại công vô tư nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không cùng người quen biết lôi kéo làm quen. Hắn nghe Uổng Linh lời nói, trong lòng có chút chấn động. Bởi vì cái này tầng thứ 8 là đặc thù bản quay rút thưởng khu. Mà theo Uổng Linh nói, ra rút thưởng kết quả sau có chút kích động, cho nên là rút ra đặc thù tuyển hạ rồi. Uổng Linh vẫn là bên cạnh nàng bị này. Chấp pháp đội trưởng lại đánh giá vài lần Giang Dị. Không biết, nhưng hẳn là hoặc là hai học viện lớn học sinh, hoặc là Uổng Linh tử thị. Chấp pháp đội trưởng thầm nghĩ thứ gì, thu hồi chỉ vào hai người chấp pháp bút, ngữ khí thái độ đều hòa hoãn không ít, kiên nhẫn hồi đáp: vừa mới có cái học sinh xông lầm cựu trọng tháp đệ cựu trọng, có thể là phát động cái gì cấm chế mới dẫn tới kinh khủng uy áp. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đệ cựu trọng bên trên, trước mắt là từ chấp pháp đường đường chủ cùng mấy vị liên minh đại lão, ngay tại khẩn cấp điều tra, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Các ngươi cần phối hợp ta làm một phần ghi chép, không có vấn đề lời nói, liền có thể rời đi. Làm cái ghi chép? Rời đi? Uổng Linh mắt nhìn Giang Dị. Giang Dị trầm tư một lát, liền hướng vị kia chấp pháp đội trưởng nói: ta vừa mới bàn quay rút thưởng rút ra đạo cụ, giống như không hiểu bị đệ cựu trọng thứ gì cho hút đi. Lời này vừa ra, chấp pháp đội trưởng đột nhiên giật mình, lại nhìn về phía Uổng Linh, hỏi: bị hút đi? Là đặc thù đạo cụ vẫn là phổ thông đạo cụ? Uổng Linh nhìn một chút Giang Dị mới đáp: hẳn là đặc thù đạo cụ. Chấp pháp đội trưởng nghe xong, càng phát ra chấn kinh. Nói như vậy, đặc thù bàn quay rút ra đạo cụ, trực tiếp liền khóa lại rút thưởng người. Loại tình huống này, làm sao có thể sẽ còn bị thần bí gì lực lượng hút đi? Bất quá, cái này cựu trọng tháp đệ cựu trọng, bản thân cũng là đầy đủ thần bí tồn tại. Vừa mới lại đúng là xảy ra chuyện, cho nên thuyết pháp này cũng chưa chắc nói đúng là láo. Chấp pháp đại đội nghĩ nghĩ, liền trực tiếp biểu thị: được rồi, ta đã biết. Chuyện này, ta sẽ hồi báo cho chấp pháp đường đường chủ. Bọn hắn tại đệ cựu trọng điều tra lúc, sẽ giúp ngươi lưu ý. Các ngươi làm xong ghi chép, trở về các loại tin tức là được rồi. Rất chính thức thuyết pháp. Nhưng mà Giang Dị cảm thấy, thật muốn trở về các loại tin tức lời nói, phải đợi tới khi nào? Liên loại này cường giả vi tôn không bình đẳng thế giới, thật muốn các loại lời nói, đại khái suất chính là không có tin tức. Giang Dị gian nan lựa chọn, còn chờ gần 20 phút mới rút ra đồ vật, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện hết rồi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cường thế biểu thị: ta muốn bên trên đệ cựu trọng, tự mình tìm ta đạo cụ. Lời này vừa ra, chấp pháp đội trưởng sững sờ. Hắn vô ý thức mắt nhìn Uổng Linh, lại lần nữa mắt nhìn Giang Dị. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, Giang Dị giống như không phải Uổng Linh tử thị. Tương phản, hai người bọn họ bên trong, giống như Giang Dị là cường thế hơn vị kia. Nhưng là, lại thế nào cường thế, cũng không thể trực tiếp bên trên đệ cựu trọng a. Chấp pháp đội trưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thái độ cũng càng cường thế nói: để ngươi trở về các loại, ngươi liền trở về ngoan ngoan trở lấy chính là. Cựu trọng tháp đệ cựu trọng là địa phương nào? Ngay cả ta đều lên không đi, như thế nào ngươi có thể tùy tiện đi lên? Lại nói, nếu thật là ngươi từ đặc thù bàn quay rút ra đạo cụ, đó chính là trực tiếp khóa lại ngươi, người khác còn có thể cho ngươi đen hay sao? Nhanh, đừng tại đây cho ta lằng nhằng lãng phí thời gian. Hiện tại, lập tức, đi với ta làm ghi chép liền rời đi. Cường thế nói đến đây một câu cuối cùng lúc, chấp pháp đội trưởng trong tay chấp pháp bút ngoài bút, lại một lần chỉ hướng Giang Dị. Giang Dị nhướng mày, Uổng Linh trong lòng một lộ bộ. Nàng lúc này cho Giang Dị phát một đầu hảo hữu tin tức, chấp pháp đường tại toàn bộ vạn tộc chi thành, thân phận khá đặc thù. Bọn hắn xem như vạn tộc chi thành quy tắc giữ gìn người, có được một chút năng lực đặc thù cùng quyền lực. Bao quát trong tay hắn chấp pháp bút, chính là chấp pháp đường đặc thù đạo cụ, ẩn chứa trong đó quy tắc chi lực, không phải người bình thường có thể cùng chống lại. Cho nên, đại lão, thận trọng. Bằng không chúng ta vẫn là trước chờ tin tức ấn lý thuyết ngươi từ đặc thù bán quay rút ra đồ vật, hẳn là trực tiếp khóa lại ngươi, sẽ không mất đâu, nhưng mà ngay tại Uổng Linh phát những tin tức này thời điểm, Giang Dị nhưng căn bản không thấy tin tức, trực tiếp một cái đưa tay, hai ngón tay chống đỡ chấp pháp đội trưởng ngoại bút, hướng bên cạnh để ép. Động tác này hắn làm rất tùy ý, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà lại khiến cho không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Cái kia chấp pháp đội trưởng mới đầu là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đi theo tự mình rối ra chấp pháp bút cùng một chỗ di động. Cuối cùng, thẳng đến cả chi bút bị đè xuống, hắn đột nhiên nhìn về phía Giang Dị. Cái kia ánh mắt sắc bén bên trong nháy mắt bắn ra sát ý ánh lửa. Phảng phất một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Mấy cái kia cùng ở tại tầng thứ 8 rút thưởng khách hàng, lúc này chủ động lui về sau lui. Mà cùng chấp pháp đội trưởng cùng nhau đội chấp pháp, thì hướng Giang Dị phương hướng tới gần, ẩn ẩn muốn hình thành vây quanh chi thế. Uổng Linh gặp địa bộ này, cũng là toàn thân căng cứng. Mà chấp pháp đội trưởng lại hít mắt, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi đủ loại a, chấp pháp bút như vậy thần thánh đạo cụ, là tay bẩn thỉu của ngươi có thể đủ sao? Câu nói này nói đến phần sau, ngữ tốc đột nhiên tăng tốc. Đồng thời, hắn lần nữa vung bút chỉ hướng Giang Dị. Bất quá lần này, cái kia cả chi bút trong nháy mắt biến ảo bộ dáng. Nguyên bản chỉ dài vài thốn, trong chớp nhoáng này, lại bỗng nhiên duỗi dài đến đao kiếm giống như chiều dài. Đồng thời cán bút nhan sắc bỗng nhiên biến thân, trên đó hoa văn cũng lặp đi lặp lại biến hóa, khiến cho cái này cả chi bút đều càng uy nghiêm túc mục. Nhìn qua, cùng nó nói là một cây bút, chẳng bằng nói là một thanh quyền trượng, phản phất mang theo chế tài thế gian tội ác lôi đỉnh chi lực. Đồng thời, khoản này nhọn mang ra uy áp cùng lực lượng, cũng là đột nhiên tiêu thăng, kinh khủng đến cực điểm. Phản phất ngoài bút chỉ, ngay cả không gian đều sẽ bị áp xúc. Đứng tại chấp pháp đội trưởng phía sau rút thưởng khách hàng, dọa đến tranh thủ thời gian lại liên tiếp lui về phía sau. Mà Giang Dị cùng Uổng Linh thì tựa hồ bị chi này bút lực lượng đẩy về sau đến mấy mét. Uổng Linh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khoe miệng thậm chí chảy ra huyết sắc. Giang Dị lui là lui, thần sắc ngược lại là bình thường. Thậm chí trên thực tế, hắn căn bản không có muốn phòng ngự ý tứ, mà là muốn dứt khoát tạo một nhóm bóng đen đại quân. Dù sao, mỗi một cái khó khăn hình bóng chiến lực hơn xa với hắn, tuyệt đối so với hắn tự mình động thủ hiệu quả kinh khủng hơn. Chỉ là cái này chấp pháp đội trưởng tựa hồ còn chuyên môn thủ hạ lưu tình, cũng không trực tiếp đem hắn đánh chết. Thế là Giang Dị liền dứt khoát tự mình tới. Rất nhanh, quanh người hắn nở rộ một đạo bạch quang, kinh khủng uy áp, phản phất cùng chấp pháp bút áp bách tính lực lượng trực diện va chạm. Kẹp ở cái này hai cố lực lượng kinh khủng ở giữa, Uổng Linh đột nhiên nổ ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng tái đi, quyết định chắc chắn, liền tranh thủ thời gian rút ra một lá bùa, hung hăng xé ra, liền cả người biến mất tại chỗ. Đồng thời lại cho Giang Dị phát tin tức nói, đại lão, ngươi cái này quá mạnh, ta có chút không chịu nổi, chạy trước đường. Chấp pháp đường thế lực không đơn giản chỉ có như thế một chi đội chấp pháp ngũ, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ rõ ràng muốn làm sao kết thúc công việc sao? Chuyện này xử lý không tốt, ngươi có thể sẽ trực tiếp bị vạn tộc chi thành kéo vào sổ đen. Không chỉ có cũng không còn cách nào đặt chân vạn tộc chi thành, còn có thể bị vạn tộc chi thành công khai truy sát. Nhưng mà Giang Dị tựa hồ lại không nhìn nàng tin tức. Uổng Linh truyền tống đến cựu trọng ngoài tháp tương đương một khoảng cách trên đường cái, liền nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Quanh mình những bạn học khác cũng là bị tiếng vang chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đồng nhiên nhìn về phía cựu trọng tháp phương hướng, nghị luận ầm ĩ, ta đi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Hẳn là chân chính xâm nhập cựu trọng tháp đệ cựu trọng phía sau màn hắc thủ bị phát hiện đi. Ta cũng đã sớm nói, cái kia đen đuổi học sinh, rất có thể là con hắc qua. Không đúng, ta có cái đồng học còn không có từ rút thưởng khu rời đi, theo hắn phát tin tức lộ ra, động tĩnh này cùng tầng thứ 9 không hề có một chút quan hệ, mà là tại tầng thứ 8, có cái ca môn nghĩ quẩn, đối đội chấp pháp xuất thủ. Ngoa tạo, đối đội chấp pháp xuất thủ. Cái này mẹ nó phải là suy nghĩ nhiều không ra a? Vẫn là về sau đều không định tại vạn tộc chi thành lăn lộn. Còn giống như thật sự là nghĩ quẩn, nghe nói cái kia ca môn trực tiếp tại chỗ tự bạo. Ngoa tạo, tự bạo. Đây là có cái gì tâm sự a? Nhưng mà, ngay tại các học sinh khó có thể tin tiếng nghị luận bên trong, xa như vậy chỗ cựu trọng tháp lại liên tiếp vang lên tiếng nổ. Veng, 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 thậm chí rất nhanh, còn lại toát ra kinh khủng ánh lửa. Nơi xa đám người vây xem, cấp tốc có người nhận ra, ngoại tảo, cái kia ánh lửa, cùng chợ đen Tây Ngai diệt không xong đại hỏa giống như. Cho nên, đây là tại chợ đen giết điên rồi đại lão, lại chui vào vạn tộc chi thành tới. Cái này mẹ nó, cái này quá phách lối đi. Náo xong chợ đen náo vạn tộc chi thành. Người anh em này là chuyên môn gia trả thù xã hội a? Là Giang Dị, ta đã biết, là Giang Dị. Tiên kia bị vận mệnh tiên bình con dấu thành không có tương lai người, cho nên mới nghĩ quẩn trả thù xã hội. Ngoa tạo, tiểu nói này giống như cũng có đạo lý, cho nên gia hỏa này đây coi như là bị vận mệnh bức điên rồi đi. Ta đã sớm nói vận mệnh tiên bình không phải vật gì tốt, dự báo tương lai hoặc là sớm tiêu hao tương lai đều không phải là chuyện gì tốt. Thử, thật vất vả thắng được vận mệnh tiên bình sử dụng tư cách, kết quả căn bản không có tương lai. Ta đoán chừng hôm nay chính là Giang Dị tử kỳ. Nương theo lấy tiếng nghị luận, xa như vậy chỗ trong tháp cao rầm 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 thanh âm liên tiếp liền không có ngừng qua. Cùng lúc đó, cựu trọng tháp đệ cựu trọng chấp pháp đường đường chủ, chính vụ trung tâm chủ nhiệm, trường sinh học viện viện trưởng, vô lượng học viện viện trưởng cùng bác khu một vị quân phiệt đại lão, hết thảy 5 người phân biệt đứng ở tầng thứ 9 cự hình bàn quay bên ngoài 5 đầu hành lang nơi cửa. Ngoài ra còn có mấy vị đại lão là bởi vì thực lực địa vị không đủ, đứng tại hành lang càng dựa vào sau vị trí. Giờ phút này cự hình bàn quay phía trên xung điện ném ở phi tốc chuyển động, 5 vị đại lão thử qua để khôi lỗi đặt chân khối này cự hình bàn quay phía trên. Kết quả chính là, khôi lỗi trong nháy mắt bị chuyển động xung điện chặt đứt. Kinh khủng như vậy lực sát thương, khiến cho 5 vị đại lão không dám tùy tiện đặt chân bàn quay, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được địa, thương nghị giờ phút này dị trạng nguyên nhân cùng xử lý phương án. Nhưng mà, bọn hắn đầu này còn không có thảo luận ra kết quả, liền nghe được phía dưới tầng thứ 8 truyền đến liên tiếp tiếng phá hủy. Bắc khu quân Việt đại lao lúc này sầm mặt lại, hướng phía chấp pháp đường đường chủ chất vấn, chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói trước đem cựu trọng tháp không thể làm chung người các loại khu trục sao? Này làm sao còn toát ra tiếng nổ? Chấp pháp đường đường chủ đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy trưởng sinh học viện viện trưởng sắc mặt đột nhiên giật mình, sau đó trầm giọng nói, cái này bạo tạc, tựa hồ là vô tâm chi sát tự bạo uy lực. Chấp pháp đường đường chủ cũng là đột nhiên giật mình, vô tâm chi sát, đây không phải là đặc thù bàn quay rút ra tự bạo năng lực sao? Bắc khu đại lão hừ lạnh một tiếng, xem ra là các ngươi chấp pháp đường bạo lực chấp pháp, chọc phải cái nào đó không muốn mạng tên điên. Đang nói, lại đột nhiên nghe được càng lớn một đạo vang một tiếng, cái kia phảng phất muốn chấn vỡ vân tiêu kinh khủng thanh âm, cơ hồ đem cái này đệ cửu trọng đại lão đều chấn động đến toàn thân siết chặt. Chấp pháp đường đường chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cấp tốc phân tích nói, bình thường vô tâm chi sát, không có khả năng trong thời gian ngắn toát ra nhiều như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, là trước đây không lâu tại đấu thú trường cùng chợ đen liên tiếp gây chuyện cái kia gian dị. Hắn đến vạn tộc chi thành. Chương 340, gian dị là vô lượng học viện học sinh. Chương 340, gian dị là vô lượng học viện học sinh. Lúc đầu tại đấu thú trường về sau, gian dị thanh danh cũng không tính đặc biệt hiển hách. Nhưng ở chợ đen buổi lễ long trọng hoạt động bên trên, hắn thành cuối cùng danh ra, còn sử dụng vận mệnh thiên bình sự tình, truyền bá vẫn là cực lớn. Đặc biệt hắn bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai người chuyện này, lập tức càng là mọi người đều biết. Thế là nơi này các đại lão cũng vô ý thức cảm thấy, cái này gian dị hẳn là bị vận mệnh thiên bình tiên đoán cả đi rồi. Một cái không muốn mạng tên điên. Chấp pháp đường đường chủ ánh mắt trầm xuống, liền trực tiếp biểu thị, ta đi xuống trước giải quyết hắn. Nói đến đây lời nói, hắn áo choàng lắc một cái, liền làm bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Nhưng mà, vô lượng học viện viện trưởng lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Máu đường chủ muốn đụng đến ta vô lượng học viện học sinh, đều không cần trước đánh cho ta cái bắt chuyện. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Đặc biệt trường sinh học viện viện trưởng, gặp quỷ giống như trừng mắt cặp kia lo mắt nhỏ, âm thanh nghi ngờ nói, gian dị là ngươi vô lượng học viện học sinh. Đương nhiên, vô lượng học viện viện trưởng chứng chặt đàng hoàng, nói đến giống như thật, còn lại bổ sung, gian dị thế nhưng là học viện chúng ta cấp S hạt giống học sinh. Lão đại ngươi đến cho ta phân xử thử, bằng vào ta học viện cấp S hạt giống học sinh địa vị, lại bị đội chấp pháp bức đến liên tiếp tự bạo. Cái này chấp pháp đường, có phải hay không đến cho ta một cái thuyết pháp cùng bàn giao? Nói, hắn đặc biệt nói bổ sung, đừng quên, hạt giống học sinh đặc quyền, thế nhưng là từ thành chủ đặc biệt xin, danh sách liên minh cao tầng cộng đồng đồng ý ban cho. Lão đại là chính vụ trung tâm chủ nhiệm, cũng là một vị khuôn mặt hiền lành, nhìn qua quen sẽ cùng bùn loãng lão giả. Hắn nghe xong lời này, trong lòng giật mình, hơi sửa lại hạ mạch suy nghĩ, lại cau mày nói, cấp S hạt giống học sinh sự tình, lao tăng ngươi cũng không thể tin miệng nói lung tung. Các ngươi học viện tổng cộng liền 3 cái danh ngạch, theo ta được biết, cái này 3 cái danh ngạch đều có đi hướng. Đâu còn có bao nhiêu danh ngạch, lại cho cái này ra gì? Mà lại, Giang dị hẳn là được cấp trần cư dân thân phận, vừa mới tới vạn tộc chi thành. Làm sao tới là ngươi vô lượng học viện học sinh nói chuyện? Lời này vừa ra, trường sinh học viện mắt nhỏ viện trưởng cũng liền gật đầu liên tục, hướng vô lượng học viện viện trưởng hừ lạnh nói, đúng rồi. Lao tăng ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trước đó, cũng phải hơi đánh cái bản nhắc a. Ngươi học viện cấp S hạt giống danh ngạch, không phải bị thu phu, tìm nộ cùng cửu tiếp, chiếm được gắt gao sao? Ngươi đừng nói cho ta, cái này Giang dị là 3 người này bên trong, ai ngụy trang thứ 2 phân thân? Trường sinh viện trưởng hùng hổ do người, ánh mắt xem thường, một mặt chế rêu biểu lộ. Nhưng mà, vô lượng học viện lao đầu, một mặt cười hì hì bộ dáng, thuận hắn liền nói, hắc, cái này đều bị ngươi biết, còn nói ngươi không có ở học viện chúng ta xếp vào nội ứng. Cái kia Giang dị, đúng là chúng ta học viện cấp S hạt giống cựu kiếp thứ 2 thân phận. Cựu kiếp vì truyền thừa sự tình rời viện mấy tháng, gần đây trở về, giữ kín không nói ra, đổi mà sử dụng Giang dị cái thân phận này khiêm tốn lịch luyện. Thế nào, trường sinh viện trưởng còn có cái gì ý kiến? Nói lời này lúc, vô lượng viện trưởng một mặt bình chân như vậy, ánh mắt cười híp mắt nhìn về phía trường sinh viện trưởng. Quả nhiên, trường sinh viện trưởng sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt vượt qua cự hình bàn quay, cùng vô lượng viện trưởng đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người ánh mắt trên không trung va chạm ra hỏa hoa. Trong nháy mắt đó, trường sinh viện trưởng trong ánh mắt là càng sâu chất vấn, mà vô lượng viện trưởng nhìn như cười tủm tỉm trong ánh mắt, thì giấu dếm âm vụ cùng sát ý bởi vì giờ khắc này, chỉ dựa vào ánh mắt giao phong, hắn liền xác nhận, cựu kiếp chết, quả nhiên là cùng trường sinh học viện có quan hệ. Cho nên giờ phút này, hắn đem cái này thân phận của gian dị gắn ở cựu kiếp trên thân. Nói hắn là cựu kiếp thứ 2 thân phận lúc, trường sinh viện trưởng biểu hiện rõ ràng không đúng, bởi vì hắn biết, cựu kiếp đã chết. Hừ. Trong nháy mắt đó, hai vị hồ ly ngàn năm phảng phất dùng trên con mắt diễn một trận liêu trai. Bất quá cuối cùng, song phương cũng không có vẻ mặt. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng người hiền lành chính vụ trung tâm chủ nhiệm, để hắn tới nói một câu lời công đạo. Chính vụ trung tâm chủ nhiệm cùng hai học viện lớn cùng chấp pháp đường ở giữa, đều không có lợi ích liên lụy, xem như từng cái thân phận sạch sẽ người hiền lành. Hắn nghe vô lượng viện trưởng lời nói, lại nghe cái kia liên tiếp kinh khủng tiếng nổ, hơi suy tư về sau, trung quy là trầm giọng nói, chấp pháp đường tồn tại là vì giữ gìn vạn tộc chi thành trật tự, mà không phải ỷ vào quyền chấp pháp tùy ý làm vậy. Lão quan, ngươi xác thực nên đi một chuyến dưới lầu, bất quá không phải đi xóa bỏ răng dị, mà là đem hắn mời đi theo, ta đến tự mình hỏi rõ tình huống. Chấp pháp đường đường chủ quan huyết, sắc mặt vi vi trầm xuống, quét mắt vô lượng viện trưởng về sau, lại ý vị thâm trường nói câu, như đúng như đây, cái kia tang viện trưởng tiếp xuống có bận rộn, dù sao Giang Dị thế nhưng là bị vận mệnh thiên bình con dấu thành không có tương lai người. Vô Lượng viện trưởng Tang Tịch vẫn như cũng một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm, giọng điệu vương lòng nói, cái này không phiền phức máu đường chủ quan tâm. Quan Huyết lại hừ lạnh một tiếng, liền đột nhiên kéo một cái áo choàng, biến mất tại chỗ. Sau khi hắn lách mình đi vào cựu trọng tháp tầng thứ 8, trực tiếp kinh ngạc cánh ốc. Bọn hắn tại đệ cựu trọng, chỉ là nghe được tiếng nổ, mà cũng không có cảm thụ uy lực của nó. Trong lòng của hắn cũng muốn, chỉ là cấp 10 tiểu quỷ vô tâm chi sát, lại có thể có như thế nào uy lực. Với hắn tầng thứ này mà đến, bất quá tiểu thí hải thả pháo hoa đồng dạng, tinh khiết tiểu đả tiểu nháo. Nhưng mà lại không nghĩ tới, vừa mới lách mình đến tầng thứ 8, bên hai liền lại là bành một tiếng. Cùng lúc đó, kinh khủng sóng nhiệt cùng áp lực, chấn động đến cả người hắn đều hướng lui về sau mấy bước. Thậm chí, liền thân bên trên mặc đồ phòng ngự, đều ẩn ẩn chấn động, vi vi phát nhiệt. Quan Huyết đột nhiên giật mình, vội vàng hướng phía một cái biển lửa phế tích bên trong cao giọng nói, "Giang Dị, dừng tay. Ta đại biểu vạn tộc chi thành, là đến cùng ngươi hòa đàm. Hiện tại dừng tay, xem ở Vô Lượng viện trưởng phân thượng, ngươi có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ." Lúc này chấp pháp đội trưởng, ngay tại trong biển lửa kéo dài hơi tàn, cái kia đặc thù hỏa diễm, nhiễm ở trên người hắn, căn bản là không có cách dập tắt. Chấp pháp đội trưởng trên mặt đất thống khổ đến la lộn, thậm chí thỉnh thoảng cầm chấp pháp bút gõ trên người mình hỏa diễm. Lúc đầu đột nhiên nghe được đường chủ thanh âm, hắn còn tưởng rằng tự mình muốn được cứu được, lại không nghĩ rằng đường chủ vậy mà nói có thể tha Giang Dị một đầu mạng nhỏ. Trong chấp nhóm này, chấp pháp đội trưởng ẩn ẩn ý thức được, hắn lần này thật là đụng tới quặng dâm cứng. Khó trách đối phương lớn lối như thế, dám tay không đụng hắn chấp pháp bút. Trong chấp nhóm này, đội chấp pháp thật sâu hối hận. Sớm biết liền để tiểu tử kia đụng phải thì phải làm thế nào đây. Hoặc là lúc ấy hắn liền phát tin tức cho đường chủ hỏi lời miệng, hỏi một chút có thể hay không thả Giang Dị bên trên đệ cựu trọng, cũng không phải tốn nhiều kình sự tình. Có thể kết quả hiện tại náo thành dạng này, chỉ là chấp pháp đội trưởng cùng chấp pháp đường chủ cũng không biết chính là cái này tầng thứ 8 tiếng phá hủy sát thực còn tại liên tiếp băng lên. Nhưng Giang Dị bản nhân kỳ thật đã sớm không tại tầng thứ 8. Đằng sau sử dụng vô tâm chi sát, căn bản không phải bản thân hắn, mà là hắn tạo ra bóng đen đại quân, cách một chút thời gian liền tự bạo một lần, để cho người ta cho là hắn một mực tại tầng thứ 8 tự bạo lấy chơi đâu. Mà bản thân hắn thực tế đã sớm hoán đổi tang linh thân phận, thất lên ẩn thân che đậy áo choàng, lén lén lút lút lên cựu trọng tháp đệ cựu trọng. Đệ cựu trọng cấu tạo đặc thù, ở giữa một tòa cự hình mâm tròn, bên ngoài là 5 đầu hành lang. Mỗi đầu hành lang bên trong đều có đại lao cấp nhân vật trở lấy, mà bọn hắn cũng không dám đặt chân trung ương mâm tròn. Giang Dị xem xét tình huống về sau, liền hoài nghi mình rút ra thanh chi nha chính là bị trong lúc này quỷ dị mâm tròn ướt. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao chui vào trong lúc này mâm tròn, liền nghe đến cái kia Vô Lượng viện trưởng trợn tròn mắt nói dối. Ngay sau đó, lại nhìn thấy kia cái gì đường chủ lách mình rời đi, tựa hồ là đi xuống lầu bắt hắn đi. Giang Dị tâm niệm vừa động, liền hành lang trên mặt đất ném ra một viên truyền âm cầu. Cái này truyền âm cầu lằn trên mặt đất động thanh âm, tự nhiên trong nháy mắt kinh động các vị đại lao. Thế là trong nháy mắt, toàn bộ đặc thù đệ cửu trọng không gian liên tiếp vang lên quát chói tai âm thanh, ai từ một nơi bí mật gần đó, mau ra đây. Đồng thời rất nhanh có người phát hiện viên kia truyền âm cầu. Chủ nhiệm, là một viên truyền âm cầu. Nhặt lên truyền âm cầu người kia, đưa nó giao cho chính vụ chủ nhiệm trong tay. Ngay sau đó, truyền âm cầu bên trong liền truyền ra Giang Dị thanh âm, chủ nhiệm muốn hỏi mình tình huống như thế nào liền hỏi đi, ta ở chỗ này nghe đâu. Thanh âm này vừa ra, ngồi đầy đại lão lại là kinh ngạc, ánh mắt bốn phía băn khoăn, lại không gây một người có thể tìm tới Giang Dị thân ảnh. Đây cũng là Giang Dị trước đó liền phát hiện, nếu như là bản thân hắn xuyên ẩn thân áo choàng cùng che đậy áo choàng, vẫn là rất dễ dàng bị đại lão phát hiện. Nhưng nếu như là tang linh tình huống liền không đồng dạng, tang linh thực lực sát thực kém xa Giang Dị, nhưng hắn tại ẩn nấp thân hình phương diện này, nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế, xác định những đại lão này cũng không phát hiện được hắn, Giang Dị trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này vừa lòng ra đi, lại không biết là ảo giác vẫn là thế nào, vị kia Bắc khu quân phiệt đại lão tựa hồ hướng phía hắn chỗ đứng hời hợt liếc qua, bất quá ánh mắt rất nhanh rời, cũng không có lại có cái gì đặc biệt động tác. Đồng thời vị kia chính vụ chủ nhiệm ánh mắt nặng nề địa nắm luốt truyền âm cầu, lặng im một lát sau cũng không xoắn xuýt Giang Dị ở đâu, trực tiếp đối truyền âm cầu nói, ngươi là Giang Dị? Truyền âm cầu trả lời, đương nhiên. Chính vụ chủ nhiệm vừa trầm âm thanh hỏi, vì cái gì cùng chấp pháp đường người đạo thủ? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến bản tộc chi thành quy tắc? Chương 341, trốn qua một kiếp, còn có một kiếp. Chương 341, trốn qua một kiếp, còn có một kiếp. Giang Dị nghe xong lời này, đã cảm thấy cái này cái gì chủ nhiệm, chỉ sợ vẫn là hướng về chấp pháp đường. Cũng rất bình thường. Hắn không có gì cảm xúc, truyền âm cầu lại truyền ra thanh âm, cũng không phải ta chủ động cùng chấp pháp đường đạo thủ. Ta có mũi nhọn sợ hai trứng, cái kia chấp pháp đội trưởng cầm ngòi bút mũi nhọn đối ta chỉ là cho hắn đem mũi nhọn rời, hắn lại đột nhiên hướng ta đạo thủ. Lại phía sau, ta liền đơn thuần phòng vệ chính đáng. Thuyết pháp này nói ra, ở đây đều vẫn là cảm thấy là Giang Dị chủ động khiêu khích. Dù sao, chấp pháp đường uy nghiêm không thể xâm phạm, người ta ngòi bút chỉ vào ngươi liền chỉ vào ngươi. Ngươi cho người ta dịch chuyển khỏi là có ý gì? Loại tình huống này, chấp pháp đường lựa chọn đạo thủ, không thể bình thường hơn được. Bất quá cũng có người ý thức được, chấp pháp đường tồn tại sớm đã bị làm hư. Nếu như dựa theo vạn tộc chi thành thông thường quy tắc, là hai người bình thường từng có dạng này lẫn nhau, như vậy hẳn là phán động thủ trước người kia bị quy. Dù sao dịch chuyển khỏi mũi nhọn một cử động kia cũng không bị quy. Dù sao nó không thể 100% bị kết luận vì khiêu khích, mà lại liền xem như khiêu khích, tại vạn tộc chi thành đơn thuần khiêu khích là không vi quy. Chỉ có chủ động tiến hành đả thương người tính chất xuất thủ mới là vi quy. Cho nên nếu như việc này phát sinh ở người bình thường ở giữa, như vậy chấp pháp đường bắt giữ chính là chủ động xuất thủ cái kia. Nhưng là chấp pháp đường tại vạn tộc chi thành không phải người bình thường phạm chủ. Đặc biệt là tại chấp pháp trong lúc đó, bọn hắn có được đặc thù quyền lực, là có thể đối chấp pháp đối tượng xuất thủ. Nơi này chấp pháp đối tượng cũng bao quát đơn thuần cần làm cái ghi chép đối tượng. Cũng là bởi vì được trao cho đặc thù quyền lực, chấp pháp đường người bị quen đến cao cao tại thượng. Ngày thường chấp pháp đối tượng có chút một điểm không tôn trọng, bọn hắn liền có thể xuất thủ giáo huấn. Đồng thời cũng nóng lòng lấy xuất thủ giáo huấn chấp pháp đối tượng đến nổi bật quyền uy của mình. Về phần bạo lực chấp pháp dạng này từ ngữ, tại vạn tộc chi thành là không tồn tại. Người nơi này đã thành thói quen đội chấp pháp cao cao tại thượng cùng vô thượng quyền uy. Tất cả mọi người chấp nhận, cho tới bây giờ như thế chính là đúng. Mà đội chấp pháp tôn nghiêm cũng bị càng nâng càng cao. Bao quát hai học viện lớn học sinh, cho dù là thiên chi tiêu tử, cũng sẽ lấy nhập biên chấp pháp đường làm linh. Dạng này lòng người bối cảnh dưới, giang dị cái gọi là phòng vệ chính đáng căn bản không có chút nào sức thuyết phục. Ở đây một đám đại lão, bao quát trước đó Hoàng Linh, đều cảm thấy nguyên nhân căn bản là hắn đối chấp pháp đường không đủ tôn trọng. Mà chấp pháp đường toàn bộ hành trình, một điểm vấn đề cũng không có. Bất quá, chính vụ chủ nhiệm lại không đội vã phân biệt thị phi, mà là lại đổi đề tài nói, nghe nói ngươi là vô lượng học viện học sinh. Trước đó giang dị tại vận mệnh quảng trường, bị tiểu mập mạp hỏi thời điểm, hắn thuận miệng địa chuyện nói mình là trường sinh học viện học sinh. Kết quả bị cái kia tiểu mập mạp một mắt chọc thủng, còn cho hung hăng giễu cợt một trận. Theo lý thuyết, giang dị hẳn là ngã một lần khôn hơn một chút, không còn ăn nói lung tung há mồm liền đến. Bất quá, hắn cảm giác ăn nói lung tung cũng không có gì không tốt, cũng liền miệng há ra khép lại sự tình. Coi như bị vật trần, chỉ cần hắn không xấu hổ, lung tung chính là người khác. Thế là, truyền âm cầu bên trong trực tiếp truyền ra hắn tự tin thanh âm, "Đúng à, ta là vô lượng học viện cửu kiếp thứ hai thân phận." Lời này vừa ra, vô lượng học viện lao đầu trong lòng giật mình, lần theo thanh âm này nhìn một cái. Hắn vừa mới nói giang dị là cửu kiếp phân thân, bất quá là nghĩ thăm dò trưởng sinh viện trưởng, phán đoán cửu kiếp chết cùng trường sinh học viện có quan hệ hay không. Không nghĩ tới tiểu tử này, thật đúng là nhận hạ. Da mặt này là thật là dày a. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn vào vô lượng học viện giả mạo cửu kiếp? Giống như cũng không phải không được. Vô lượng viện trưởng tăng tịch, trong mắt dạo qua một vòng, ánh mắt lại nhìn về phía trường sinh viện trưởng. Trường sinh viện trưởng lại cùng hắn đối cái ánh mắt, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn đã vừa mới nghĩ đến, lão bất tử này nói cái gì giang dị là cửu kiếp, chỉ sợ là đang thử thăm dò hắn. Giang dị cùng cửu kiếp, căn bản không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, giang dị lại chủ động nói, hắn chính là cửu kiếp. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới vô lượng viện trưởng nói cái kia phiên mê sảng thời điểm, giang dị hiện đang dưới lầu làm bạo phá mới đúng. Theo lý thuyết, một khi bị gọi qua, hắn liền sẽ vạch trần vô lượng lao đầu hoang luôn mới đúng. Có thể hắn nói, lại cùng vô lượng lao đầu đối mặt. Chẳng lẽ, vô lượng lao đầu thật nhận biết giang dị, bọn hắn tại sớm hơn thời điểm liền mặc qua lại giao hảo, để giang dị giả mạo cửu kiếp? Cũng không đúng a. Thật muốn sớm nhận biết, giang dị cũng không cần thiết giả mạo cửu kiếp. Lấy thực lực của hắn, nói không chừng có thể trực tiếp vì vô lượng học viện tranh thủ đến thứ tư cái hạt giống danh lệch. Hoàn toàn không cần thiết cùng cửu kiếp dùng chung một cái. Cho nên, chẳng lẽ giang dị thật sự là cửu kiếp thứ hai thân phận? Cửu kiếp không chết. Không, nói cho đúng, khả năng hắn cửu kiếp cái thân phận này chết rồi, nhưng lại lấy thứ hai thân phận sống tiếp được. Nếu như đặt tại trước kia, trường sinh viện trưởng cũng sẽ cảm thấy thuyết pháp này không hợp thói thường. Dù sao loại kia đỉnh cấp thiên tiêu, căn bản sẽ không đụng đặc thù bản quay, tự nhiên cũng sẽ không có thứ hai thân phận. Nhưng hiện tại, chuyên trúc mệnh bản bí mật đã tại đỉnh tiêm trong chủng tộc lưu truyền ra. Bọn hắn học viện cũng đã có cá biệt thiên tiêu, thông qua chuyên trúc mệnh bản, thu được thứ hai thân phận. Giống cấp trần loại kia, càng là đã có được không chỉ một ngoài định mức thân phận. Cho nên, cựu tiếp có được thứ hai thân phận, giống như cũng nói đến không. Có thể vừa nghĩ như thế, trường sinh viện trưởng tâm lại đột nhiên trầm xuống. Nếu như giang dị thật sự là vô lượng học viện, không được. Trường sinh viện trưởng thầm nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút tiêu tan. Hắn giống như đột nhiên lý giải, vì cái gì giang dị bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai người. Vừa nghĩ như thế, trường sinh viện trưởng cười thầm trong lòng. Cảm khái vận mệnh thiên bình quả nhiên chuẩn xác. Cựu tiếp a cựu tiếp, trốn qua một kiếp lại như thế nào? Một kiếp về sau, còn có một kiếp. Ngươi nhất định là không có tương lai. Nói thật ra, trường sinh học viện cùng vô lượng học viện xưa nay là cạnh tranh quan hệ. Nhưng cao tầng đối tiểu bối hạ tử thủ tình huống, kỳ thật rất ít phát sinh. Dù là đối phương học viện thiên tiêu mạnh hơn, đường đường vài vạn năm lịch sử trường học, cũng không trở thành đối một cái học sinh xuất thủ. Nhưng cựu kiếp tình huống đặc thù. Hắn là bị trường sinh học viện nghỉ học, mới chuyển đi vô lượng học viện. Đồng thời về sau, tại vô lượng học viện cấp tốc khởi. Cái này lộ ra bọn hắn trường sinh học viện, đặc biệt không có ánh mắt. Bao quát cựu tiếp bị trường sinh học viện nghỉ học lúc, cũng nguyên náo rất không thoải mái. Lại thêm hắn tại vô lượng học viện trưởng thành, mới khiến cho trường sinh viện trưởng dung không được hắn. Nếu không, nếu như chỉ là đối phương viện trường học thực lực đột xuất thiên tiêu lời nói, trường học cao tầng là sẽ không xuất thủ. Như thế ác tính cạnh tranh sẽ chỉ ảnh hưởng học viện sinh thái. Hai học viện lớn cao tầng vài vạn năm đến cũng là chấp nhận không đối học sinh xuất thủ. Song lần này trường sinh viện trưởng trung quy là phá hư quý củ. Ở trong đó còn có một nguyên nhân là cửu kiếp tự thân tình huống. Cửu kiếp từ trường sinh học viện nghỉ học trước, hắn ở tại chủng tộc giới vực bị chủng tộc khác xâm lấn chiếm lĩnh hơn phân nửa. Hắn toàn bộ chủng tộc cũng ở vào tùy thời bị diệt tộc hung hiểm tình trạng. Dạng này cửu kiếp có thể nói là đã mất đi bối cảnh của hắn. Mà trường sinh học viện xưa nay coi trọng học sinh ra thế bối cảnh.
từ cao tầng quản lý cho tới học sinh cùng một ruộng. Có thể nghĩ, mất đi bối cảnh cũ kiếp, tại trường sinh học viện tao ngộ làm sao không công đối đãi. Bao quát hắn từ học viện nghỉ học thời điểm, cũng đối trường sinh học viện tràn ngập hận ý, đồng thời luôn mồm muốn để trường sinh học viện hối hận. Lúc ấy trường sinh viện trưởng trong lòng khinh thường. Dù sao bọn hắn vạn năm đại tá, không biết bồi dưỡng qua bao nhiêu ngày chi tiêu tử. Coi như cựu kiếp trưởng thành là đương đại thiên tiêu số 1, cũng căn bản không có khả năng dung chuyển trường sinh học viện địa vị. Bất quá, trường sinh học viện cố nhiên sẽ một mực tồn tại, nhưng học viện viện trưởng là có thể bị thay đổi. Trường sinh viện trưởng cũng là cẩn thận người. Hắn biết rõ thả hổ về rừng chính là tối kỵ. Như vậy một cái tiểu a nhi, ai biết hắn về sau sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Cùng nó sầu lo tương lai, không bằng thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, liền đem nó bắt chết. Cho nên, hắn mới phá quy củ, đối một cái vãn bối xuất thủ. Điểm này, vô lượng học viện có chỗ suy đoán, cũng không dám xác định. Cho nên mới có khẽ đảo thăm dò. Bất quá, thăm dò cũng chỉ là thăm dò, không có chứng cứ. Về phần cái này giang dị, trường sinh viện trưởng thầm nghĩ đến thanh thanh sở sở. Mặc kệ hắn có phải hay không cựu kiếp, hắn đều nhất định là không có tương lai người. Nghĩ như vậy, hắn lại chủ động chiều chính vụ chủ nhiệm nhắc nhở, ta nhớ được dựa theo quy tắc, thứ nhất thân phận cùng thứ hai thân phận ở giữa, hết thảy đều là không liên quan. Tỷ như ta trường học thiên kiêu cấp trần, hắn cũng là có thứ hai thân phận. Nhưng khi hắn lấy thứ hai thân phận hành tẩu lúc, cấp trần cái thân phận này bên trên đặc quyền, liền đều không thể hưởng thụ. Giang dị thân phận phạm sai, lại dùng cửu kiếp thân phận đi miễn trừ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Lời này vừa ra, vô lượng lao đầu cười lạnh một tiếng, xin hỏi Giang dị phạm cái gì sai rồi? Vạn tộc chi thành có minh văn quy định, không thể rời người chấp pháp bút. Trường sinh viện trưởng cười, rời chấp pháp bút có lẽ không phải sai, nhưng người chấp pháp tại chấp pháp quá trình bên trong xuất thủ, hắn thân là chấp pháp đối tượng, là không thể hướng người chấp pháp hoàn thủ. Điểm ấy, vô lượng lao đầu ngươi đến nhận a? Vô lượng lao đầu lại là nhíu mày cười một tiếng, hoàn thủ. Xin hỏi dùng tự bạo gọi hoàn thủ sao? Hắn rõ ràng chỉ là tự sát, cũng không có đối người chấp pháp hoàn thủ. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Thật đúng là ải. Vô tâm chi sát bản chất cũng không phải là tính công kích năng lực, mà là chuyên môn dùng cho tự sát năng lực. Nếu như cứng rắn muốn từ góc độ này giải thích, làm không tốt thật đúng là có thể cho Giang dị nói thành vô tội. Đương nhiên, hắn tại cửu trọng tháp loại này nơi công cộng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng vẫn là có vấn đề. Nhưng vấn đề này cuối cùng thấy thế nào, giải quyết như thế nào, vẫn là cùng Giang dị tự thân tình huống có quan hệ. Nếu như hắn không có chút nào bối cảnh, chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tạp là bế. Vậy dĩ nhiên là chấp pháp đường muốn làm sao cả làm sao chỉnh. Nhưng nếu là có bối cảnh, có người làm chỗ dựa, lại hoặc là thật sự là vô lượng học viện hạt giống, vậy thật là không thể tùy tiện động quá ác. Chính vụ chủ nhiệm trong lòng tự có so đo, liền tại hai viện giải lại muốn ầm ĩ lên trước đó, chủ động tỏ thái độ nói, vô lượng viện trưởng nói cũng có đạo lý, vô tâm chi sát, trên bản chất cũng không phải là tính công kích năng lực, xác thực không thể nói thẳng thành đôi người chấp pháp xuất thủ. Nhưng nhất định phải nói hắn không đối người chấp pháp xuất thủ, cũng có chút không thể nào nói nổi. Về phần trường sinh viện trưởng nói, thân phận cùng thân phận ở giữa, đặc quyền không thể liên hệ. Điểm ấy, trên lý luận xác thực như thế, nhưng tình huống thực tế bên trong, chúng ta thật liền được chết như vậy mở sao? Rằng đạo lý, cấp trần thứ hai thân phận, chẳng lẽ không có hưởng thụ qua đặc quyền? Lời này, trường sinh viện trưởng thật đúng là không có cách nào trả lời. Nhưng mà đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa chuyển đến, trả lời một câu, cấp trần đúng là hưởng thụ không ít đặc quyền. Ở chỗ này, ta trước thay hắn hướng chủ nhiệm ngài nói lời xin lỗi. Thanh âm này vừa ra, toàn trường lại là đột nhiên giật mình. Mà vừa mới còn một bộ chủ trì đại cục bộ dáng chính vụ chủ nhiệm, sắc mặt cũng là đột nhiên kinh biến, vội vàng túi đầu giải thích nói, thành chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn giản lấy một thí dụ, không phải nhằm vào cấp trần ý tứ. Chương 342, mâm tròn chóc ra. Chương 342, mâm tròn chóc ra. Không có việc gì. Nơi xa chuyển đến thanh âm ôn nhuận, đồng thời rất mau tới đến hành lang cùng mâm tròn nối tiếp chỗ. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Giang dị nhắm mắt, liền nhìn thấy một đạo màu xanh đen thân ảnh, đứng ở cùng hắn cách xa nhau không đến 5 mét khoảng cách. Vạn tộc chi thành thành chủ. Giang dị không dám coi thường hoạt động, cho nên nhìn thấy chỉ là một cái bóng lưng. Hắn kinh ngạc điểm ở chỗ, cái này đệ cửu trọng có 5 đầu hành lang. Mà thành chủ này hiện thân hành lang, vừa vặn cùng hắn ở tại chính là cùng một cái. Trùng hợp. Vẫn là đối phương, phát hiện hắn rồi. Giang dị tâm tình trong nháy mắt căng cứng, bất quá cũng không có nhiều sợ hãi. Dù sao, theo hắn biết, càng là giống chợ đen chi chủ, vạn tộc chi thành thành chủ loại này, từ danh sách liên minh bổ nhiệm chức vị, càng là đang hưởng thụ quyền lợi thời điểm, phải thừa nhận càng nhiều ước thúc. Thành chủ này không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng cũng bởi vì quy tắc gia thân, không cách nào tùy tiện đối người xuất thủ. Nghĩ như vậy, Giang dị cố gắng chậm dần tâm tính. Trước phương cái kia đạo màu xanh đen thân ảnh, thì là khoát tay, liền đem chính vụ chủ nhân trong tay truyền âm cầu, nằm đến trong tay hắn. Đón lấy, hắn lại hướng vị chủ nhiệm kia ôn thanh nói, ta hiểu khỉ chủ nhiệm ý tứ. Thân phận cùng thân phận, xác thực lẫn nhau không liên quan. Nhưng muốn nói không hề quan hệ, xem như hai người đối đãi, đó cũng là không thể nào. Dù sao cũng là hai cái thân phận, tại cùng là một người trên thân. Nói, ánh mắt của hắn lại hướng về truyền âm cầu, chủ động nói, nếu như Giang dị cùng tiểu kiếp, đúng là cùng là một người hai cái thân phận. Như vậy chuyện lần này, liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đi. Theo cái này âm thanh rơi xuống đất. Vừa bị phái đi dưới lầu mời Giang dị chấp pháp đường đường chủ, cũng bay về rồi. Hắn nghe thành chủ thanh âm, sắc mặt trầm xuống, cũng không có nói thêm cái gì. Mà thành chủ Úc Như thì lại hướng truyền âm cầu nói, không qua sông dị tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự là cựu tiếp thứ hai thân phận, không ngại lấy cựu kiếp thân phận hiện thân nói chuyện như thế nào. Nơi này đều là trưởng bối, đương nhiên sẽ không như chấp pháp đường như vậy khi nhục ngươi. Lời nói này đến khẩn thiết chân thành tha thiết, Vô Lượng lao đầu nghe được trong lòng một lộn bộ, ẩn ẩn hoài nghi thành chủ có phải hay không nhìn ra cái gì. Giang Dị ngược lại là nghiêm nghị không sợ, truyền âm cầu một điểm không có do dự, liền truyền ra thanh âm, thật có lỗi, ta còn thực sự không có cách nào dùng cựu kiếp thân phận hiện thân, bởi vì cựu kiếp thân phận đã chết. Hiện tại Giang Dị cái thân phận này cũng bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai người. Hy vọng thành chủ có thể lý giải ta sầu lo. Lời này vừa ra, Trường Sinh viện trưởng càng phát ra hoài nghi, Giang Dị chính là cựu kiếp thứ hai thân phận. Những người khác thì là tâm niệm mắt chuyển, nghĩ thầm, nếu như cựu kiếp thân phận này đều đã chết, cái kia Giang Dị tình huống hiện tại lại làm như thế nào tính? Đang nghĩ ngợi, đã thấy thành chủ nhìn xem truyền âm cầu, lại ôn thanh nói, lý giải lý giải, đương nhiên lý giải. Dù sao nhà ta bị kia, cũng là bị khẳng định thành không có tương lai người. Chẳng qua nếu như là loại tình huống này, chỉ sợ đối Giang Dị tiểu hữu bất lợi a. Giang Dị híp híp mắt, nghĩ thầm lão hồ ly này đây là muốn gây sự, lại không nghĩ rằng vị thành chủ này đang muốn lại mở miệng thời điểm. Cái này đệ cửu trọng trung ương, xung điện không ngừng chuyển động mâm tròn, giờ phút này lại chậm rãi chấn động. Chấn động biên độ không lớn, thậm chí cũng không có kéo theo hành lang bên này, nhưng mà lại theo một trận này chấn động, trung ương mâm tròn cùng năm đầu hành lang làm thành không gian ở giữa, tạo ra một vết nứt. Bình thường vết rách đều là cực bất quy tắc lan tràn khắp nơi, nhưng đạo này vết rách, đơn giản giống dùng lưỡi dao vạch ra một cái vòng tròn. Nhìn qua, tựa như có một đạo lực lượng quỷ dị, ngay tại đem toàn bộ khảm nạm tại đệ cửu trọng trung tâm mâm tròn cắt ra. Rất nhanh, mâm tròn cùng năm đầu hành lang ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Nhìn qua, tựa như ở giữa tròn, ngay tại đơn độc bong ra từ màng. Mà tình huống như vậy dưới, mâm tròn ở giữa xung điện không có đình chỉ chuyển động. Toàn bộ mâm tròn nhìn qua, phản phất cũng xoay tròn. Biến cố như vậy, lúc này hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, đặc biệt Bắc khu quân phiệt đại lão. Trước đó thảo luận Giang Dị vấn đề, hắn hoàn toàn không hứng lắm, ngay cả một câu xen vào đều không có. Thậm chí khả năng đã phát giác được Giang Dị chỗ ẩn thân, cũng căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy cửu trọng thác biến cố, hắn trong nháy mắt tới hào hứng, hai mắt sáng lên. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Giang Dị, lúc này đương nhiên cũng nhìn về phía mâm tròn. Đồng thời, mặc dù hắn nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng có lẽ là đặc thù đạo cụ rút ra dễ dàng cho rút thưởng người khóa lại nguyên nhân. Hắn từ nơi sâu xa tựa hồ phát giác được, hắn chỗ rút ra thanh chi nha giờ phút này liền giấu ở mâm tròn vị trí trung tâm. Không đúng. Giang Dị hiện lên cái này nhất niệm đầu về sau, đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn ý thức được một cái mâu thuẫn điểm, hắn giờ phút này là Tang Linh mà không phải Giang Dị, mà thanh chi nha là Giang Dị rút ra. Vì cái gì Tang Linh có thể từ nơi sâu xa có cảm giác? Bởi vì đạo này có ưu tiên cấp, so thẻ căn cước cao hơn, cho nên có thể tại tất cả thân phận ở giữa thông dụng. Vẫn là nói thanh chi nha tình huống, nhất là đặc thù. Giang Dị trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt ý, ẩn ẩn cảm thấy mình lần này rút thưởng lựa chọn hẳn là không sai. Đang nghĩ ngợi, đã thấy lúc này liên tiếp trần nhà cùng mâm tròn trung tâm khối kia cây cột, giờ phút này cũng chậm rãi đổ sụp. Cùng nó nói là đổ sụp, chẳng bằng nói như bị cái gì vò thành một miệng. Nó phảng phất là trực tiếp tán thành bụi, khiến cho toàn bộ mâm tròn không gian tràn ngập lên một trận nhàn nhạt màu trắng bụi mù. Năm đầu trong hành lang đám người, ánh mắt bị bụi mù quấy nhiễu. Bắc khu quân phiệt đại lao đến quỷ, một thân áo bào đen, khí thế rộng rãi bằng bạc, thậm chí còn đè ép thành chủ ốc như một bậc. Hắn toàn thân căng cứng, một cái là mình, liền bỗng nhiên xông vào mâm tròn bên trong. Một màn này, tự nhiên đổi được quanh mình mấy vị khác đại lao quát chói tai, giận dữ mắng mỏ đến quỷ hồ lai. Nhưng mà lại gặp đến quỷ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Mâm tròn kia bên trong xoay tròn xung điện, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến cực hạn. Có thể xâm nhập trong đó thân ảnh màu đen, lại phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Đến quỷ mục đích rõ ràng, vọt thẳng hướng mâm tròn vị trí trung tâm. Sau đó, lặng im một lát, liền tay không đặt tại mâm tròn trung tâm, miệng bên trong hung hăng tuôn ra một chữ, rút. Một tiếng này tuôn ra, toàn trường chấn kinh. Bởi vì những đại lão này đều biết, cái này đệ cửu trọng mâm tròn, tuy nói xác thực cũng là bàn quay, nhưng nếu như tin tức lưới chuyên gia không có phán đoán sai lầm, toàn này bàn quay, thế nhưng là một viên đặc thù bàn quay. Nói cách khác, mặc dù không nhìn thấy trên đó tuyển hạng, nhưng nó 10 cái tuyển hạng bên trong, rất có thể liền có một cái cưỡng chế xóa bỏ. Thậm chí, cái này mai bàn quay quá đặc thù, nó có mấy cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng, cũng chưa biết đâu. Có thể nói, cái này mai bị quyền khác biệt bản quay còn càng đặc thù bản quay, còn có rất lớn nghiên cứu không gian. Mà giờ khắc này, cái này đến quỷ nhưng căn bản không quan tâm những chuyện đó, ngay trước nhiều người như vậy, thậm chí vạn tộc chi thành chủ mặt, liền xông đi vào rút thưởng. Đây quả thực quá điên cuồng. Đến quỷ bản thân thực lực đã đủ mạnh, lần này điên cuồng vì quy rút thưởng, chưa chắc thật có thể lại cho hắn mang đến thông thiên trợ lực. Ngược lại khả năng rút ra cưỡng chế xóa bỏ, cho dù không có bị xóa bỏ, sau đó cũng sẽ có phiền phức. Có thể hắn hết lần này tới lần khác, vẫn là nghĩa vô phản cố mà vào, kiên định rút thưởng. Đều nói người thiếu niên hăng hái, làm việc xúc động. Vạn tộc thời đại nhân vật chính, mãi mãi cũng là người trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác như thế cái lao già, so với tuổi trẻ người còn càng xúc động, còn càng nhiệt huyết sông lên đầu. Đây quả thực không thể nói lý. Mà Giang Dị nhìn xem một màn này tâm tình, so người bên ngoài còn càng khiếp sợ. Hắn không biết Bắc khu quân phiệt đại lao đến quỷ, cũng căn bản không hiểu rõ cựu trọng tháp. Tuy nói vừa mới ẩn ẩn cũng có cảm giác, cái kia lớn như vậy hình tròn mặt đất, nhìn xem có chút bàn quay cảm giác. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mâm tròn trung tâm đỉnh thiên lập địa hình trụ biến mất về sau, cái này bản quay thật có thể rút thưởng. Thảo. Cho nên đây là có người ở ngay trước mặt hắn, rút một cái vô cùng chân quý, ý nghĩa trọng đại đặc thù bản bay.
Không được. Giang Dị đáy mắt, tinh văn bỗng nhiên lưu động. Song lần này, không có trường sinh thú trước đó sử dụng ngược dòng về năng lực. Hắn muốn dựng thời gian nhà kho bắt giữ thời gian tấm ngược dòng về, chỉ sợ căn bản không kịp. Nhưng là, không có biện pháp, chỉ có thể cược. Cược cái này mai bản quay rút thưởng cần thiết thời gian, so với hắn vừa mới rút viên kia còn càng lâu. Nhưng mà, Giang Dị không để ý đến, nơi này, không phải trước đó hắn cung cấp Trần từng đôi chiến lôi đài. Nơi này, còn có mấy cái đại lão, nhìn chằm chằm. Cơ hồ ngay tại hắn đấy mắt tinh văn chợt hiện, ý đồ lập lại chiêu cũ, thông qua ngược dòng về thời gian nghịch chuyển cục diện thời điểm. Một đạo rất nhỏ lực lượng cảm giác, đột nhiên đặt ở trên bả vai hắn. Đồng thời, màu xanh đen thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, là vạn tộc chi thành thành chủ Úc Như. Chỉ gặp hắn giơ lên tay, như thân thiết bạn thân giống như ấn lấy Giang Dị bả vai. Như thế hời hợt một động tác, lại ép tới Giang Dị, mảy may không cảm giác được thời gian quy tắc. Càng kinh khủng chính là, Giang Dị tang linh cái thân phận này, thực sự yếu đến có thể. Giờ phút này bị người đè lại bả vai ngăn chặn, hắn vô ý thức nghị hoán đổi về Giang Dị thân phận. Lại phát hiện, vậy mà cũng thất bại. Cái này không hợp thói thường a. Tùy tiện một cái đưa tay, liền có thể ngăn chặn lại hắn đối quy tắc chi lực sử dụng. Thậm chí, liên tục cắt đổi thân phận đều làm không được. Cái này vạn tộc chi thành thành chủ, đơn giản so Giang Dị trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn càng người tiên. Hắn đến lúc này, tâm tính trong nháy mắt căng cứng, cũng rốt cục có rảnh mắt nhìn, vị này đại lao hướng hắn triển lộ ra ngay mặt. Hắn bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, tướng mạo cùng cấp Trần cấp Tuyết đều có chút tương tự. Không biết, còn tưởng rằng là cấp Trần cấp Tuyết lại một cái huynh đệ. Đồng thời, hắn khí chất cũng là lệ ôn hòa. Đồng thời loại này ôn hòa, cùng chợ đen chi chủ kỳ vụ, cũng giống nhau đến mấy phần. Để Giang Dị nghiêm trọng hoài nghi, danh sách liên minh cao tầng có phải hay không đều hất lên dạng này một chương hiền lành hữu hảo giả ra. Trong lòng của hắn kinh nghi, còn chưa mở miệng, đã thấy thành chủ này Úc Như lại hướng hắn ôn hòa cười nói, "Bé ngoan, đại nhân nhà ngươi chưa nói với ngươi, muốn tôn trọng thời gian sao? Thời gian quy tắc cũng không thể tùy tiện sử dụng." Chương 343, Đường Kha đến vạn tộc chi thành. Chương 343, Đường Kha đến vạn tộc chi thành. Lời nói này, liên mẹ nó quỷ gì a? Dù sao thành chủ này, rõ ràng mọc ra một chương người tuổi trẻ mặt, lại gọi hắn bé ngoan. Ngoan nờ mờ hải tử. Nhưng mà, bị đè lại Giang Dị, phản phất bị định trụ thân hình đồng dạng, cả người căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả mở miệng đối phương một câu, đều không thể làm được. Giờ khắc này, Giang Dị thậm chí không chút nghi ngờ, nếu như không phải có danh sách liên minh quy tắc kết thúc, cái này giả bộ Nai Tơ lão giả, muốn giết hắn, chỉ sợ là không cần tốn nhiều sức. Có thể cho dù không giết hắn, cứ như vậy đem hắn án lấy không cho động. Giang Dị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vị kia Bắc khu quân phiệt đại lão, thật đi rút cái kia bàn bay. Cái này đâm neo, đơn giản so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn a. Mà lại mấu chốt là, lần này cựu trọng tháp sự cố, giống như cũng là bởi vì hắn mà lên. Nói cho đúng, tựa như là bởi vì Thanh Chi Nha mà lên. Mà lại hắn rút ra Thanh Chi Nha giờ phút này còn bám vào cái này to lớn bàn quay vị trí trung tâm. Kết quả, hắn làm ra cơ duyên, lại bị người khác cho đoạn. Cái này không càng khó chịu hơn sao? Bất quá, nghĩ tới đây, Giang Dị đột nhiên linh quang khẽ động, đúng thế, Thanh Chi Nha là hắn rút ra. Nếu như cái này bàn quay giờ phút này sở dĩ phong ấn giải trừ, có thể bị rút lấy, thật cùng Thanh Chi Nha có quan hệ. Như vậy, ta muốn bỏ năm lên một chút, cái này bàn quay hẳn là thuộc về Giang Dị mới đúng. Tựa như hắn từ đặc thù bàn quay rút ra đồ vật, người khác đoạt không đi đồng dạng. Nghĩ như vậy, Giang Dị đại náo cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên một cái linh quang, hắn nghĩ tới, rút thưởng thời điểm, tay muốn đặt tại bàn quay trung tâm. Mà giờ khắc này, hắn Thanh Chi Nha ngay tại cái kia bàn quay trung tâm. Ta nói đúng là, có hay không một loại khả năng, hắn có thể dùng Thanh Chi Nha thay thế tay, cách không tiến hành bàn quay rút thưởng. Nói thật, ý nghĩ này điên cuồng đến cực hạn. Cho dù Giang Dị không có gì kiến thức, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng đích xác tin, cái này hơn 10 vạn năm vạn tộc trong lịch sử, xưa nay không từng có, cách không rút thưởng loại này không hợp thói thường năng lực. Cho dù là loại kiêng lưu phê ầm ầm, đưa tay liền có thể hái ngôi sao nghịch thiên đại lão. Hắn hái ngôi sao tay, cũng nhất định phải thực sự sờ đến bàn quay, mới có thể tiến hành rút thưởng. Bao quát trong vạn tộc cũng nghiên cứu phát minh qua các loại đạo cụ, Newton thực hiện viễn trình rút thưởng. Nhưng kết quả đều là thất bại trong dứt. Muốn thực sự rút thưởng, nhất định phải dùng thân thể bộ vị chạm đến bàn quay vị trí trung tâm. Cho nên vị kia Bắc khu quân phiệt đại lão cũng chỉ có thể bước lên bàn quay vong ra từng mảng cùng xung điện phi tốc xoay tròn mang tới nguy hiểm, tự mình đi đến cự hình mâm tròn trung tâm mới có thể hoàn thành rút thưởng. Đồng thời, tại rút thưởng quá trình bên trong, hắn tiếp xúc mâm tròn trung tâm tay còn không thể rời đi. Giang Dị trong lòng đang nghĩ đến, lại gặp năm đầu trong hành lang các lộ đại lão, tại từng tiếng quát chói tai về sau, giờ phút này nhao nhao hướng phía bàn quay trung tâm phương hướng xuất thủ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không hy vọng cái này Bắc khu quân phiệt đại lao thật rút cái kia cực đặc thù bàn quay. Đồng thời, vừa đè lại Giang Dị thành chủ Úc Như, giờ phút này cũng đông nhiên hướng phía bàn quay vị trí trung tâm đưa tay. Một đạo hắc phong từ hắn trong tay áo tập quyển mà ra, mang theo kinh khủng cảm giác áp bách, thẳng hướng lấy mâm tròn trung tâm mà đi. Mâm tròn trung tâm, ngay tại cương ép rút thưởng đến quỷ, trong nháy mắt cảm nhận được bốn phương tám hướng lực áp bách. Hắn trừ bỏ đè lại bàn quay trung tâm tay phải bên ngoài, cái khác thân thể bộ vị toàn bộ hóa thành hư vô quỷ ảnh. Đồng thời tại thân thể trung quanh, còn lại toát ra một đạo tím thấm sắc lồng ánh sáng. Các lộ đại lão thủ đoạn đánh vào cái kia lồng ánh sáng phía trên, liền phảng phất bị hấp thu đồng dạng. Nhưng mà, thành chủ thả ra hắc phong, cũng sắp đánh tới cái kia lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng bên trong, lúc này đột nhiên truyền ra đến quỷ tiếng hét phẫn nộ,
nơi này chính là vạn tộc chi thành. Đánh gãy người khác rút thưởng là vi quy. Các ngươi thân là vạn tộc chi thành cao tầng, đây là muốn chủ động khiêu chiến quy tắc sao? Đặc biệt là ngươi Úc Như, ngươi liền không sợ danh sách liên minh truy chứ? Úc Như vẫn đứng tại Giang Dị bên cạnh, ấn lấy bờ vai của hắn, không có mở miệng. Ngược lại là chấp pháp đường đại lão, thư lạnh một tiếng nói, đến lao quỷ lời này của ngươi nói đến thật sự là buồn cười. Nếu bàn về vi quy, rõ ràng là ngươi trước vi quy. Cái này mai cự hình đặc thù bản quay, rõ ràng thuộc về vạn tộc chi thành, thuộc về cựu trọng tháp. Ngươi có tư cách gì tự tiện rút ra? Là ngươi trước vi quy, ta thân là chấp pháp đường đường chủ, đối ngươi chấp pháp, hợp tình hợp lý. Cái khác các lộ đại lão cũng là nhao nhao ứng hòa, đúng rồi, chúng ta cũng là tại hiệp trợ chấp pháp đường chấp pháp. Việc này chính là bẩm báo danh sách liên minh, chúng ta cũng so người chiếm lý. Đến lao quỷ, tranh thủ thời gian buông tay đi. Cái này mai bàn quay, không phải ngươi nên nhúng chạm. Nhanh lên, buông tay. Nếu không ngươi thật giúp nó, chuyện này đem không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Giang Dị cũng chính là bị đè xuống không nói được lời nói, bằng không hắn cao thấp cũng phải đi theo hô một câu, là được. Tranh thủ thời gian buông tay. Cái này bàn quay không phải ngươi nên đụng. Hiển nhiên, ở đây không có người hy vọng đến lao quỷ thật rút cái kia cự hình bàn quay. Giang Dị cảm thấy an tâm một chút, cũng càng phát ra hy vọng mấy cái này đại lao có thể thuận lợi ngăn cản cái kia đến lao quỷ. Nhưng mà chỉ gặp thành chủ thả ra cái kia đạo hắc phong, giờ phút này đã cuốn vào LOG ánh sáng màu đen bên trong. Nó cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là đem toàn bộ lồng ánh sáng bao trùm. Sau một lát, mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ cựu trọng tháp đệ cựu trọng liền lại bỗng nhiên bộc phát oanh một tiếng vang thật lớn, là đến lao quỷ cái kia lồng ánh sáng bảo vệ hung hăng nổ tung. Uy lực của nó so Giang Dị tự bạo thả ra vô tâm chi sát có thể kinh khủng nhiều. Cựu trọng tháp bên ngoài, hai học viện lớn học sinh còn có vạn tộc chi thành sinh hoạt cư dân, giờ phút này đều chú ý tới. Bao quát Hoàng Linh, nàng giờ phút này đã thối lui đến cựu trọng tháp phía bắc trên một ngọn núi cao, quan sát từ đằng xa, đang bị kinh khủng tiếng nổ rung động, thầm nghĩ, cái này tựa hồ không phải Giang Dị tạo thành bạo tạc. Giang Dị sẽ không phải trực tiếp bị chấp pháp đường tiêu diệt ta. Hẳn là sẽ không, hắn tử vong điểm mù hẳn là còn ở có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, không có khả năng chết như thế qua loa. Đang nghĩ ngợi, Hoàng Linh đầu bay, đột nhiên rơi xuống một đạo lực lượng. Nàng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Cũng may nghiêng người nhìn lại, đã thấy là lão sư của nàng Không Yên lão quái, còn có mấy vị sư minh sư đệ, đơn bản bằng cũng ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có một vị không quen biết người trẻ tuổi. Nếu như Giang Dị giờ khắc này ở đây, nhìn thấy vị trẻ tuổi kia, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì hắn không phải người khác, chính là trốn hướng vùng biển vô tận thăm dò chưa về Đường Kha. Hoàng Linh không biết Đường Kha, cũng không có quá để ý nàng hướng Không Yên lão quái kêu lên lão sư, liền kinh ngạc hướng Đông Bản Quang nói, "Đông Đông trở về lúc nào? Ngươi thu hoạch được truyền thừa." Đông Bản Quang làn da trắng nõn, ngũ quan non nớt, con mắt là một loại sáng rỡ màu xanh thẳm. Đặt ở nhân tộc góc độ nhìn, tựa như một vị người da trắng thiếu niên. Lại hoặc là, đặt ở phim khoa học viễn tưởng bên trong, nhìn xem tựa như người da trắng hấp huyết quỷ đồng dạng. Hắn nhìn qua ông cụ non, một mặt không nói hướng Uổng Linh nhà danh nói, "Xin nhờ sư tỷ, đừng có lại gọi ta Đông Đông." Đông Bản Quang là khi còn bé sử dụng qua khai ngộ đan cho nên so với bình thường thú tộc con non khai hóa đến sớm hơn một chút. Đặt ở trong nhân tộc, đại khái thì tương đương với các loại nhảy lớp. Cho nên hắn tại vạn tộc chi thành hai học viện lớn bên trong, tuổi tác đều là tương đối nhỏ bé. Truyền thừa tình huống có chút đặc thù, chỉ qua cửa thứ nhất. Phía sau cửa thứ hai, chỉ sợ độ khó rất lớn, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Nói, hắn lại chủ động giới thiệu nói, đây là ta tại truyền thừa khảo hạch lúc nhận biết bằng hữu, Giang Dị. Hoàng Linh một mặt mộng bức nhìn về phía Đường Kha, ngươi nói hắn kêu cái gì? Đông Bản Quang cười ha ha một tiếng, đúng, hắn cũng gọi Giang Dị, cùng cái kia tại chợ đen buổi lễ long trọng đại xuất danh tiếng Giang Dị, trùng tên trùng họ đâu. Bất quá ta cũng là từ vô tận hải vực trở về, mới biết được gần nhất ra cái gọi Giang Dị tân tấn thiên kiêu. Lão sư cũng là hiểu lầm, để cho ta đem người tìm tới, mới phát hiện là trùng tên trùng họ. Bất quá vị này Giang Dị cũng không kém, hắn đã thông qua được tin tức lưới lở vở một chuyên gia khảo hạch. Chỉ sợ không được bao lâu, chúng ta lại có thể nhiều một vị tiểu sư đệ. Hoàng Linh nghe, ánh mắt liền lặng lặng dò xét vị này Giang Dị. Đừng nói, mặc dù chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng nàng lại không hiểu cảm giác, vị này Giang Dị cùng nàng nhận biết Giang Dị giống nhau đến mấy phần. Cũng không phải là nói bề ngoài tương tự, mà là một loại cảm giác. Loại cảm giác này bên trên tương tự, khả năng nguồn gốc từ hai người đến từ cùng một chủng tộc, hoặc là tương tự hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàng Linh không quá xác định, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như chỉ là LV cấp 1 chuyên gia, lão sư cũng không thấy sẽ thu làm đồ đệ. Cho nên cái này Giang Dị trên thân, nói không chừng còn có cái gì hấp dẫn lão sư chỗ đặc thủ. Nghĩ đến, Hoàng Linh liền hướng Không Yên lão quái phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng mà đáng tiếc, ở trong mắt Giang Dị nhìn người cực chuẩn nàng, cho tới bây giờ đều xem không hiểu lão sư của nàng. Không Yên lão quái giờ phút này cũng là hình người hóa thân. Bất quá hắn hình người hóa thân, từ nhân tộc góc độ nhìn, tựa như một loại mô phỏng sinh vật người máy. Toàn thân làn da, không hiểu có loại kim loại cảm nhận. Bao quát ngũ quan, nhìn xem cũng có loại kim loại chế tạo giống như cảm giác. Cũng là bởi vì đây, mới khiến cho Hoàng Linh tổng nhìn không thấu lão sư ngũ quan bên trong cảm xúc. Bao quát giờ phút này, Không Yên lão quái mở miệng, hắn trên dưới môi đóng mở, cũng có loại máy móc cảm giác. Nhưng lời nói thanh âm vẫn rất bình thường, Đông Đông truyền thừa, cũng không cần ngươi quan tâm, để ngươi cho Giang Dị dùng vận mệnh rút thưởng tấm đâu. Hoàng Linh liền vội vàng đem màu tuyết trắng hình vuông tấm đưa tới, đồng thời cũng báo cáo, rút thưởng tấm mới tăng 4 đạo số liệu, đạo thứ nhất là ta rút tử sắc bàn quay, đạo thứ hai là tiểu băng rùa rút đặc thù bàn quay. Tiểu băng rùa lần này rút ra cưỡng chế xóa bỏ trực tiếp chết mất. Lúc ấy cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả tạo ra lúc, giang dị giống như thụ chút ảnh hưởng, không chỉ có thời gian quy tắc mất đi hiệu lực, còn giống như thụ một điểm phản vệ. Đạo thứ ba số liệu là giang dị rút tử sắc bàn quay, rút ra chính là toàn thuộc tính 50. Đạo thứ tư số liệu. Lúc ấy tình huống đặc thù, ta không có lưu ý rút thưởng tấm tình huống, mà giang dị rút ra chính là đặc thù tuyển hạng thanh chi nha. Toàn bộ rút thưởng quá trình kéo dài tiếp cận 20 phút. Bao quát cửu trọng tháp đệ cửu trọng, giống như cũng bởi vì lần này rút thưởng đã xảy ra chuyện gì cho nên hiện tại toàn bộ cửu trọng tháp đã bị phong tỏa, nhưng ta nhìn thấy không chỉ có là chấp pháp đường người đi, giống như không ít vạn tộc chi thành cao tầng đều đi cái kia đệ cửu trọng, thậm chí giống như ngay cả vạn tộc chi thành thành chủ đều đi. Sau đó giang dị ở bên trong cũng chưa hề đi ra. Lần này báo cáo thời điểm, Hoàng Linh không chỉ một lần nâng lên giang dị cái tên này. Đông bản quang vào trước là chủ nhận biết, là Đường Kha cái này phiên bản giang dị, trong lòng cảm giác vẫn rất cổ quái. Hắn vẫn rất chi kỳ địa, hạ giọng hướng Đường Kha an ủi, trùng tên trùng họ loại sự tình này, ngươi cũng không cần quá chú ý. Ngươi có thể vào lão sư ta mắt, rất lớn trình độ cũng là bởi vì cùng cái kia giang dị trùng tên trùng họ. Lấy ngươi điểm này thực lực, có thể dính vào loại này đỉnh cấp thiên kiêu ánh sáng, cũng là một loại vinh hạnh, không cần không có ý tứ. Đường Kha mới tới vạn tộc chi thành, kiến thức loại này tất cả đều là người trên người hoàn cảnh, nội tâm có thể nói vạn phần rung động. So với hắn tại vùng biển vô tận cái kia không gian đặc thù dốc sức làm lúc, kiến thức đến thú tộc người chơi cường đại, còn càng rung động. Giờ phút này bên người cũng đều là đại lão, hắn kỳ thật đáy lòng có chút khẩn trương. Không hiểu có gan, nhà quê vào thành, lưu mộ mộ tiến đại quan biên, bó tay bó chân cảm giác. Bất quá, vì Bắc Không Yên lão quái hảo cảm, hắn tận lực biểu hiện được rộng rãi bình tĩnh, ung dung không nổi. Giờ phút này đối mặt đông bản quang thấp e cờ an ủi, hắn cũng một mặt mỉm cười gật đầu. Đồng thời trong lòng có chút cảm khái. Giang dị, không nghĩ tới ngươi danh tự này cũng có thể trở thành ta Đông Sơn tái khởi nhất đại cơ duyên. Đây coi là không tính, vận mệnh xảo diệu chỗ đâu. Chương 344, ai tại bố cục. Chương 344, ai tại bố cục. Làm sao không tính đâu? Nếu như không phải Giang Dị đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, hắn như thế nào lại bước lên nguy hiểm tính mạng, tùy tiện tiến về vùng biển vô tận? Nếu như không phải là đi vùng biển vô tận, hắn lại như thế nào cơ duyên xảo hợp, kết bạn đến Đông Bản Quang bực này đỉnh cấp thiên tiêu? Nếu như không phải tâm huyết dâng trào, mượn tên Giang Dị, hắn lại như thế nào bị Đông Bản Quang lão sư lưu ý đến? Đương nhiên, vị kia bị Đông Bản Quang lão sư đặc biệt chú ý Giang Dị cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Hết lần này tới lần khác hắn như vậy vừa vặn, cũng tại khoảng thời gian này vừa khởi. Đúng vậy, thời khắc này Đường Kha cũng không có ý thức được, cái kia bị Không Yên lão quái đặc biệt chú ý Giang Dị chính là hắn nhận biết Giang Dị. Hắn coi là cũng là trùng tên trùng họ. Dù sao, tiến về vùng biển vô tận về sau, Đường Kha liền cơ hồ cùng toàn bộ nhân tộc giới vực đều cắt đứt liên hệ. Giang Dị mấy lần phát động thế giới thông cáo, thậm chí bị Kim Bất Ly chuyên môn phát thông cáo đối thoại sự tình, Đường Kha hoàn toàn không biết. Tại hắn thị giác bên trong, Giang Dị giờ phút này hẳn là vẫn chỉ là tại Giang Thành khu Sương Hùng Sương Bá, thậm chí khả năng đã tại toàn bộ Giang Thành khu bày ra Thiên La địa võng, liền đợi đến hắn trở về. Mà theo Đường Kha, lấy hắn hiện nay thực lực, coi như trở lại Giang Thành khu, Giang Dị cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Nhưng là lý do an toàn, hắn cũng không trở về. Càng quan trọng hơn là, hắn lại hữu cơ duyên, bởi vì Giang Dị cái tên này, làm quen càng kiểu như châu bò đại lão. Thậm chí, tin tức lưới khảo hạch, vạn tộc chi thành thấy, đều để hắn mở ra thế giới mới lại môn, thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Đến lúc này, Đường Kha tâm tính đã sớm thay đổi. Hắn cùng Giang Dị ở giữa, nguyên lai tưởng rằng bất tử bất diệt, thiên đại ân oán. Dùng hắn hiện tại ánh mắt lại nhìn, căn bản chính là tiểu đả tiểu nháo. Không phải liền là một khối thăng cấp mệnh bài sao? Không phải liền là chỉ là một cái nhân tộc Giang Dị sao? Giang Dị lại thế nào quật khởi lại thế nào mạnh, cũng cuối cùng là phải bị giới hạn nhân tộc thân phận. Tại nhân tộc giới vực, lại thế nào phong quan có mạnh đến đâu, lại có thể thế nào? Một khi rời đi nhân tộc giới vực, tiếp xúc đến thu tộc, chỉ là Giang Dị, hắn chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, hắn cái tên này, cũng cùng vị kia Giang Dị đại lão trùng tên trùng họ. Nhưng ở Đường Kha xem ra, Giang Dị hẳn là cũng không hề rời đi nhân tộc giới vực động cơ cùng thủ đoạn. Hắn sẽ chỉ giống tất cả người chơi bình thường, bị giới hạn nhân tộc hoàn cảnh, sau đó làm từng bước đánh quái thăng cấp, tại một cái bầy hạn không gian bên trong, cố gắng mạnh lên. Nghĩ như vậy, Đường Kha tâm cảnh càng phát ra thông suốt. Giờ phút này ở vào trên núi cao, ánh mắt của hắn thấy rất xa. Nhìn xem vạn tộc chi thành vô hạn phong quang, hắn đột nhiên tìm được một loại cảm giác quen thuộc. Chính là lúc trước sử dụng thăng cấp mệnh bài, biến thành chính thức người chơi về sau, thông qua chính thức người chơi nói chuyện phiếm kênh, diễn đàn kênh các loại, mở ra thế giới mới lại môn, lòng tràn đầy hùng tâm trang trí, đối tương lai tràn ngập hy vọng cái chủng loại kia cảm giác. Hắn lúc trước có thể từ một cái phổ thông thông chính thức người chơi trưởng thành đến trục nguyện công hội tứ đại hội trưởng một trong. Như vậy hiện nay hắn cũng nhất định có thể từng chút trưởng thành. Chuyện cũ không thể truy, ngày sau con đường quang minh sáng lạ. Nghĩ như vậy, Đường Kha lại cảm thấy đã từng làm ra sự tình cũng không cần thiết hối hận. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh tốt nhất an bài. Hắn không có thực sự giết chết Giang Dị, đúng là sai. Nhưng nếu như không phải Giang Dị bất khởi, hắn lại như thế nào bởi vì cảm giác nguy cơ bị ép đi đến một bước này đâu? Đường Kha thầm nghĩ, mà xa như vậy chỗ cựu trong tháp đột nhiên lại truyền đến kinh khủng tiếng nổ, đồng thời lại vẫn truyền ra một đạo cuồng loạn tiếng hét phẫn nộ, đáng chết! Các ngươi không dám rút bàn quay, ta giúp các ngươi rút thì phải làm thế nào đây? Không Yên lão quái nghe thanh âm này, cái kia máy móc cảm giác trong mắt đống nhiên khẽ động, trong tay hắn cầm vận mệnh rút thường tấm, trong lòng tựa hồ nghĩ đến uổng linh hồi báo tình huống, như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát. Sau đó, đột nhiên hướng phía mấy vị học sinh nói, các ngươi lại lui xa một chút.
Được rồi.
Hắn đột nhiên vung tay lên, một khối ngọc bài liền ném tới uổng linh trong tay, trực tiếp đi ta nam khu trang viên đi. Chuyện bên này, đều chớ để ý. Uổng linh tiếp nhận ngọc bài, liên tục gật đầu. Đón lấy, không yên lao quái liền lách mình biến mất. Uổng linh thì ném ra mấy chương truyền tống phiếu, phân phát cho các vị sư minh sư đệ, đương nhiên cũng bao quát được hà. Đang muốn truyền tống rời đi thời điểm, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hướng phía cựu trọng tháp phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn toàn viên sử dụng truyền tống phiếu, đi đến không yên lão quái tại vạn tộc chi thành nam khu trang viên. Đường Kha vừa hung ác mở rộng một lần tầm mắt, hắn gặp Uổng Linh bề ngoài nhìn xem lãnh đạo, nhưng đối xử mọi người hữu hảo hiền lành bộ dáng, liền chủ động hỏi, vị sư tỷ này giống như nhận biết vị kia cùng ta trùng tên trùng họ răng dị, không biết vị kia răng dị cụ thể là cái nào chủng tộc thiên tiêu. Đông bản quan cũng là một mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Uổng Linh. Đồng thời, hắn thuận miệng nói câu, ta nhìn thấy học viện trong lưới, thế mà còn có người phỏng đoán nói cái kia răng dị là nhân tộc. Lời nói này ra, Đường Kha trong lòng đống nhiên một lục bộ. Nhân tộc? Làm sao có thể? Cái kia tại vạn tộc chi thành đều có thể tạo thành hành động giang dị làm sao có thể là nhân tộc? Đường Kha tự xưng là biểu lộ quản lý cực kỳ ưu tú, nhưng mà hắn đối mặt, thế nhưng là Uổng Linh. Trước đó tại chợ đen buổi lễ long trọng hoạt động, giang dị liền kiến thức qua Uổng Linh dò xét lòng người phương diện kinh khủng. Mà giờ khắc này, Đường Kha rõ ràng cũng không nhiều lắm biểu tình biến hóa. Uổng Linh lại đột nhiên nhìn xem hắn hỏi, vị này giang dị tiểu hữu ngươi sẽ không phải nhận biết một vị nhân tộc giang dị à? Lời này vừa ra, Đường Kha trong lòng vừa hung ác một lộ bộ. Bất quá cũng may, Uổng Linh nhiều khi khám phá không nói toạc. Nàng cũng không đợi Đường Kha trả lời, liền lại ôn thanh nói, vị kia giang dị là nhân tộc truyền ôn, giống như vẹn vẹn bởi vì hắn ban sơ xuất hiện tại đấu thú trường lúc, toàn thuộc tính là 5000 điểm. Mà nhân tộc cấp 10 thuộc tính hạn mức cao nhất, vừa bạn cũng là 5000. Vừa bạn cũng là trong khoảng thời gian này, bốn mùa chủng tộc phát hiện nhân tộc giới vực. Hết thảy đều rất trùng hợp, cho nên mới có người phỏng đoán, nói giang dị có thể là nhân tộc tiên tiêu. Bất quá về sau, hắn chỗ biểu hiện ra thuộc tính, hiển nhiên viễn siêu 5000. Cho nên cái này giang dị là tình huống như thế nào, ta cũng nói không chính xác. Nói, nàng lại hướng Đường Kha trò đùa giống như nói, đến, vị này tương lai tiểu sư đệ, sư tỷ kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy vị kia răng dị, sẽ là chủng tộc gì đâu. Đường Kha lúc này, cả người còn căng thẳng, không biết đáp lại như thế nào. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, giống như đã có một cái, kinh khủng đáp án. Chỉ là hắn, không nguyện ý, cũng không dám thừa nhận thôi. Cho nên hiện trong ý thức, hắn còn tại không ngừng tự an ủi mình, không thể nào. Vị kia răng dị tuyệt không có khả năng là nhân tộc răng dị. Nghĩ như vậy, hắn lại nói bóng nói gió, chủ động hướng Uổng Linh tìm hiểu cái kia giang dị tin tức. Mà cùng lúc đó, thân ở cựu trong tháp, bị thành chủ đè lại giang dị, cũng không biết Đường Kha đã tới vạn tộc chi thành. Nhưng hắn lại nhìn thấy, cái này cựu trong tháp lại tới mấy vị đại lão, trong đó thậm chí còn có hai vị người quen. Một cái, chợ đen chi chủ Kỳ Vũ. Một cái khác, một thân áo bào đen, nhìn không ra thân hình cùng mặt, nhưng hắn hẳn là thần bí Hòa Đinh. Đến lúc này, giang dị đột nhiên lại nghĩ tới, trước đây không lâu, ngân giác giới vực Vô Nguyệt chi địa, Hòa Đinh chuyên môn cho hắn phát tin tức, đặc biệt nhấn mạnh, viên kia năm cái tuyển hạng đặc thù bản quay, hắn nhất định phải hào hào rút. Giang dị chính là bởi vì cái này nhấc lên bày ra, cả người mới tại thành chi nha cùng xì và huyền suối ở giữa, mọi loại xoắn xuýt. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Hỏa Đinh đặc biệt nhắc nhở, hắn cuối cùng khả năng thật liền tuyển xì và huyền suối. Nhưng mà, giờ phút này kinh lịch hết thảy, lại làm cho Giang dị nghiêm trọng hoài nghi, này lại không phải là một trận bố trí xong cùng. Hắn chợ đen buổi lễ long trọng hoạt động thư mời, là chợ đen chi chủ tự tay cho. Về sau đấu giá hội bên trên, đột nhiên toát ra năm cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay, Giang dị trực tiếp tâm động đến không được. Nếu không phải hắn lúc ấy trong tay không đủ tiền, tất nhiên là sẽ đem nó vô xuống. Mà lại cho dù không có vô xuống, hắn về sau quả nhiên cũng thông qua thủ đoạn khác, đem cái kia đặc thù bản quay lấy được trong tay mình. Lại về sau, bởi vì cùng Uổng Linh ước định, đi vào cựu trọng tháp biểu thị rút thưởng. Lại bởi vì Hỏa Đinh nhắc nhở, lựa chọn nảy mầm chi nha. Lại sau đó, thanh chi nha rút ra, lại tựa hồ như là giải trừ cựu trọng tháp đệ cựu trọng một đạo phong ấn. Đây hết thảy, một mạch mà thành. Đặc thù bản quay, xem như chợ đen chi chủ đưa đến trong tay hắn. Cựu trọng tháp, xem như Uổng Linh dẫn hắn tới. Thanh chi nha, xem như Hỏa Đinh hướng dẫn hắn làm ra lựa chọn. Sau đó, thanh chi nha mở ra phong ấn, những đại lão này đều tới. Ở trong đó, Uổng Linh phía sau màn lão sư không yên lão quái, nói không chừng cũng ở trong đó, chỉ bất quá hắn không biết thôi. Cho nên đây hết thảy là đại lão vì mở ra cựu trọng tháp đệ cựu trọng bản quay phong ấn, chuyên môn làm một cái bẫy sao. Hắn rút thưởng là vì những người này làm áo cưới. Bọn hắn liền như vậy xác định, hắn có thể rút ra thanh chi nha. Mà viên kia bị thanh chi nha mở ra cự hình bản quay phía trên, lại đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Giang dị bị hắn lấy, vẫn như cũ không thể động đậy. Mà nội tâm của hắn càng phát ra lo nghĩ, cũng càng phát ra kiên định, viên kia cự hình bản quay không thể bạch bạch cho người khác rút. Chương 345, cách rời thần thức. Chương 345, cách rời thần thức. Phật pháp bên trong có một cái từ gọi là lên tâm động niệm. Tục ngữ nói, lên tâm động niệm, thần minh đều biết. Đổi lại thường dạo Nga làm dốc lòng chủ lộc thường xuyên dùng một câu canh gà chính là, làm ngươi ý chí đầy đủ kiên định, toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi trợ lực. Giang dị có thể cảm ngộ thời gian quy tắc, có lẽ hơn phân nửa quy công cho vĩnh thuế chi luân cái thiên phú này. Nhưng ở lặp đi lặp lại tử vong cùng quá trình sống lại bên trong, hắn đồng dạng có thể cảm giác được, cái gọi là quy tắc là dùng ý đi cảm ngộ. Ý niệm, hoặc là nói ý chí, càng chuyên chú càng kiên định thời điểm, liên phảng phất càng có thể thoát khỏi một loại gông cùng xiềng xích, đi cùng một loại nào đó huyền chi lại huyền quy tắc, thành lập liên hệ. Mà Giang Dị cảm ngộ thời gian quy tắc, ở mức độ rất lớn, cũng là mượn nhờ cực độ chuyên chú vào bản thân tâm lưu trạng thái. Giờ khắc này, khi hắn ý niệm vô cùng kiên định, vô luận như thế nào cũng không hy vọng biển kia bản quay bị người bên ngoài rút ra thời điểm, hắn lại phát hiện, rõ ràng như thế kiên định ý chí, hắn lại không cách nào tiến vào tâm lưu trạng thái. Cái này rất kỳ quái. Truy cứu nguyên nhân, chính là vạn tộc chi thành thành chủ đặt tại trên bả vai hắn tay. Cho nên, đối phương đánh gây hắn thời gian sử dụng quy tắc phương pháp, tựa hồ cũng không phải là đối quy tắc chi lực dở cho gì, mà là để hắn không cách nào tiến vào tâm lưu trạng thái, cũng coi là cắt đứt hắn cảm ngộ quy tắc thủ đoạn. Làm rõ điểm này, Giang Dị lại nghĩ tới, chẳng lẽ không tiến vào tâm lưu trạng thái, liền không cách nào sử dụng quy tắc chi lực sao? Không. Lúc trước hắn, từng có không tiến vào tâm lưu trạng thái cũng sử dụng quy tắc chi lực án lệ. Chính là tại Vô Nguyệt chi địa, Dương Hữu sử dụng hạt gạo chi quang thời điểm. Hạt gạo chi quang hiệu quả là tẩy lễ tinh hóa. Lúc ấy tại nó tẩy lễ phía dưới, Giang Dị cảm giác được toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Thật giống như toàn bộ thời không từ thực biến hư, từ tồn tại biến thành ý thức. Nói cách khác, hắn quanh mình hoàn cảnh chủ động biến thành hắn trong lòng lưu trạng thái dưới cảm giác được trạng thái. Cho nên lúc kia, hắn không cần tiến vào tâm lưu trạng thái, cũng có thể cảm giác quy tắc, vận dụng quy tắc. Theo lý thuyết, Giang Dị trước đó kỳ thật cũng mô phỏng qua hạt gạo chi quang hiệu quả. Nhưng là hắn muốn dựa vào tự mình đi mô phỏng ra hạt gạo chi quang cũng vẫn là muốn trước tiến vào tâm lưu trạng thái đi cảm ngộ quy tắc. Chỉ có thể chờ hạt gạo chi quang hiệu quả tạo ra về sau, hắn mới miễn cưỡng không dụng tâm lưu trạng thái cũng có thể vận dụng quy tắc. Cái này tạo thành mâu thuẫn. Trừ phi hắn trực tiếp liền rút ra qua hạt gạo chi quang đặc thù tuyển hạng, trực tiếp sử dụng hạt gạo chi quang. Đáng tiếc hắn không có hạt gạo chi quang đặc thù bản quay. Cho dù có cũng vô dụng thôi. Hắn bây giờ bị đè lại, căn bản không thể động đậy. Duy nhất còn có thể động chính là ý niệm. Trạng thái như vậy dưới, Giang Dị lại nghĩ tới, cái kia không cần hạt gạo chi quang cũng không tiến vào tâm lưu trạng thái, liền trực diện cái này trần trụi thế giới, hắn liền không cách nào cảm nhận được nguyên thủy nhất quy tắc sao? Cũng không nhất định a. Nếu như nói tâm lưu trạng thái là để hắn có thể nhìn thấy thế giới bản chất, như vậy dưới trạng thái bình thường, hắn liền không thể dựa vào chính mình đi xuyên thấu qua hiện tượng đi xem bản chất sao? Không, hẳn là có thể. Giang Dị không có lao sư, cũng không có hệ thống hiểu rõ qua quy tắc chi lực, nhưng giờ phút này hắn mơ hồ ý thức được, lúc trước hắn nắm giữ thời gian quy tắc vẹn vẹn chỉ là lẻ tẻ ra lông. Những cái kia chân chính nắm giữ quy tắc chi lực trăm cấp đại lao, bọn hắn tại sử dụng quy tắc chi lực thời điểm, chỉ sợ cũng là không cần tiến vào tâm lưu trạng thái. Bao quát vị thành chủ này, rất có thể hắn cũng là nắm giữ một loại nào đó quy tắc chi lực, đồng thời đã nắm giữ được tương đương thành thạo. Chính là bởi vậy, hắn mới biết được giống hắn dạng này tân thủ sử dụng quy tắc chi lực vấn đề lớn nhất, từ đó làm ra nhằm vào thủ đoạn. Nhưng bây giờ thời gian ngắn như vậy, Giang Dị có thể dựa vào tự mình đi hoàn thành đối quy tắc chi lực cảm ngộ tiến giai sao? Nói thật, nếu như giờ phút này Giang Dị dùng bình thường lý trí phán đoán, đại khái suất sẽ ra kết luận không có khả năng. Nhưng hắn không có đi phán đoán, mà là trực tiếp hành động, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Hiện tại duy nhất có thể động chính là ý niệm. Thế là cho dù mấy vị đại lao đùn kéo đến, cho dù mâm tròn trung tâm đến bị các loại uy hiếp gầm thét, cho dù lực chú ý của mọi người đều tại mâm tròn phía trên, Giang Dị lại bắt đầu vứt bỏ ngoại giới hết thảy, lần nữa chuyên chú tự mình. Bởi vì ngoại giới có chuyện trọng yếu lo lắng, bởi vì đầu vai có một đạo lực lượng áp chế, Giang Dị lúc này nghĩ chuyên chú tự mình kỳ thật rất khó. Tựa như một người tại an tĩnh trong đêm rất dễ dàng ngủ, nhưng ở mưa bom báo đạn trên chiến trường, muốn bình thường chìm vào giấc ngủ, vậy đơn giản là người si nói mộng. Hoàn cảnh như vậy dưới, Giang Dị cũng xác thực từ đầu đến cuối không có cảm ngộ đến thời gian quy tắc. Nhưng là hắn lại tại trong thất bại thấy được vui mừng ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản mạch suy nghĩ xác thực chỉ là chuyên chú cảm ngộ thời gian quy tắc, nhưng là thời gian quy tắc không có cảm ngộ đến, hắn lại tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một tồn tại đặc thù. Nói không rõ, không nói rõ, lại trực chỉ mâm tròn trung tâm. Chỗ nào? Kia là Thanh Chi Nha phụ thuộc vị trí. Đúng. Giang Dị không có cảm ngộ đến thời gian quy tắc, nhưng phản phất cùng Thanh Chi Nha ở giữa liên hệ sâu hơn. Cảm giác này tương đương huyền diệu, không giống với hoàn toàn đắm chìm lòng của mình lưu trạng thái, mà là giống như hắn có một sợi ý thức thoát ly tự mình, phụ thuộc đến một cái khác tồn tại phía trên. Cái này mẹ nó, hắn đây là ly hồn sao? Đoạt xá, chiếm Thanh Chi Nha bỏ. Không, nếu như đặt ở tu tiên trong tiểu thuyết, loại tình huống này hẳn là thuộc về là nhô ra thần thức. Nói đùa cái gì? Còn thần thức? Vạn tộc hơn 10 vạn năm trong lịch sử, còn giống như chưa từng có thần thức khái niệm, mà lại Giang Dị cái kia sợi ý thức, giống như cũng vô pháp chạm đến những bậc khác, mà vẹn vẹn chỉ có thể phụ thuộc vào Thanh Chi Nha phía trên. Cho nên hắn năng lực này, hẳn là cũng cùng Thanh Chi Nha có quan hệ. Giang Dị không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lúc này không còn đi xoắn xuýt thời gian quy tắc, mà là đem toàn bộ tinh lực đều để ở đó một sợi ý thức phía trên. Càng thêm cố gắng chuyên chú, đắm chìm ở cái kia một sợi ý thức. Đồng thời hắn phát hiện, có lẽ là bị thành chủ đè lại bả vai nguyên nhân, chính hắn trên người ý thức đều là rất có áp lực. Nhưng này một sợi phân đến Thanh Chi Nha phía trên ý thức, lại phá lệ nhẹ nhõm. Giang Dị thậm chí hoài nghi, nếu là hắn chuyên chú vào cái này một sợi tách rời ý thức, có lẽ liền có thể thoát khỏi thành chủ đối với hắn gông cùng xiềng xích, lần nữa sử dụng ra thời gian quy tắc. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Những thứ này đỉnh cấp đại lão, tựa hồ có thể cảm giác được quy tắc chi lực biến hóa. Mà giờ khắc này ấn lấy hắn thành chủ, tựa hồ không có phát hiện, hắn có một sợi ý thức tách rời trốn ra. Nhưng này sợi ý thức tùy tiện vận dụng thời gian quy tắc, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, Giang Dị cái kia sợi ý thức, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Lại bởi vì bản thể hắn bản thân liền bị áp chế, tự nhiên cũng không có người phát hiện dị thường của hắn. Đồng thời giờ phút này, mới tới mấy vị kia đại lão tổng, bị Giang Dị hoài nghi vì phía sau màn bố cục người chợ đen chi chủ kỳ bụ, thần bí áo bào đen Hòa Đình, cùng ngưỡng linh phía sau lão sư không yên lão quái. Tựa hồ cũng không có nhìn nhiều hắn một mắt. Bọn hắn lực chú ý, tất cả mâm tròn trung tâm. Ở nơi đó, đã trải qua mấy vòng bạo tạc. Bắc khu quân phiệt đại lao đến quỷ, trước đó dáng người đáng tin giống như thẳng tắp, khí thế rộng lớn bằng bạn. Mà giờ khắc này nhìn qua, lại chật vật không chịu nổi. Giang Dị trước đó cách xa, thấy cũng không rõ ràng. Giờ phút này có một sợi ý thức phụ thuộc vào thanh chi nha bên trên, hắn liền thấy rõ, đến quỷ hóa thành quỷ ảnh giống như cái kia hơn phân nửa trong thân thể, ẩn ẩn có một đạo màu vàng sẫm ánh sáng lúc tối, nhìn qua giống một đạo thoi thóp sinh mệnh chi hỏa. Giang Dị nhìn xem một màn kia, đột nhiên có loại phỏng đoán. Lão già này xung động chạy tới rút thưởng, có lẽ không đơn thuần là vì cơ duyên vị mạnh lên, mà là thân thể của hắn xảy ra điều gì tình trạng. Hắn có thể là muốn vì tự mình tìm được một chút hy vọng sống. Đến thời khắc này, tại nhiều mặt đại lão liên thủ bức hiếp phía dưới, hắn vẫn không có từ bỏ rút thưởng, mà là lại hướng phía một đám đại lão cao giọng nói, cái này mai đặc thù cự hình bản quay, trong các người, căn bản không có bất luận kẻ nào dám rút. Đã rút, liền để ta rút thì phải làm thế nào đây đâu? Chỉ cần chư vị đáp ứng thành toàn ta, ta đến quỷ tất nhiên nhớ kỹ các vị ân tình. Nếu như ta thật bất hạnh đem tự mình hút chết, như vậy ta di sản có thể tùy ý các vị thỏa thích chia cắt. Ta trước khi chết gật đầu đồng ý, như vậy danh sách liên minh cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mặt khác, nếu như ta không có hút chết chính mình, như vậy ta cũng nguyện ý đón thêm thụ danh sách liên minh trừng trị. Đồng thời, ta tại Bắc khu có được mặt đất, tài sản, còn có ta tỉ mỉ bồi dưỡng hồn hầu ly hôn nổi giật quân, đều có thể tùy ý chư vị chia cắt. Rất hiển nhiên, đây là tại bản điều kiện. Giang Dị lúc này cũng càng phát ra vững tin, cái này đến lão quỷ, chỉ sợ thật sự là thân thể xảy ra vấn đề. Nếu không sẽ không chấp niệm sâu như thế. Hiển nhiên, những cái này đại lão từ hắn lời nói này cũng đã nhìn ra. Bất quá đáng tiếc, cái khác các lộ đại lão đều không có phát biểu, mà là từ án lấy Giang Dị thành chủ ốc được, hướng phía đến quỷ phương hướng, nhẹ giọng thở dài nói, thế nhưng là an đến lão quỷ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là cái này vạn tộc chi thành, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Cái này cựu trọng trong tháp hết thảy, cũng không phải ngươi ta có thể quyết định. Chúng ta phía sau còn có lớn như vậy danh sách liên minh, kia là một đạo to lớn công xưởng, không phải ngươi dùng dăm ba câu giao tình hoặc lợi ích liền có thể dao động. Nói, cái này nhìn qua ôn hòa thân mật, người hiền lành đồng dạng thành chủ, lại khẽ thở dài một tiếng, ngự trọng tâm trưởng nói, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Buông tay đi, đến quỷ. Lời nói này nghe vào, giống như hai vị nhiều năm lão hưu ở giữa trấn an cùng quyết đủ. Nhưng mà Giang Dị phụ thuộc vào thanh chi nha bên trên cái kia sở ý thức, lại không hiểu cảm giác ra một loại không giống ý tứ. Hắn không hiểu cảm giác, lão hồ ly này thành chủ, rõ ràng lời nói bên trong có chuyện. Đặc biệt câu kia ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nghe vào liền rất giống, thành chủ ngăn cản đến quỷ hành vi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì danh sách liên minh quý cũ, nhưng trên bản chất, từ nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn cũng không ngại đến quỷ rút thưởng. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Giang Dị liền càng phát ra hoài nghi. Có lẽ, cái khác đại lao ngăn cản đến quỷ động tác là thật tâm thực lòng, mà cái này thành chủ lại chỉ là trở ngại quy tắc, cái bộ dáng. Thậm chí rất có thể, hắn đã trong bóng tối giúp đến quỷ kéo dài thời gian. Đúng. Giang Dị đột nhiên nghĩ đến, nếu quả như thật muốn ngăn cản đến quỷ, như vậy để hắn thời gian sử dụng quy tắc chính là phương thức tốt nhất à? Nhưng hết lần này tới lần khác, thành chủ này lại tại ngay từ đầu liền theo ở hắn, không cho hắn dùng thời gian quy tắc ngăn cản đến quỷ. Bao quát giờ phút này, Đường Hoàng nói một đống, cũng không có muốn bông ra hắn ý tứ. Vừa nghĩ như thế, Giang Dị trong nháy mắt minh bạch, cái này chó thành chủ, rõ ràng chính là tại cho đến quỷ nhường. Không, rất có thể thả chính là biển. Hắn thực lực rành rành như thế kinh khủng, làm sao có thể không ngăn cản được đến quỷ? Hắn rõ ràng chỉ là trở ngại danh sách liên minh quý cũ, đang giả vờ bộ dáng. Quả nhiên, Giang Dị bám vào thanh chi nha bên trên cái kia sở ý thức, lại thấy được đến quỷ thần biến sắc hóa. Có lẽ giờ phút này, lão già này cũng ý thức được, thành chủ bụng trộm là đang giúp hắn. Chỉ gặp lão già này, tối đen trong mắt dạo qua một vòng. Đột nhiên, hắn hơi có chút thương cảm địa, hướng phía mâm tròn bên ngoài phương hướng cao giọng nói, chư vị cũng đã nhìn ra, ta muốn lần này rút thưởng, không đơn thuần là vì mạnh lên, mà là ta tự thân ra một vài vấn đề. Nói, hắn chống không tay trái, đột nhiên móc hướng quỷ ảnh giống như trong thân thể. Rất nhanh, cái kia sợi đắm chìm ở quỷ ảnh bên trong màu vàng xâm anh đến, liền bị hắn kéo xuống lòng bàn tay trái phía trên. Chương 346, cho hắn 10 phút đồng hồ. Chương 346, cho hắn 10 phút đồng hồ. Bị lôi kéo trong tay tâm phía trên ảnh đến, phản phất trong nháy mắt càng phát ra ảm đạm. Nhìn qua, giống như không kiên trì được bao lâu, tùy thời đều muốn diệt đi đồng dạng. Mà tình cảnh như vậy, khiến cho năm đầu trong hành lang một đám đại lão, thần sắc nhao nhao kinh biến. Thậm chí, không gián đoạn hướng đến quỷ phát động công kích động tác, cũng trong nháy mắt đình chỉ. Mà mâm tròn trung tâm đến lão quỷ, lúc này đau thương cười một tiếng. Các vị cũng nhìn thấy, ta cái này sinh mệnh chi hỏa, đã chết nọ mạnh hết đà. Bất quá phá lệ hẳn là cũng đều biết, lại như thế nào nọ mạnh hết đà. Nó cũng hao phí ta nửa đời tâm huyết. Nói, hắn quỷ dị cười một tiếng, ngay cả chính ta cũng không dám tưởng tượng nó tự bạo uy lực. Lời này vừa ra, toàn bộ cựu trọng tháp đệ cựu trọng, bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Nến Quỷ lại tiếp tục cười nói, đã các vị trở ngại danh sách liên minh ước thúc, không dám đáp ứng điều kiện của ta. Như vậy hiện tại, ta đổi một cái thuyết pháp, hiện tại, ta không cầu các vị thành toàn ta. Chỉ cầu các vị, lại cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Sau 10 phút, như rút thưởng chưa từng kết thúc, ta nguyện chủ động buông tay, không cho các vị khó xử. Đồng thời vừa mới nói những cái kia điều kiện, vẫn như cũ có hiệu lực. Nhưng nếu như các vị ngay cả điểm này yêu cầu cũng không thể đáp ứng ta. Như vậy, Nến Quỷ lại một mặt đau thương mà liếc nhìn trong tay ảm đạm lửa, một loại buồn vô cớ ngữ khí chậm rãi nói, như vậy ta cái này sợi sinh mệnh chi hỏa, có lẽ cũng có thể nở rộ nó sau cùng quang hải. Lời này nghe hời hợt, thậm chí còn rất yêu thương. Nhưng trên thực tế, lại mang theo rõ ràng uy hiếp hương vị. Cái khác hành lang các lộ đại lão, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Đồng thời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía thành chủ phương hướng. Tuy nói thành chủ Úc Nhược vừa mới cũng nói, vạn tộc chi thành không thuộc về hắn. Nhưng hắn thân là thành chủ, chung quy là có quyền quản lý. Cho nên tại cái này địa bàn bên trên, lời của hắn quyền là nặng nhất. Đương nhiên, địa bàn này bên trên đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của hắn cũng lớn nhất. Úc Nhược không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là suy tư một lát sau, hướng phía năm đầu hành lang cái khác đại lao nói, không biết chư vị, đối đến lao quỷ cái thuyết pháp này, có ý nghĩ gì. Hắn nói lời này lúc, liền hơi hợt quét chính vụ chủ nhiệm một mắt. Chính vụ chủ nhiệm xem như Úc Nhược người, một ánh mắt, liền ghét đến hắn ý tứ, thế là thuận thế nói, cá nhân ta cảm thấy đi, 10 phút đồng hồ thời gian, cũng không về phần hoàn thành lần này rút thưởng. Chấp pháp đường, Trường Sinh học viện, Vô Lượng học viện, những thứ này vạn tộc chi thành bản thổ thế lực, kỳ thật đều tương đương với Úc Nhược người. Bọn hắn bình thường là có chút tranh chấp, cũng có thể là đối Úc Nhược có chút ý kiến. Nhưng chỉ cần đang còn muốn vạn tộc chi thành an ổn phát triển, tự nhiên vẫn là phải nhìn Úc Nhược ánh mắt. Mà lại bọn hắn cũng xác thực cảm thấy, chính vụ chủ nhiệm nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy 10 phút đồng hồ thời gian cũng không đủ. 10 phút đồng hồ thời gian, đổi đến lao quỷ hết hy vọng lời nói, kỳ thật cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta không thành thục phán đoán, chư vị còn có cái gì mời hắn ý nghĩ, có thể thỏa thích biểu đạt. Đến nơi đây, vạn tộc chi thành bản thổ thế lực xem như toàn biên tỏ thái độ. Bọn hắn thuận theo thành chủ Úc Nhược ý tứ, tỏ thái độ rõ ràng là có khuynh hướng đồng ý đến quỷ thuyết pháp. Mà vạn tộc chi thành bên ngoài mấy vị đại lao bên trong, giờ phút này so ra mà nói, tương đối lời nói có trọng lượng, hẳn là không yên lão quái. Cũng không phải nói hắn thực lực mạnh nhất, mà là lao quái này sát thực như bức. Từ trong miệng hắn nói ra, cơ hồ liền không có qua phán đoán sai lầm tình huống. Nếu như hắn cũng đã nói, 10 phút đồng hồ thời gian không đủ để đến lão quỷ hoàn thành lần này rút thưởng. Như vậy bọn hắn những người khác đáp ứng, liền cũng không thể cỡ trách nhiều. Thế là, từng tia ánh mắt liền nao nao rơi xuống mô phỏng sinh vật người máy giống như không yên lão quái trên thân. Giang Dị cũng là thừa dịp lúc này, mới biết được cái kia phảng phất mọc ra kim loại ra người máy, chính là không yên lão quái. Hắn trộm đạo lấy đánh giá thật lâu, phát hiện món đồ kia nhìn qua thật giống cái người giả. Trong lòng không khỏi hoài nghi, thật là không phải là dùng khôi lỗi làm phân thân a. Đồng thời hắn chú ý tới, chợ đen chi chủ cùng áo bào đen Hòa Đình, cũng đem ánh mắt phóng tới không yên lão quái phía trên. Nhìn tư thế kia, giống như bọn hắn đều nguyện ý nghe theo không yên lão quái thuyết pháp. Nhưng mà, không yên lão quái gương mặt kia, chú định chính là để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Tại hắn mở miệng trước đó, không có ai biết ý nghĩ của hắn. Mà cho dù hắn mở miệng, nói ra, cũng không nhất định chính là chân thật ý nghĩ. Hắn nói rất đơn giản, liền một câu, giọng chân thuật, nếu quả như thật chỉ đợi thêm 10 phút đồng hồ, xác thực không cách nào hoàn thành lần này rút thưởng. Lời này vừa ra, Giang Dị trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu như 10 phút đồng hồ thật không đủ, như vậy nên bị đưa ra yêu cầu này, lại có ý nghĩa gì? Mà lại, không yên lao quái lời này cũng đáng được cân nhắc, bởi vì hắn câu chuyện bên trên, mang theo nếu quả như thật bốn chữ này. Nhưng mà, Giang Dị không kịp ngâm nghĩ nữa. Đã thấy án lấy hắn thành chủ Úc Nhược, trực tiếp thuận không yên lão quái nói, đã không yên lão quái đều nói như vậy, cái kia hẳn là xác thực không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ lại thảo luận xuống dưới, cũng bất quá là lãng phí thời gian. Cho nên, 10 phút đồng hồ liền 10 phút đồng hồ a. Nói, hắn nhìn về phía mâm tròn trung tâm phương hướng, một loại trấn an địa giọng nói, đến lao quỷ mau đưa ngươi cái kia sinh mệnh chi hỏa trả về. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ, để ngươi dẹp ý niệm này. Lời này nghe vào không có vấn đề gì, có thể tách rời Giang Dị ý thức, vẫn là cảm giác được không thích hợp. Thanh chủ này cùng đến quỷ ở giữa ánh mắt, rõ ràng là có chuyện xưa, mà không biết có phải hay không sinh mệnh chi hỏa bị lấy ra nguyên nhân, đến lao quỷ lúc này thanh âm có chút suy yếu, hướng phía năm đầu hành lang đáp lại nói, đến quỷ ở đây cảm ơn chư vị, đặc biệt là thành chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như ta sống xuống dưới, đằng sau như thế nào lời cảm kích, hắn không nói, mà là lại bổ sung, về phần sinh mệnh chi hỏa, trước hết không thu hồi đi, chỉ là 10 phút đồng hồ, vẫn có thể kiên trì. Thành chủ lúc này khẽ lắc đầu, xem ra ngươi vẫn là không tin lắm mặc chúng ta trên miệng hứa hẹn a. Nói, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía mấy vị kia, cũng không vạn tộc chi thành bản thổ thế lực mấy vị đại lao, đặc biệt là không yên lão quái. Úc Nhược trong lòng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cùng đến quỷ ở giữa chuyện ẩn ở bên trong, ngay cả Giang Dị đều đã nhìn ra. Mà vạn tộc chi thành bản thổ thế lực đại lao, sở dĩ hướng về hắn nói chuyện, cũng là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhưng so sánh những người này đều thông minh không yên lão quái, sẽ nhìn không ra. Còn có chợ đen chi chủ, còn có trực tiếp đại biểu danh sách liên minh áo bảo đen Hòa Đình. Bọn hắn hẳn là cũng nhìn ra cái gì. Thế nhưng là, bọn hắn tự hồ cũng đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không để ý đến lao quỷ rút mất cái này bạc bay? Nhưng nếu không ngại, bọn hắn thật xa chạy tới làm cái gì? Tham gia náo nhiệt nhìn cái hí. Úc Nhược trong lòng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là giờ phút này không kịp hắn nghĩ lại, tay của hắn vẫn như cũ đặt tại Giang Dị trên thân, nhưng Giang Dị thân hình vẫn tại ẩn thân áo choàng cùng che đậy áo choàng ra chỉ phía dưới cũng không hiện hình. Thậm chí tại Úc Nhược đặc biệt thủ đoạn phía dưới, Giang Dị bị ẩn nấp ngăn cách đến càng phát ra hoàn mỹ, chỉ sợ cũng ngay cả Không Yên lão quái đám người cũng là điều tra không đến hắn. Mà lúc này Úc Nhược cán lấy Giang Dị tay, lặng yên không một tiếng động đưa chút lực đạo, đồng thời một thanh âm trực tiếp tại Giang Dị trong đầu vang lên, bé ngoan, thời gian dạng này quy tắc phải dùng, liền muốn dùng tại đúng địa phương. Lời này tiểu câu cùng con hàng này trước đó để lại Giang Dị lúc có chút tương tự, quen thuộc bé ngoan. Mà Giang Dị lúc này đáy lòng mới sinh ra một cái không hợp thói thường ý nghĩ, lão hồ ly này cũng không phải là muốn thông qua hắn đem đến lao quỷ cái gọi là 10 phút đồng hồ thời gian kéo dài à? Mợ mẹ nó vạn tộc cho đùa, hắn vốn là không muốn cái kia bản quay bị đến lao quỷ giúp mất, giờ phút này lại thế nào khả năng trợ giúp đến lao quỷ? Mà lại vấn đề là liền hắn nắm giữ điểm này ra lông quy tắc chi lực, một khi dùng đến, giống chợ đen chi chủ Không Yên lao quái loại kia đại lao khẳng định sẽ có phát giác. Nhưng mà Giang Dị không thể nói chuyện, thành chủ này lại tựa như xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, lại một đường thanh âm tại trong đầu hắn trực tiếp vang lên, quy tắc chi lực ngươi cứ việc sử dụng, ta tự sẽ giúp ngươi hiểm hộ, mà chỉ cần ngươi đáp ứng giúp lần này. Đến lao quỷ tính cách không biết ngươi có thể nghe nói qua, hắn là loại kia điển hình có ân tất báo hiệp nghĩa chi sĩ, chỉ cần ngươi có giúp hắn tâm tư, mặc kệ cuối cùng là không thành công, ngươi cũng đem đạt được hắn, vượt qua ngươi tưởng tượng thâm tạng, bao quát nhưng không giới hạn trong bắc khu mặt đất, hồn hầu, chân quý đạo cụ, hoặc là chính ngươi nói lên không hợp lý yêu cầu, nghĩ đến hắn đều sẽ đáp ứng. Thứ quỷ này lời nói, Giang Dị trong lòng tự nhủ, vậy ta muốn hắn rút viên kia cự hình bản quay, hắn cũng có thể đáp ứng. Nhưng mà Úc Nhược lại giống nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, lại tại trong đầu hắn vang lên thanh âm nói, nếu như nói ngươi cũng nghĩ rút viên kia cự hình bản quay, như vậy hải tử, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không được. Chương 347, 10 cái không biết tuyển hạng. Chương 347, 10 cái không biết tuyển hạng. Không được. Ngươi nói không được thì không được. Đặc nghèo. Ta còn nói cả nhà ngươi đều không được đâu. Từ bị đè lại bả vai bắt đầu, Giang Dị liền đối cái này thành chủ không có cảm tình gì. Hoặc là nói, lại thêm cấp Trần, cấp Tuyết, cái này toàn ra, hắn đều không có cảm tình gì. Cho nên thành chủ những lời này, Giang Dị đương nhiên là không có khả năng nghe vào. Nhưng mà lão già này lại dùng một loại càng thêm thanh âm trầm thấp, truyền âm nói, chuyện này, ngươi khả năng không được chọn. Đương theo lấy đạo này hàm ẩn uy hiếp ý vị thanh âm, Giang Dị trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng, phản phất trong đại não toàn bộ thần kinh đều đống nhiên kéo căng. Một khắc này, ngay cả ý thức của hắn, phản phất cũng cứng ngắc lại. Loại cảm giác này, thật giống như lên lớp đào ngũ, không hiểu thất thần. Theo cao trung các lão sư thường nói, đó chính là hồn cũng không biết bay đi đâu rồi. Giang Dị thậm chí có loại dự cảm, phàm là lão già này lại dùng sức một điểm, hắn khả năng trực tiếp bị phế đầu óc, biến thành một cái kẻ ngu. Quả nhiên, thanh chủ vang ở đầu óc hắn thanh âm, vẫn như cũ hiền lành hữu hảo, nhưng uy hiếp hương vị càng trần trụi. Danh sách liên minh ước thúc, vạn tộc chi thành quy tắc, quả thật làm cho ta không cách nào trực tiếp diện sát đấu tiểu sinh linh. Nhưng là ngươi đoán xem nhìn, chỉ là phế bỏ ngươi, ta sẽ trả giá ra sao? Đương theo lấy đạo thanh âm này, Giang Dị nơi bả vai lực đạo hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, hắn quanh mình lâm vào một mảnh hư vô hắc ám, thậm chí phản phất cùng ngoại giới ngăn cách, lại nhìn không đến trừ thành chủ bên ngoài bất luận kẻ nào. Bao quát cự hình bản quay tình huống cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, cách rời đến thanh chi nha bên trên cái kia sở ý thức, ngược lại là còn có thể bình thường nhìn thấy. Đồng thời, trên bờ vai lực đạo tan mất, hắn có thể nói chuyện bình thường. Bất quá, cũng không tới kịp mở miệng nói cái gì, thanh chủ liền trực tiếp hướng hắn cười nói, mở đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta muốn hiệu quả là cự hình bản quay phạm vi bên trong, cùng năm đạo hành lang phạm vi bên trong, hình thành hai loại tốc độ thời gian trôi qua, đạt tới năm đầu hành lang thời gian trôi qua 10 phút, mà cự hình mâm tròn thời gian trôi qua 30 phút hiệu quả. Như thế điểm phạm vi, gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, đối với ngươi mà nói, không khó lắm à. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian ấp ủ. 3 giây về sau, hoặc là ngươi cho ta nhìn thấy kết quả, hoặc là ta cho ngươi xem đến hậu quả. Cái này hiển nhiên không phải giọng tương lượng. Lão giả cũng không cho Giang Dị suy nghĩ thời gian, liền trực tiếp thần sắc lạnh nhạt bắt đầu đếm ngược, 3, 2. Cuối cùng cũng không có đếm tới một Giang Dị đáy mắt, liền quả nhiên hiện hiện tinh văn. Úp được ánh mắt, yên lặng rơi vào trên người hắn. Phát giác được hắn cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì, Úp được còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn tiếp xúc qua quá nhiều ngày tiêu. Bao quát cấp Trần, cũng là thời đại này dưới, cực kỳ đỉnh cấp thiên tiêu. Phần lớn thiên tiêu đều có cái bệ chung, chính là tâm cao khí ngạo, căn bản không ăn uy hiếp cái kia một bộ. Cho nên, thành chủ nguyên bản, cũng không muốn dùng cường ngạnh như vậy thái độ. Bao quát dùng cường ngạnh thái độ về sau, hắn cũng cảm thấy Giang Dị hẳn là không dễ dàng như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ ở triệt để nghe lời trước đó, lại nếm thử dùng thời gian quy tắc, làm một chút tiểu động tác. Nhưng tựa hồ, hắn không có. Mà là thật ngay tại bị phế uy hiếp dưới, ngoan ngoãn địa dùng thời gian quy tắc phân chia cự hình bán quay không gian cùng năm đạo hành lang không gian tốc độ thời gian trôi qua. Úp Nhược nhíu mày lại, ngữ khí vẫn rất chân thành tán thán nói, không tệ a tiểu quỷ. Người so ta đã thấy tất cả thiên tiêu, đều càng thức thời. Tâm lưu trạng thái dưới Giang Dị, cũng nghe đến một tiếng này tán thưởng. Bất quá hắn biết, thức thời cái từ này, kỳ thật rất khó phân biệt khen chê. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý lão già này ý nghĩ. Bản thể bên này, sắp thực ngoan ngoãn nghe lời dựa theo lão già này phân phó, bắt đầu ảnh hưởng hai nơi không gian tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì năm đạo hành lang bên kia, các loại đại lao tụ tập, cho nên hắn đương nhiên không thể đối năm đạo hành lang tốc độ thời gian trôi qua xuất thủ, mà là đem cự hình bàn quay phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Dạng này liền có thể đạt tới bên ngoài 10 phút, bên trong 30 phút hiệu quả. Mà Úc Nhược tựa hồ còn cần thủ đoạn gì, ngăn cách năm đạo trong hành lang các vị đại lao đối bàn quay không gian dò xét. Cho nên bọn hắn tựa hồ cũng không có nhìn ra hai nơi không gian tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nhưng cùng thành chủ hợp tác đến lao quỷ, tự nhiên không cần bị che đậy. Cho nên hắn trước tiên liền đã nhận ra thời gian quy tắc, cung cấp tốc cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Trong chốc ngắn này, đến lao quỷ nhìn về phía thành chủ Úc Nhược phương hướng, nhắm lại mắt, đem cảm xúc cẩn tàng. Đồng thời hắn cho Úc Nhược phát cái tin, lão giả, cảm ơn. Nếu như lần này ta mệnh tuyệt ở đây, như vậy sau lưng tài sản mặc ngươi xử trí. Nếu như may mắn gặp được cơ duyên, cũng tất không quên ngươi đại ân. Úc Nhược thần sắc bình tĩnh, chỉ là trả lời một câu, sau lưng tài sản cái gì, ta cũng là không ngấp nghé. Bất quá ngươi như thật muốn chết rồi, có thể hay không đem cái kia sinh mệnh chi hỏa lưu cho ta? Đến lao quỷ ánh mắt hơi kinh ngạc, hơi trầm tư một lát, vẫn là đáp ứng, ta không xác định, cưỡng chế xóa bỏ phía dưới, cái kia sợi sinh mệnh chi hỏa có hay không còn có thể lưu lại. Như nếu có thể, ta liền lưu lại, mời quân tử rước. Mà liên tại đến lao quỷ cùng Úc Nhược giao lưu thời gian này, giang dị bản thể còn tại Úc Nhược giám sát phía dưới, chuyên chú thời gian quy tắc vận dụng. Mà hắn sớm phân ra, cái kia một sợi phụ thuộc vào thanh chi nha bên trên thần thức. Giờ phút này thì bắt đầu nếm thử dở trò. Úc Nhược nghĩ một điểm không sai. Giang dị mặc dù không cảm thấy tự mình tính thiên chi tiêu tử, nhưng hắn đồng dạng không thích bị người uy hiếp. Cho nên quả nhiên, hắn cũng là có tiểu động tác. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tại Úc Nhược dưới mí mắt dở trò, mà là tại mâm tròn trung tâm, thanh chi nha nơi này. Lúc trước hắn liền phát hiện, Úc Nhược cũng không có phát giác được hắn phân ra một sợi ý thức, mà cái kia một sợi ý thức lại đồng dạng có thể thời gian sử dụng quy tắc. Bất quá khi đó Giang dị cũng không dám trực tiếp dùng thời gian quy tắc, bởi vì sợ bị tại chỗ phát giác. Nhưng bây giờ, bản thể của hắn bản thân ngay tại thời gian sử dụng quy tắc, có đạo này điểm hộ, phân ra ý thức tái sử dụng thời gian quy tắc, liền chẳng phải dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là, hắn cái này một sợi ý thức muốn hoàn thành nội dung, vẫn như cũ rất khó. Hắn nghĩ ngược dòng biên lai nhận chút thời gian, cũng chính là vẹn vẹn chỉ đem mâm tròn ở trung tâm thời gian, ngược dòng trở lại đến lão quỷ rút thưởng trước đó. Đồng thời hắn còn hy vọng đến lao quỷ sẽ không phát hiện mánh quẻ này. Loại tình huống này liền không cách nào trực tiếp thời gian sử dụng nhà kho thời gian tấm, mà nhất định phải thời gian sử dụng quy tắc, đem thời gian vòng xoáy đảo lưu. Loại phương thức này hắn tại cùng cấp Trần đối chiến trên lôi đài sử dụng qua một lần, về sau tại Dương Hữu sử dụng hạt gạo chi quang thời điểm cũng thử qua. Nhưng lúc ấy hạt gạo chi quang hiệu quả đem thời gian đủ du mạ kỳ toàn bộ san bằng, hắn đếm thử căn bản là không có cách thành công. Mà giờ khắc này thời gian quy tắc vẫn như cũng là bình thường vòng xoáy hình thức, đơn cửa hàng ngược dòng về, có lẽ có thể đến thử để bảo đảm tự mình có càng nhiều thao tác thời gian. Giang dị lại vụng trộm đem mâm tròn ở trung tâm thanh chi nha ở tại cái kia một điểm tốc độ thời gian trôi qua chậm dần. Sau đó cái này một sợi phân ý thức bắt đầu so ý nghĩ của bản thể càng thêm chuyên chú nếm thử. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, nhưng là Giang dị có thể cảm giác được đơn điểm ngược dòng về thời gian so trước đó tại thời gian bị ngạ tạo dựng thời gian nhà kho có thể nhẹ nhõm nhiều. Hắn đều có thể hoa như vậy nhiều thời giờ như vậy đi hoàn thành thời gian nhà kho tạo dựng, cái này đơn điểm ngược dòng về tuyệt đối cũng có thể. Thời khắc này Giang dị không chỉ có kiên định, còn có tự tin. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ không cam lòng không phục tình. Lao già kia không chỉ có uy hiếp hắn, còn nói hắn không được. Vậy hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn đi cho hắn nhìn. Cái này bàn quay hắn còn liền rút định. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ tới thứ ba lần nếm thử thời điểm, Giang dị thành công đơn chút thời gian ngược dòng bề. Lúc này đến lao quỷ ấn lúc trước hắn nói, giờ phút này vẫn đem sinh mệnh chi hỏa nắm nâng tại lòng bàn tay trái phía trên. Dạng này trạng thái dưới, cả người hắn là càng hư nhược. Đơn chút thời gian ngược dòng về thời điểm, cái kia sinh mệnh chi hỏa rất nhỏ lắc lư một cái. Thấy Giang dị trong lòng run lên. Bất quá cũng may, đến lao quỷ cũng không phát giác dị thường, ngược lại càng thêm chú ý cái kia sinh mệnh chi hỏa, cẩn thận che chở. Mà Giang dị tại hoàn thành đơn chút thời gian ngược dòng về sau, liền đông nhiên một trận cuồng hỉ. Bởi vì hắn trong đầu, vậy mà nghe được quen thuộc, chỉ định bàn quay ban thưởng tiếng nhắc nhở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật có thể hoàn thành, cách không rút thưởng. Là bởi vì cái này thanh chi nha, bản thân liền có hoàn thành bàn quay rút thưởng công năng. Hay là bởi vì thời khắc này thanh chi nha bên trên có hắn một sợi ý thức, hẳn là cùng hắn cái này một sợi ý thức có liên quan. Dù sao, coi như thanh chi nha có thể rút thưởng, nhưng nó bản thân hẳn là cũng không có chỉ định bán quay ban thưởng cái này kim thủ chỉ. Cho nên cái này rút thưởng vẫn là Giang dị tại rút, thậm chí ngay cả hắn kim thủ chỉ đều có thể có hiệu lực. Nhưng mà Giang dị cũng hỉ, chỉ yêu vui một giây, liền lại trong nháy mắt nghỉ cơm. Chỉ vì trong đầu hắn tiếng nhắc nhở hoàn chỉnh xuống tới là, mời lựa chọn ngươi muốn chỉ định bán quay ban thưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Giang dị trực tiếp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không phải đã nói xong chỉ định? Cái này mẹ nó tất cả đều là dấu chấm hỏi, có thể chỉ định cái gì? Không đúng. Giang dị lúc này vội vàng hướng phía cự hình bàn quay nhìn lại. Cái này cự hình bàn quay diện tích tương đối lớn, ước chừng có thể làm cho hơn 100 người đồng thời đứng lên trên. Cho nên tại đến lao quỷ sông đi lên rút thưởng trước đó, Giang dị cũng không quá dám xác định nó là cái bàn quay. Về sau xác định là bản quay về sau, hắn cũng đầy tâm chỉ lo lắng, cảm thấy như thế đặc thù bản quay, không thể bạch bạch cho người khác rút. Có thể hắn một mực không để ý đến một vấn đề, cái này bản quay xác thực điểm 10 cái hình cung khu vực. Có thể đặc meo vấn đề là, cái này mỗi cái khu vực bên trong, không có viết rõ tuyển hạng A. Nói cách khác, cái này bản quay bản thân, 10 cái tuyển hạng chính là không biết. Cho nên phản ứng đến hắn chỉ định bản quay ban thưởng kim thủ chỉ bên trên, liền mẹ nó tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này đặc meo. Cái này khiến hắn chỉ định cái gì A? Giang Dị cả người có chút tê. Loại cảm giác này thật giống như, bên trên một giây nhất phi trùng thiên, đến thiên đường một giây sau lại phát hiện, thiên đường cửa bị khóa cứng, hắn lại lập tức phải ngã xuống. Mấu chốt là, thời gian cấp bách A. Hắn làm cái này đơn điểm ngược dòng về, liền đã dùng không ít thời gian. Bên ngoài năm đạo hành lang thời gian, đã qua 7-8 phút. Bên trong thời gian, cũng chỉ còn lại 7-8 phút. Giang Dị trong đầu một cây dây cung, trong nháy mắt căng cứng. Bản thể của hắn, tận lực bảo trì nhẹ nhõm, phảng phất lơ đãng giống như, hướng thành chủ ốc được hỏi, cái này cự hình bản quay, đến tột cùng là có cái gì nghịch thiên tuyển hạng, để vị kia Bắc khu đại lão không tiếp trái với quy tắc, cũng muốn đi rút ra. Vị kia đại lão, hắn đến tột cùng nghĩ rút chính là cái gì a? Chương 348, lựa chọn một cái con số hên. Chương 348, lựa chọn một cái con số hên. Nhưng mà, thành chủ ốc nhược chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền nhạt tiếng nói, đây không phải như ngươi loại này cấp độ, nên quan tâm sự tình. Giang Dị hít sâu một hơi, lại hỏi, ta vừa mới nghe các vị đại lão giao lưu ý tứ, cái kia bản quay tựa hồ có xác suất rút ra cưỡng chế xóa bỏ. Cho nên nó hẳn là cũng xem như một loại đặc thù bản quay a. Nhưng mà, Úc Nhược không nhìn thẳng hắn, vẫn không có trả lời. Nhìn ra được, Giang Dị căn bản không có cách từ nơi này chán ghét lao già trên thân, thu hoạch được bất luận cái gì bản quay tin tức tương quan. Cái này khiến hắn liền rất bị động. Hiện tại, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Giang Dị đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn kỳ thật có hai lựa chọn, hoặc là cái này bản quay, hắn trước không rút. Dù sao, bám vào bản quay trung tâm thanh chi nha, tựa hồ không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Giang Dị có thể đợi 10 phút đồng hồ qua đi, nếu lao quỷ không có rút thưởng thành công, cái khác đại lao xử lý cái này mai bản quay lúc, lại tùy cơ ứng biến. Nhưng loại này tùy cơ ứng biến, chỉ là một loại hắn huyễn tưởng lý tưởng trạng thái. Tình huống thực tế, khả năng không thể lạc quan. Dù sao đến lao quỷ trước đó liền vì cái này bản quay trái với quy tắc. Sau 10 phút không thể thành công rút thưởng, hắn chưa chắc thật có thể buông tay. Mà coi như hắn buông tay, cái khác đại lao đến xử lý cái này mai bản quay, có thể là đem nó một lần nữa phong ấn, có thể là đem nó nộp lên đến danh sách liên minh. Thậm chí còn có khả năng, làm nào đó đại lao tiếp cận, sẽ phát hiện bám vào bản quay trung tâm thanh chi nha. Đặc biệt cái kia không yên lão quái. Hắn rất có thể, từ Đường Linh nơi đó đạt được ngoài định mức tin tức. Đường Linh thế nhưng là biết, Giang Dị rút ra thanh chi nha. Đồng thời cũng nhìn thấy, thanh chi nha xông phá đệ bắt trọng trần nhà, tựa như là đi đến đệ cửu trọng dáng vẻ. Nghe nói không yên lão quái là tin tức lưới như nhất tách ra chuyên gia. Hắn rất có thể nhìn ra cái gì. Cho nên, đối Giang Dị mà nói, cái này một lựa chọn, có quá nhiều ẩn số. Mà hắn một cái lựa chọn khác thì là 10 cái không biết tuyển hạng, hiện tại liền rút một cái. Nói thật, muốn hắn trực tiếp làm ra cái lựa chọn này cũng rất khó. Dù sao bất động đầu góc cũng có thể nhìn ra, cái này mai bị phong ấn ở cựu trọng tháp đệ cựu trọng cự hình bản quay, chân quý đến cực điểm. So Giang Dị viên kia 5 cái đặc thù tuyển hạng đặc thù bản quay, còn càng chân quý hơn. Có thể dạng này bản quay, hắn nếu chỉ là tùy tiện rút ra một cái tuyển hạng, thật thì thật là đáng tiếc. Nhưng là, không có cách nào a. Một cái lựa chọn khác, đồng dạng không tốt tuyển. Mà lại Giang Dị hoài nghi, coi như hắn giờ phút này lo lắng lãng phí bản quay mà không bỏ được rút, nhưng rất có thể hắn kéo tới về sau cũng vẫn như cũ không cách nào phá giải cái kia 10 cái không biết tuyển hạng. Nói cách khác, hiện tại là 10 cái không biết tuyển hạng, tương lai cũng vẫn là 10 cái không biết tuyển hạng. Đã đều là không biết, như vậy hiện tại rút cùng tương lai rút có cái gì khác biệt đâu? Còn không bằng cũng nhanh đến trạm đây rồi, chết sớm sớm siêu sinh. Đương nhiên, nói rất đúng chết sớm sớm siêu sinh, nhưng Giang Dị cũng không muốn thật rút ra cưỡng chế xóa bỏ chết mất. Cho nên, tại cái này 10 cái không biết tuyển hạng bên trong làm lựa chọn lúc, Giang Dị đầu tiên loại bỏ 4 cái dấu hỏi tuyển hạng. Dù sao theo hắn phỏng đoán, cưỡng chế xóa bỏ hẳn là 4 cái dấu hỏi. Như vậy, còn thừa cái khác tuyển hạng, nên như thế nào tuyển đâu? Ba dài một ngắn tuyển dài nhất, vẫn là điểm binh điểm tướng. Giang Dị trong nháy mắt tỉnh mộng chợ đen buổi lễ long trọng trong hoạt động lựa chọn. Hắn lúc ấy bất luận ba dài một ngắn vẫn là điểm binh điểm tướng, kết quả giống như cũng không quá lạc quan. Cũng không thể nói không quá lạc quan đi. Kỳ thật lúc ấy cũng là đoán đúng 1-2 cái. Vậy bây giờ, đến cùng làm như thế nào được đâu? Lúc ấy được lựa chọn, Giang Dị kỳ thật tâm tính phi thường nhẹ nhõm. Dù sao trận kia khảo thí, hắn căn bản không chút để ở trong lòng. Nhưng là giờ phút này, lần này lựa chọn với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hắn xoắn xuýt lại xoắn xuýt, điểm binh điểm tướng cùng ba dài một ngắn, tất cả đều suy tính, nhưng thủy chung chậm chạp không dám quyết định. Luôn cảm giác, không luận điểm binh điểm tướng, vẫn là ba dài một ngắn, đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, hắn hẳn là đổi một loại phương thức. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó đối vận mệnh một chút cảm ngộ. Vận mệnh, vận mệnh. Trong vận động, tựa hồ cũng lưu hành lấy vận mệnh thuyết pháp. Có ít người vận khí tốt, rút thưởng luôn có thể rút ra đồ tốt. Còn có một cái thuyết pháp là, hết thảy đều là tốt nhất an bài, như cưỡng ép cải mệnh thì khả năng bị vận mệnh phản vệ, dẫn hướng càng hỏng bét kết quả. Giang Dị kỳ thật cũng không hiểu, vận mệnh bực này huyền chi lại huyền đồ vật, đến tuột cùng nên như thế nào. Nhưng là lúc này, hắn nghĩ tới, hắn giờ phút này, có lẽ cần, là một con số. sau đó đem cái số này nói với mình chỉ định bản quay ban thưởng kim thủ chỉ là được rồi. Như vậy, tại mệnh vận hắn bên trong có quan hệ với cái số này đáp án sao? Giang Dị trong đầu đột nhiên hiện lên tự mình hai đời kinh lịch, như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn muốn từ trên người chính mình đi tìm đến một con số, làm thời khắc này đáp án, làm vận may của hắn số lượng. Thời gian cấp bách. Nam đạo trong hành lang, chợ đen chi chủ nhìn xem mâm tròn vị trí trung tâm, chậm rãi lên tiếng nói, 10 phút nhanh đến. Giang Dị cũng nghe đến một tiếng này. Hắn hoảng hốt nghĩ đến, sẽ là 10 sao? Tất cả bàn quay đều là 10 cái tuyển hạng, cho nên 10 cái số này sẽ đặc thù một chút sao? Không, 10 cái số này chỗ đặc thù là đối bàn quay, mà không phải hắn. Hắn muốn chọn là chính hắn con số hên. Lúc này Giang Dị xoắn xuýt đến độ nhanh tinh điểm. Hắn trong đầu phản phất tách ra một chính mình khác, lặp đi lặp lại hỏi hắn, Giang Dị a Giang Dị, vận may của ngươi số lượng đến cùng là cái gì? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó giống như Thường Giảo Nga cũng hỏi qua hắn, con số hên là cái gì? Giang Dị lúc ấy kỳ thật không tin loại vật này, cho nên liền hống Thường Giảo Nga nói, vận may của nàng số lượng chính là vận may của hắn số lượng. Sau đó Thường Giảo Nga nói, vận may của nàng số lượng là 2. Sau đó nàng xuất ra một cái tiểu thiên nga bộ dáng tinh xảo mặt dây chuyền. Con kia tiểu thiên nga nhìn tựa như một con số 2. Sau đó nàng lại lấy ra một con giống nhau như lúc tiểu thiên nga mặt dây chuyền, giao cho Giang Dị. Hai con hai chữ hình tiểu thiên nga thân cùng một chỗ thời điểm, liền tạo thành một cái ái tâm. Về sau hai cái tiểu thiên nga liền hình thành một đôi tình lữ mặt dây chuyền. Cho nên Giang Dị con số hên là 2 sao? Lan a, Thương Giảo Nga tính là cái gì chứ a? Vận may của hắn số lượng cùng kia không may thuốc nữ nhân hẳn là không có quan hệ. Bất quá ghép lại hai cái hai hình thành một cái ái tâm điểm này, ngược lại để Giang Dị trong nháy mắt nghĩ đến, ghép lại hai cái hình thành một cái, cũng chính là tại chợ đen khu thứ 11 lúc ngưng bích suối cùng tiến hóa suối máu hình thành đồ án. Hắn lúc ấy liền liên tưởng đến thứ số 8 hiệu cầm đồ cùng với con số 8. Đáng tiếc thời khắc này Giang Dị vẫn như cũ không nhớ rõ tại thời gian bị Ngạn tham dự khảo hạch ký ức, cho nên hắn không biết tại lúc ấy xác định thứ 3 quan tấn cấp nhân số thời điểm, hắn liền kiên định tự mình lựa chọn qua một cái 8. Bởi vì không nhớ rõ, cho nên giờ phút này hắn vẫn có chút do dự. Dù sao chợ đen khu thứ 11 cái kia 8 nhìn qua cùng hắn cũng không có quan hệ gì a, giống như cũng không quá có thể hành động. Vận may của hắn số lượng vẫn là nói 8 cái số này nhìn qua tương đối may mắn, cái kia kỳ thật 6 cũng rất may mắn a, mà lại hắn nhớ kỹ, hắn sau khi sống lại lần thứ nhất rút thưởng, lúc ấy lựa chọn tuyển hạng chính là 6, phệ huyết của bầy, cho nên có lẽ cái này 6 mới nên mệnh vận hắn bên trong con số hên. Bất quá thuyết pháp này cuối cùng vẫn là gượng ép một điểm, Giang Dị vẫn là càng muốn tin tưởng. Có lẽ chợ đen khu thứ 11 để hắn nghĩ tới cái kia 8 chính là đối với hắn có ý nghĩa là tù. Dù sao hắn chính là ở nơi đó bị cuốn vào thời gian bị ngạ, mà lại tại hắn nắm giữ vận mệnh thiên bình, có được cái thứ nhất thời gian nhà kho về sau, tay phải hắn chỗ cổ tay cũng xuất hiện một cái 8. Bất quá cái kia 8 là nằm ngang, cho nên hắn cảm giác đầu tiên là toán học bên trong vô tận ký hiệu, mà bây giờ tích lũy những chi tiết này, hắn liền càng phát ra cảm thấy có lẽ cái này 8 chính là mệnh vận hắn bên trong con số hên. Nhưng mà tại cơ bản xác định tự mình muốn chọn tuyển hạng về sau, Giang Dị lại muốn đứng trước một cái càng xoắn xuýt tình huống, thứ 8 cái tuyển hạng là 4 cái dấu hỏi. Nói cách khác, nó có nhất định khả năng đại biểu cho cưỡng chế xóa bỏ. Đặng nghèo. Cho nên hiện tại, đến cùng là lựa chọn tin tưởng mình phân tích ra con số hên, vẫn là từ bỏ cái này mạnh suy nghĩ, vì lý do an toàn, tiếp tục bài trừ 4 cái dấu hỏi tuyển hạng. T. Giang Dị lúc này càng phát ra cảm giác được cái gọi là vận mệnh. Thật chính là, một ý nghĩ sai lầm, liền có thể dẫn hướng hoàn toàn khác biệt kết quả. Mà trước đó mỗi một lần loại này tình thế khó xử lựa chọn bên trong, hắn tựa hồ cũng tại bảo thủ cùng cấp tiến. Như vậy hiện tại, liền tiếp tục cấp tiến đi xuống đi. Giang Dị cảm thấy hắn có thể là thật điên rồi. Bởi vì lúc này, hắn vậy mà không chút xoắn xuýt, liền trực tiếp dùng thành chi nha bên trên cái kia một sợi ý thức, vô cùng kiên định địa mặc niệm, ta tuyển 8. Rút. Lúc này, cự hình bàn quay bên trên xung điện, như cũng tại xoay tròn, mà thuộc về đến quỷ 10 phút cuối cùng kết thúc. Nhưng là, hắn lại cái gì cũng không có rút ra. Đang lúc đến mặt quỷ sắc nặng nề, lòng bàn tay sinh mệnh chi hỏa lấp lóe nhảy lên thời điểm, ở đây tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, cái kia bản quay xoay tròn xung điện, đột nhiên không hiểu phát ra ong 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 chấn động âm thanh. Thanh âm này kỳ thật không lớn, lại phảng phất tự mang một cỗ đặc thù lực lượng. Phàm nghe được thanh âm người, chỉ cảm thấy có người dùng bọn hắn trong đại nao dây cung đạn tập diện mai phục giống như. Lúc này, còn tại bản quay trung tâm đến quỷ, đột nhiên nôn một ngụm máu. Lòng bàn tay sinh mệnh chi hỏa càng là thoi thoát, phảng phất tùy thời muốn dập tắt. Nhưng mà, hắn giờ phút này đáy mắt lại bốc lên ra vẻ mừng như điên, còn tưởng rằng biến cố bất thình lình này là hắn phải hoàn thành rút thưởng. Chương 349, chúc mừng ngươi rút ra cưỡng chế xóa bỏ. Chương 349, chúc mừng ngươi rút ra cưỡng chế xóa bỏ. Nhưng mà rất nhanh, đến lao quỷ cái này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cuồng hỉ, lại biến thành mắt trần có thể thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ vì cái kia phát ra ong ong âm thanh xung điện theo rung động biến mất sau, tòa này cự hình bản quay phía trên, bỗng nhiên truyền ra một đạo uy nghiêm túc mục thanh âm. Thanh âm kia, phản phất một cỗ diệt thế sức mạnh to lớn ngập trời, chậm rãi áp xuống tới. Mà thanh âm nội dung là, chúc mừng ngươi rút ra đặc thù ban thưởng, cưỡng chế xóa bỏ. Nương theo lấy đạo này thanh âm, nến lao quỷ lại là một ngụm máu đen phun ra, nô tại hắn lòng bàn tay sinh mệnh chi hỏa bên trên. Lúc này, khổ đợi hy vọng triệt để biến thành tuyệt vọng. Nhưng nến lao quỷ người này còn xác thực giống như thành chủ Úc được nói, là cái tri ân tất báo. Hắn tại loại này cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, lại còn nhớ kỹ cùng Úc được quyết định. Trước đây Úc được nói, nếu như hắn rút ra cưỡng chế xóa bỏ, liền hy vọng hắn đem sinh mệnh chi hỏa lưu lại. Đến lao quỷ cũng không biết sinh mệnh chi hỏa có thể hay không lưu lại, nhưng hắn vẫn là tại một vị tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ trước tiên, đem voi thóp sinh mệnh chi hỏa phong ấn. Mà cái này phong ấn quá trình, trong lòng của hắn sinh ra một tia cổ quái. Lấy hắn tuổi như vậy, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Đặc thù bàn quay rút ra cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả, hắn đương nhiên cũng là thấy qua, còn không chỉ gặp một lần. Thậm chí, lúc còn trẻ, tâm hắn cao khí ngạo, ý nghĩ so cấp trần bực này yêu nghiệt thiên tiêu còn điên cuồng hơn. Hắn thậm chí nghĩ tới đi lĩnh ngộ cưỡng chế xóa bỏ quy tắc chi lực, mà vì lĩnh ngộ cưỡng chế xóa bỏ quy tắc, hắn từng chuyên môn vây xem các loại đặc thù bàn quay rút thưởng. Một khi có người rút ra cưỡng chế xóa bỏ, hắn liền ý đồ ở bên cảm ngộ cái này đặc thù quy tắc. Thậm chí trong quá trình này còn sử dụng gia tăng ngộ tính đan dược và đạo cụ. Đương nhiên, kết quả có thể nghĩ, lông đều không có lĩnh ngộ ra tới, cuối cùng không thể không thất vọng từ bỏ. Nhưng dù vậy, hắn đối đặc thù bàn quay rút ra cưỡng chế xóa bỏ lúc tình huống, có thể nói hết sức quen thuộc. Cơ hồ là người chơi rút ra cưỡng chế xóa bỏ trong nháy mắt đó, liền sẽ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Đồng thời tại cái kia trong lúc đó, hết thảy quy tắc chi lực đều đem không cách nào có hiệu lực. Thậm chí có người vào lúc đó cưỡng ép sử dụng những quy tắc khác chi lực, còn có thể lọt vào phản vệ. Phản vệ nghiêm trọng người, thậm chí khả năng vứt bỏ nửa cái mạng. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng rút ra cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng, nhưng lại không có trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán, lại còn có thời gian phong ấn tính mạng của hắn chi hỏa. Cái này không đúng sao? Chẳng lẽ là cái này đặc thù cự hình bản quay, so với bình thường đặc thù bản quay càng đặc thù một chút? Hẳn là dạng này. Dù sao đều muốn bị cưỡng chế xóa bỏ, nên quỷ trước khi chết tự nhiên không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là tại lúc này nghe được năm đạo hành lang phương hướng chuyển đến không yên lão quái trầm giọng la lên thanh âm, cưỡng chế xóa bỏ phía dưới chưa bị phải tránh hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là quy tắc chi lực lúc này tuyệt đối không thể sử dụng. Câu nói này nhưng thật ra là nói cho Giang Dị nghe, bởi vì lúc này còn tại sử dụng quy tắc chi lực cũng chính là Giang Dị. Thanh chủ Úc Nhược cũng nghĩ nhắc nhở Giang Dị lúc này đừng ở dùng thời gian quy tắc, bất quá hắn cảm thấy hơi trễ, cưỡng chế xóa bỏ đều rút ra, Giang Dị muốn bị phản vệ cũng đã bị phản vệ. Quả nhiên, chỉ gặp hắn bên cạnh thiếu niên này, đáy mắt tinh văn đống nhiên tàn đi. Đồng thời cặp mắt kia, trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Càng thậm chí hơn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, một ngụm máu đen từ miệng bên trong phun ra ngoài, đứng đều muốn đứng không vững dáng vẻ. Bộ dạng này, nhìn qua phản vệ tình huống vẫn rất nghiêm trọng. Bất quá Úc Nhược cũng không quan tâm Giang Dị. Sự chú ý của hắn còn tại đến lao quỷ trên thân. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc đồng thời, cũng ẩn ẩn phát giác không thích hợp. Lần này cưỡng chế xóa bỏ làm sao không phải trong nháy mắt xóa bỏ? Đến lao quỷ làm sao, còn không có chó mang. Trong lòng đang cảm giác buồn bực thời điểm, năm đạo hành lang một đám các đại lão, giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được, theo lần này bản quay rút thưởng hoàn thành, cái kia cự hình mầm tròn chậm rãi chấn động. Ngay tiếp theo, toàn bộ cựu trọng tháp, tựa hồ cũng chấn động. Càng thậm chí hơn, giờ phút này cựu trọng tháp bên ngoài, toàn bộ vạn tộc chi thành đều cảm nhận được chấn cảm. Cấp Trần lúc này vừa mới xuất quan, thì hắn muốn cho hắn trực tiếp lăn đi hoàng tuyển chi địa. Hắn lại kéo lấy thời gian, còn lưu tại vạn tộc chi thành. Đặc biệt giờ phút này, nghe nói cựu trọng tháp biến cố, mà Giang Dị cũng tại cựu trọng tháp. Trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có chút suy đoán, cũng nghĩ đi cựu trọng tháp góp cái này náo nhiệt, chỉ là còn không có tiến tới. Đột nhiên toàn bộ vạn tộc chi thành cũng thay đổi thiên. Lúc đó, toàn bộ vạn tộc chi thành nói chuyện phiếm kênh, trực tiếp sôi trào. Ta đi, cựu trọng tháp sự cố còn không có kết thúc sao? Cái này, đây là muốn phản thiên sao? Không hợp thói thường a. Lần này trực tiếp khiến cho toàn bộ vạn tộc chi thành đều xuất hiện chấn cảm. Ta mẹ nó tại Bắc khu tận cùng phía Bắc đặc hơn đâu, đều cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Ngoa tạo, bắt lấy trên lầu Bắc khu đại lão một con. Ta tại Nam khu trang viên cũng cảm nhận được chấn cảm. Thảo, nguyên lai là địa chấn a. Ta mẹ nó ghé vào ngượng ngùng tiểu nữ nô trên thân, còn tưởng rằng nàng hôm nay đột nhiên chủ động. Thảo, ta mẹ nó vừa mới ngay tại lĩnh nộ vi tắc chi lực, kết quả một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Các loại, trên lầu ngươi vừa mới sử dụng vi tắc chi lực cũng bị phản vệ rồi. Ta cũng vậy. Có thể phổ thông địa chấn cũng không đủ để cho quy tắc chi lực phản vệ a. Theo ta được biết, 100% sẽ để cho quy tắc chi lực phản vệ, hẳn là đặc thù bán quay rút ra cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả. Nhưng cũng chỉ có khoảng cách rút thưởng hiện trường tương đối gần thời điểm mới có thể bị phản vệ a. Mà vừa mới nhìn các vị phát biểu, giống như mặc kệ ở đâu, chỉ cần sử dụng quy tắc chi lực đều bị phản vệ rồi. Cái này mẹ nó. Cho nên, cái này tình huống như thế nào? Ta vừa mới nếm thử sử dụng quy tắc chi lực, phát hiện cũng không dùng được. Giống như bị thứ gì áp chế. Ngoa tạo. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nghe nói cựu trọng tháp đệ cựu trọng phong ấn một viên cự hình đặc thù bản quay. Cho nên có khả năng hay không là có người từ cái kia cự hình bản quay bên trong rút ra siêu cấp gấp bội bản cưỡng chế xóa bỏ, cho nên cưỡng chế xóa bỏ quy tắc đối những quy tắc khác phản vệ hiệu quả, mới liên lụy toàn bộ vạn tộc chi thành. Ngoa tạo, như thế không hợp thói thường sao? Mặc dù chợt nghe xong là rất không hợp thói thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như lại có chút đạo lý a. Cái này mẹ nó, là cái nào xuất sinh xui xẻo như vậy, trọng yếu như vậy đặc thù bản quay, vừa vặn rút ra cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả, mà lại chiếu vừa mới vị kia đại lão phân tích, cái này cưỡng chế xóa bỏ là siêu cấp gấp bội bản. Vậy nó sẽ là làm sao cái siêu cấp gấp bội pháp? sẽ không phải chúng ta vạn tộc chi thành tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy a?
Không được không được, vạn tộc chi thành có phong hiểm, ta phải tranh thủ thời gian về tự mình giới vực đi tị nạn.
Thảo, xảy ra chuyện. Siêu cấp gấp bội bản cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả phía dưới, vạn tộc chi thành tất cả kiến trúc đều mất hiệu lực, bao quát các loại truyền tống trận.
Đúng,
bởi vì tất cả quy tắc chi lực đều thụ ảnh hưởng, cho nên chúng ta căn bản không có cách nào tiến hành không gian truyền tống.
Thảo,
cho nên chúng ta trực tiếp bị vây chết tại vạn tộc chi thành.
Không phải đâu,
sẽ không thật một cái cưỡng chế xóa bỏ, trực tiếp diệt đi toàn bộ vạn tộc chi thành a?
Thảo thảo thảo,
còn nhớ rõ cấp Trần cùng Giang Dị bị con dấu vì không có tương lai người sao? Còn có người phỏng đoán nói vạn tộc sẽ nên đón một trận hạo kiếp.
Cái này là meo, hạo kiếp không liền đến sao?
Thảo,
cho nên cấp Trần cùng Giang Dị sở dĩ không có tương lai là bởi vì sẽ chết tại trận này siêu cấp gấp bội bản cưỡng chế xóa bỏ bên trong.
T,
logic trong nháy mắt thông suốt,
cho nên chúng ta những người này đều phải chết.
Thảo,
ta có cái hảo hữu là tin tức lưới chuyên gia, hắn đặc biệt nhắc nhở qua ta để cho ta rời xa không có tương lai người, miễn cho cái loại người này bị tội thời điểm ta cũng nhận tác động đến.
Ta lúc ấy còn cùng hảo hữu nói đùa nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp cận cấp Trần cũng không có cái kia cơ hội à.
Kết quả không nghĩ tới, ta mẹ nó chỉ là giống như cấp Trần đợi tại vạn tộc chi thành, vậy mà cũng nhận tác động đến.
Nếu như lần hạo kiếp này ta may mắn đại nạn không chết, về sau nhất định triệt triệt để điệu rời xa không có tương lai người.
Có bao xa lăn bao xa cái chủng loại kia,
thật là đáng sợ.
Quả nhiên rõ ràng dự đoán được tương lai, cũng vẫn là không có cách nào cải biến sao?
Ta có cái hảo hữu liền đặc biệt có dự kiến trước, cảm thấy cùng cấp Trần cùng một chỗ đợi tại vạn tộc chi thành không an toàn, cho nên buổi sáng liền rời đi.
Hắn đây là tránh thoát một kiếp a?
Thảo,
ta không tin cái gì cầu thí hạo kiếp,
ta còn không có sống đủ,
ta còn không muốn chết a.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tộc chi thành đều tràn ngập một loại tuyệt vọng kinh khủng không khí, người người cảm thấy bất an.
Lặp đi lặp lại thúc giục cấp Trần nhanh lên đi hoàng tuyển chi điệu tị nạn cấp Tuyết, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh.
Nàng để cấp Trần lúc này lại đếm thử có thể hay không đi đến hoàng tuyển chi điệu.
Quả nhiên, không đi được.
Cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả phạm vi bên trong, hết thảy quy tắc, không cách nào có hiệu lực.
Liền ngay cả xưa nay cao ngạo, không tin cái gọi là vận mệnh cấp Trần, giờ phút này trong lòng đều sinh ra một tia hoảng sợ.
Hắn từ đó tâm khu phụ thành chủ chỗ cao phượng hoàng đài, nóng nhìn hướng cựu trọng tháp phương hướng nói, cái này
thật là có người từ viên kia cự hình thần bí bản quay bên trong rút ra cưỡng chế xóa bỏ.
Có thể viên kia thần bí bản quay tính cả toàn bộ cựu trọng tháp đệ cựu trọng không đều một mực là phong ấn trạng thái sao?
Coi như bởi vì tiếp xúc phong ấn, có thể giờ phút này cựu trọng tháp đại lao tụ tập lại thế nào để cho người ta tùy tiện rút cái kia bản quay?
Đặc biệt là cha hắn úp được cũng đi cựu trọng tháp, ta lấy cha hắn thực lực cùng tại vạn tộc chi thành quyền hạn, không có khả năng có người tại dưới mí mắt hắn rút mất viên kia thần bí bản quay a.
Chẳng lẽ cấp Trần đột nhiên nghĩ đến Giang Dị cũng tại cựu trọng tháp?
Hắn từ nơi sâu xa không hiểu sinh ra một loại cảm giác,
cái kia vượt qua tất cả đại lão, cưỡng ép rút cấm kỵ bản quay kẻ cầm đầu, làm không tốt chính là Giang Dị.
Thế nhưng là
nghĩ lại lại không đúng,
Giang Dị bất quá gần giống như hắn cấp bậc,
coi như vận dụng thời gian quy tắc cũng không có khả năng giấu giếm được cái kia một đám đại lão,
mà lại có cha hắn úc nhược ở đây, Giang Dị quy tắc có thể hay không dùng đến đều là cái vấn đề.
Cho nên hẳn là
không thể nào là Giang Dị.
Cái kia là ai?
Chẳng lẽ là cha hắn tự mình đi rút bản quay?
Cũng không có khả năng,
trừ phi cha hắn thành chủ này chi vị không muốn.
Cấp Trần nghĩ lại, cảm thấy lần này rút thưởng có thể là tại cha hắn ngầm đồng ý phía dưới tiến hành.
Cha hắn khả năng có khác tính toán, lại không nghĩ rằng náo ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Xác thực, lúc này Úc Nhược đã hối hận.
Bọn hắn những đại lão này, kỳ thật đều biết, lớp phong ấn thứ 9 cự hình bản quay là không đụng được cấm kỵ.
Có thể hắn thật không có nghĩ qua, cái này bản quay rút ra hiệu quả sẽ như thế kinh khủng.
Nếu như cái này cưỡng chế xóa bỏ thật là muốn xóa bỏ nguyên một tòa thành,
như vậy, hắn đối đến lao quỷ dung túng cùng hiệp trợ, đem khó từ tội lỗi.
Coi như có thể may mắn từ trận này hạo kiếp bên trong sống sót, hắn thành chủ này địa vị sợ rằng cũng phải giữ không được.
Mà liên tại Úc Nhược hối hận thanh ruột thời điểm,
lọt vào quy tắc phản vệ mà nôn một miệng lớn máu tươi Giang Dị, đồng dạng hối hận thanh ruột.
Có trời mới biết, khi hắn nghe được câu kia chúc mừng người rút ra đặc thù ban thưởng cưỡng chế xóa bỏ
thời điểm, nội tâm có bao nhiêu thao nhạc.
Không đúng, chuẩn xác hơn nói, sớm tại cái kia xung điện chấn động bản quay sinh ra dị tượng thời điểm, hắn liền ẩn cảm giác ra không đúng.
Bởi vì đến lao quỷ rút cái kia bản quay thời điểm, rõ ràng bỏ ra rất lâu thời gian.
Giang Dị tự mình nảy mầm chi nha thời điểm, cũng bỏ ra gần 20 phút.
Có thể hắn rút cái kia cự hình bản quay, như thế nào vừa ra, liền có kết quả rồi.
Hắn lúc ấy cũng cảm giác không ổn.
Vừa nghe đến cưỡng chế xóa bỏ bốn chữ này, càng là cả người đều tê.
Đặc nghèo.
Trước đó tại bảo thủ cùng cấp tiến ở giữa lựa chọn, hắn cơ bản đều thành công.
Kết quả hết lần này tới lần khác lần này, thật muốn đem mệnh đều góp đi vào sao?
Một khắc này, Giang Dị là thật tuyệt vọng.
Thậm chí so kiếp trước rút bản quay bỏ mình một khắc này, còn càng tuyệt vọng hơn ngàn ngàn vạn lần.
Dù sao hắn kiếp trước không có gì cả, đối tương lai cũng ôm hy vọng lớn bao nhiêu.
Có thể kiếp này, hắn rõ ràng tiền đồ vô lượng, có quang minh tương lai.
Có thể kết quả, cứ như vậy, bị hắn cho làm không có sao.
Hối hận.
Giang Dị thật hối hận.
Nhưng là rất nhanh.
Hắn đợi tại Nam Đạo hành lang một trong, Úc Nhược bên cạnh cái kia bản thể, một ngụm lao huyết phun ra, nửa chết nửa sống thời điểm.
Giang Dị đột nhiên lại phát giác chỗ không đúng.
Theo lý thuyết, cưỡng chế xóa bỏ, hắn hẳn là trong nháy mắt liền không có nhà.
Nhưng hắn giống như
còn sống được thật tốt.
còn bình thường địa bị xóa bỏ quy tắc phản vệ. Chẳng lẽ cái này cưỡng chế xóa bỏ là nến lao quỷ rút ra? Cũng không đúng a, nến lao quỷ cũng còn sống. Cái kia ai chết rồi?
A, đúng,
Giang Dị bám vào thanh chi nha bên trên cái kia một sợi ý thức chết, cho nên chẳng lẽ cái này cưỡng chế xóa bỏ là cách ra kết toán? Đang lúc Giang Dị cảm thấy tự mình may mắn thoát chết thời điểm, đột nhiên lại phát giác được không đúng.
Chương 350, lĩnh ngộ xóa bỏ quy tắc. Chương 350, lĩnh ngộ xóa bỏ quy tắc.
Tính toán ra, hắn cũng coi là hai lần lọt vào xóa bỏ quy tắc phản vệ, cho nên đối cái kia cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả cũng coi như có chút hiểu rõ. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mặc dù bám vào thành chi nha bên trên cái kia một sợi ý thức tiêu tán, nhưng toàn bộ cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả cũng không có như vậy kết thúc. Bao quát hắn từ vạn tộc chi thành nói chuyện phía trên, cũng nhìn thấy các loại nghị luận, cho nên hắn cái này một rút, không chỉ có đem tự mình rút ra cái kia một sợi thần thức cho hút chết, còn sâu hơn đến đem toàn bộ vạn tộc chi thành đều cho lan đến gần rồi. Thậm chí ngay cả trước đó vận mệnh thiên bình đóng một không có tương lai người giờ phút này đều tạo thành bế vòng. Không chỉ có hắn cùng cấp trần, liền ngay cả toàn bộ vạn tộc chi thành cũng sẽ ở này hủy diệt. Giờ khắc này Giang Dị hoảng sợ lại rung động. Cùng lúc đó, nam đạo trong hành lang, các lộ đại lão hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đồng thời lập tức có một đạo thanh âm tức giận bay thẳng lấy đến lao quỷ nói, đáng chết lão giả, cựu trọng tháp đặc thù bàn quay là cấm kỵ sự tình, danh sách liên minh cũng đã sớm nói, ngươi vì cái gì không tin? Ta nhìn ngươi thật là chẳng sống. Trước kia còn nói cái gì nghiên cứu cưỡng chế xóa bỏ quy tắc, ngươi nghiên cứu cái rắm? Còn có ngươi ốc được, là ngươi cùng đến lao quỷ giao tình trọng yếu, vẫn là danh sách liên minh quy tắc trọng yếu? Lần này vạn tộc chi thành như thật bị hủy diệt, ngươi đơn giản chính là để tiếng xấu muôn đời tội nhân thiên cổ. Cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả phía dưới, sợ hai tử vong, khiến cái này đỉnh cấp đại lao đều có chút phá phòng. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không dám dùng loại giọng nói này, chỉ vào ốc nhược cái mũi mắng. Nhưng giờ phút này, mệnh cũng không biết có thể giữ được hay không, lại đâu còn có tâm tư quản thân phận gì địa vị. Bất quá cũng may, đại lao trung quy là đại lao, tâm lý tố chất cường đại cũng có khối người. Rất nhanh liền có người trầm giọng nói, bây giờ không phải là chỉ trích vung nổi thời điểm. Chúng ta hẳn là tỉnh táo lại, cộng đồng nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không thay đổi lần này tình thế nguy hiểm. Nói, từng kia ánh mắt liền lại vô ý thức nhìn về phía Không Yên lão quái. Lúc này bọn hắn đối Không Yên lão quái thái độ ngược lại là có chút tôn kính, chủ động mời bày ra nói, lão quái ngươi nhưng có ý tưởng gì? Bực này tình trạng dưới, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ tự thân, thậm chí bảo trụ toàn bộ vạn tộc chi thành? Không Yên lão quái tấm kia máy móc giống như trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra tâm tình gì, hắn chỉ là hướng thành chủ ốc nhược phương hướng như có như không địa nhìn lướt qua về sau, liền trầm giọng nói, hiện tại cả tòa cựu trọng tháp chấn động biên độ là cường liệt nhất, tùy thời đều có thể có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cho nên ta nghĩ chúng ta việc cấp bách hẳn là rời khỏi nơi này trước, lại thương lượng cách đối phó. Điểm ấy ngược lại là xác thực, toàn bộ cựu trọng tháp chấn động xác thực quá lợi hại. Thế là rất nhanh, tất cả đại lao đạt thành nhất trí rời đi trước cựu trọng tháp. Bất quá cựu trọng tháp tình huống cũng không thể không chú ý, các lộ đại lao liền nhao nhao lưu lại ảnh lưu niệm ong mật, giám sát khôi lỗi các loại đạo cụ để mà giám thị nơi đây tình huống. Về sau chính là các hiện thần thông nhao nhao rút lui, hướng về khoảng cách cựu trọng tháp xa nhất tây khu ngoại thành mà đi. Tây khu là cư dân bình thường khu, cũng coi là toàn bộ vạn tộc chi thành địa vị thấp nhất địa phương. Nhưng giờ phút này, bởi vì cựu trọng tháp sự cố, bởi vì không cách nào rời đi vạn tộc chi thành, đại lượng đỉnh cấp đại lão đều hướng phía tây khu mà đi. Bọn hắn căn cứ địa lý vị trí cảm giác ra, làm hạo kiếp chân chính giáng lâm thời điểm, tây khu hẳn là cuối cùng bị liên lụy. Giang Dị đáy lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, kỳ thật cũng không nghĩ rõ ràng muốn hay không rút lui. Nhưng là đại lao tụ tập tình huống phía dưới, có thể dung không được hắn có ý nghĩ của mình. Cái kia ốc nhược không biết nghĩ như thế nào, rời đi cựu trọng tháp thời điểm, cũng vẫn như cũ đem hắn xách xách lên. Giang Dị căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng cũng là cái này bị mang rời khỏi cựu trọng tháp thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, hắn phân đến thanh chi nha bên trên cái kia một sợi ý thức là không có. Nhưng thanh chi nha, tựa hồ cũng không bị cưỡng chế xóa bỏ hiệu quả phá hủy. Nó vẫn dừng lại tại, giờ phút này không ngừng chấn động cự hình bản quay vị trí trung tâm. Cái này giật mình kỳ phát hiện, liền đệ bị mang theo đảo vong Giang Dị, làm nhanh lên ra một cái to gan cử động, hắn trực tiếp lại từ bản thể chia liệm một sợi ý thức đến thanh chi nha bên trên. Cũng là lúc này, hắn lại phát hiện, hắn hẳn là cũng không phải là có thể vô hạn cách rời ý thức. Ý thức là một phần của thân thể hắn, phân đi ra một sợi, tinh thần của hắn liền sẽ bể bại một phần. Giờ phút này tương đương với trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp phân ra hai sợi ý thức. Đến mức hắn toàn bộ bản thể, trạng thái càng phát ra hỏng bét. Bất quá hắn vừa mới kinh lịch xóa bỏ quy tắc phản vệ, cho nên trạng thái càng hỏng bét cũng không có gây nên chú ý cứ như vậy, Giang Dị bản thể bị ốc nhược mang theo tiến về tây khu. Mà phân ra một sợi ý thức thì tiếp tục phụ thuộc đến thanh chi nha phía trên. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lại toát ra một cái không hợp thói thường lại điên cuồng ý nghĩ, vừa mới có đại lao nói, cái kia đến lao quỷ trước kia, từng lưu toan nghiên cứu bản quay xóa bỏ quy tắc, cho nên cái kia xóa bỏ quy tắc cũng là một loại quy tắc lạc, áp đảo tất cả quy tắc phía trên một loại quy tắc. Như vậy loại này quy tắc có thể giống thời gian quy tắc các loại quy tắc bị người vì lĩnh ngộ sao? Hiển nhiên đến lao quỷ cũng là nghĩ từng tới vấn đề này, cũng trực tiếp thay đổi thực tiễn, kết quả hắn thất bại, mà lại rất có thể một điểm thu hoạch đều không có. Nhưng là Giang Dị đâu, hắn có khả năng lĩnh ngộ ra xóa bỏ quy tắc sao? Sở dĩ toát ra ý nghĩ này cũng không phải nói Giang Dị cảm thấy mình ngộ tính so đến lao quỷ càng mạnh, mà là hắn đang suy nghĩ. Khi hắn dùng một sợi ý thức phụ thuộc vào Thanh Chi Nha, sau đó dùng Thanh Chi Nha đi rút cưỡng chế xóa bỏ thời điểm, cuối cùng chết cũng không phải là bản thể hắn, mà là tại Thanh Chi Nha bên trên cái kia một sợi ý thức. Nói cách khác, hắn có thể dùng loại phương thức này, lặp đi lặp lại rút ra cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Thông qua loại phương thức này, đi lĩnh ngộ xóa bỏ quy tắc. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận ý nghĩ. Đừng nói không có cơ hội, cho dù có cơ hội, Giang Dị cũng không có khả năng thật đi thực tiễn. Dù sao, cái này đặc meo quá nguy hiểm. Lần này rút ra cưỡng chế xóa bỏ mà bản thể không chết, hoàn toàn có thể là viên kia cự hình bản quay quá đặc thù. Hắn dùng phổ thông đặc thù bản quay đi tìm đường chết, làm không tốt chết thật. Vừa mới liền tìm đường chết một đợt Giang Dị, đã hối hận đến không được. Đương nhiên không có khả năng lại tùy tiện mạo hiểm. Bất quá, khi hắn bản thể đến Tây khu, Nến Lao Quỷ cũng cùng đám người cùng một chỗ đến Tây khu. Chúng đại lão lại bắt đầu nhằm vào trận này hạo kiếp nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trong đó Không Yên Lao Quái lại toát ra một cái không giống thuyết pháp. Mới đầu là có đại lão cảm thấy, Nến Lao Quỷ cái này rút ra cưỡng chế xóa bỏ rút thường người, hoàn toàn chính là quả bom hẹn giờ, không nên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Mà liền tại các đại lão đề nghị Nến Lao Quỷ đơn độc đi hắn Bắc khu tị nạn thời điểm, Không Yên Lao Quái lại nói, các ngươi hẳn là đều cảm nhận được, lần này cưỡng chế xóa bỏ phi thường kỳ quái. Ý đồ khu trục Nến Lao Quỷ đám người, đội vàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Không Yên Lao Quái. Lao Quái lời này ý gì? Lần này cưỡng chế xóa bỏ sát thực kỳ quái, nhưng hẳn là tựa như nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện có người phân tích, nó chính là phổ thông cưỡng chế xóa bỏ siêu cấp gấp bội bản a. Lao Quái ngươi cảm thấy kỳ quái, là có cái khác kiến giải. Lúc này, Nến Lao Quỷ cũng đầy nghi ngờ hy vọng nhìn về phía Không Yên Lao Quái. Hắn đã từng ý đồ nghiên cứu xóa bỏ quy tắc, tuy nói không có lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng cũng coi là nhiều như vậy đại lao bên trong, đối cưỡng chế xóa bỏ hiểu rõ sâu nhất. Hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến, cái này cưỡng chế xóa bỏ cùng đồng dạng đặc thù bản quay rút ra cưỡng chế xóa bỏ thật không giống. Bất quá bởi vì cái này tuyển hạng là hắn rút ra, cho nên hắn biết mình nói cái gì cũng sẽ bị người xem như giải thích. Nhưng nếu như là Không Yên Lão Quái nói ra, hẳn là cũng đủ để cho người tin phục. Mà Không Yên Lão Quái lời kế tiếp, càng làm cho đến Lão Quỷ tuyệt vọng biến kinh hỉ. Ta cảm thấy, cái này một cái cưỡng chế xóa bỏ có thể là cùng chúng ta lý giải bên trong cưỡng chế xóa bỏ trùng tên trùng họ, một loại khác đặc thù tuyển hạng. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái kia cự hình bản quay 10 cái tuyển hạng, như vậy trên đó khả năng tồn tại hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Chương 351, nghiệt một lao quái đặc thù bản quay. Chương 351, nghiệt một lao quái đặc thù bản quay. Hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Thuyết pháp này vừa ra, ở đây một đám đại lão đều là chấn kinh. Đặc biệt Trúc Lao Quỷ, đáy mắt quần quật lên vẻ mừng như điên. Hắn thực tình cảm thấy, tự mình cùng cưỡng chế xóa bỏ là thật có duyên phận. Hắn hẳn là từ xưa đến nay, cái thứ nhất nghĩ đến lĩnh ngộ cưỡng chế xóa bỏ quy tắc. Tuy nói tự mình lĩnh ngộ không thành công, nhưng là quanh đi còn lại bằng bản sự rút ra rồi. Chiếu nghiệt một lao quái thuyết pháp, hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng, hắn rút ra, cũng không phải là tất cả đặc thù bản quay bên trên đều có, đem rút thưởng người xóa bỏ cái kia, mà là một loại năng lực đặc thù. Nghĩ như vậy, hắn sao có thể cùng hỉ? Mấu chốt là, câu nói này, thế nhưng là từ nghiệt một lao quái miệng bên trong nói ra. Nghiệt một lao quái thực lực không có người rõ ràng, nhưng hắn nói ra khỏi miệng lời nói, cơ bản không có đi ra sai lầm, trừ phi chính hắn cố ý bị kéo. Cho nên giờ phút này, ở đây một đám đại lão, cũng giống như Trúc Lão Quỷ, vô ý thức tin tưởng nghiệt một lao quái thuyết pháp. Bất quá rất nhanh, liền có người cảm giác ra không thích hợp. Vạn tộc chi thành thành chủ, cao mày, ánh mắt nghi ngờ hướng nghiệt một lao quái nhìn sang, cái này không đúng sao? Ta nhớ được tin tức trên mạng cũng có ghi chép, từ xưa đến nay, bất luận là phổ thông bản quay vẫn là đặc thù bản quay, đều chưa từng xuất hiện một cái bản quay bên trên có hai cái giống nhau bản quay tình huống. Mà lại tại trật tự chi địa bên trong, không phải có chuyên môn nghiên cứu viên, thông qua biên soạn chương trình mô phỏng qua bản quay rút thưởng sao? Ta hiểu qua loại kia bản quay rút thưởng chương trình, nó thì tương đương với bản quay mỗi một cái tuyển hạng, đều biên soạn một cái cố định tính danh. Tỷ như giả thiết hiện tại, 10 người bên trong có 2 người gọi đến quỷ. Như vậy ta hôn đến quỷ thời điểm, trùng tên trùng họ 2 người đều sẽ đáp ứng. Các ngươi cũng chia không rõ ràng, ta gọi chính là cái nào đến quỷ. Mà nếu như bản quay bên trên cũng xuất hiện loại này trùng tên trùng họ tình huống, cũng chính là như lời ngươi nói, hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Như vậy, chư vị hẳn còn nhớ vừa mới nghe được thông cáo, chúc mừng ngươi rút ra đặc thù ban thưởng, cưỡng chế xóa bỏ. Như vậy hai cái cưỡng chế xóa bỏ, đến tột cùng rút chính là cái nào đâu? Cái này thông cáo liền sẽ trở nên lập lờ nước đôi, mà không có quyền ủy ý nghĩa. Ta nhớ được tin tức trên mạng cũng bởi vậy từng có phân tích, cho ra suy luận chính là, bất kỳ một cái nào bản quay bên trên, cũng sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau tuyển hạng, cho dù ý nghĩa khác biệt nhưng để cho pháp tướng cùng, hẳn là cũng không có khả năng. Giang Dị mặc dù chán ghét thành chủ này ốc được, nhưng là nghe lối nói của hắn, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu quả như thật là hai cái tuyển hạng đều gọi cưỡng chế xóa bỏ, như vậy trong thông báo nói rút ra cưỡng chế xóa bỏ đến tột cùng là cái nào đâu? Không chỉ có Giang Dị, những người khác hơi suy nghĩ một chút, cũng nhao nhao đồng ý ốc nhược thuyết pháp. Bất quá, bởi vì nghiệt một lao quái tại tin tức lưới quyền uy, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng không hề trực tiếp chất vấn, mà là hy vọng hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Nghiệt một lao quái cái kia máy móc giống như nhíu mày lại, văng lánh kim loại cảm giác khỏe miệng tựa hồ nở nụ cười. Hắn trực tiếp hướng ốc được nói, vấn đề này, tại ngươi vừa mới nêu ví dụ bên trong, không phải đã cho ra đáp án sao? Nếu như 10 người bên trong có 2 cái gọi nến quỷ, như vậy ngươi kêu một tiếng nến quỷ sẽ có được 2 cái nến quỷ đáp lại. Cứ như vậy hời hợt mấy câu, vẹn vẹn chỉ là đem Úc Nhược vừa mới nêu ví dụ lặp lại một lần, lại làm cho hiện trường ánh mắt lần nữa rung động. Ở đây đều là đại lão, tự nhiên trong nháy mắt dây hiểu nghiệt một lao quái ý tứ. Lúc này liền có người kinh ngạc nói, lao quái ý của ngươi là nói, cái kia một tiếng thông cáo, chúc mừng ngươi rút ra đặc thù ban thưởng cưỡng chế xóa bỏ. Đối ứng, chính là hai cái cưỡng chế xóa bỏ, đều cho rút ra rồi. Nhưng mà đạo này kinh thanh về sau, đám người nhìn nghiệt một lao quái ánh mắt ngược lại hoài nghi. Bởi vì cái này thuyết pháp, nghe vào quá bất hợp lý a. Một cái bàn quay, rút ra hai cái tuyển hạng. Tuy nói đặc thù bàn quay bên trên, xác thực có loại công năng này thẻ, có thể làm cho người chơi một lần rút thưởng đem tuyển hạng cho hết rút ra. Nhưng là loại công năng này thẻ, chỉ nhằm vào phổ thông bàn quay, mà không cách nào phản tác dụng tại đặc thù bàn quay. Mà lại cái này tốt xấu là sử dụng công năng thẻ an đến quỷ hiện tại, liền cái gì cũng không có làm, đơn thuần tiến lên rút cái thưởng, liền rút ra hai cái tuyển hạng. Cái này nghe bảo, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Đừng nói cái khác đại lão, đến quỷ tự mình cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, nghiệt một lao quái băng lãnh kim loại khỏe miệng lại cười một chút. Hắn cái kia kim loại cảm nhận ngũ quan là không thích hợp làm bất kỳ biểu lộ gì. Mỗi lần cười một tiếng, tổng cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà giờ khắc này như vậy cười, hắn bỗng nhiên phất tay lấy ra một viên bàn quay, lại chậm rãi nói, "Vàng không thì, chúng ta có thể thí nghiệm một chút." Đám người nghe lời này cảm thấy cổ quái, nhưng mà ánh mắt rơi xuống nghiệt một lao quái cái kia lấy ra bàn quay phía trên, trực tiếp vừa sợ. Bởi vì lao quái trên tay chính là một quả màu đen đặc thù bàn quay. Mà cái kia đặc thù bàn quay phía trên, vậy mà liền thật tồn tại hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Một màn này, toàn trường đại lão lần nữa hung hăng chấn kinh. Bao quát trước đây nghiệt một lão quái các loại không hợp thói thường phát biểu lúc, biểu hiện đều rất bình tĩnh trợ đen chi chủ cùng áo bào đen hòa đình, giờ phút này nhìn thấy trong tay hắn đặc thù bàn quay, cũng rốt cục toát ra kinh ngạc biểu lộ. Úc Nhược vô ý thức tiến lên, hướng lão quái nói, "Cái này, ta có thể nhìn kỹ một chút cái này mai đặc thù bàn quay sao?" Lão quái nhíu mày, "Ngươi đừng cho ta rút là được." Thế là Úc Nhược cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bàn quay, tử tế quan sát kỹ. Đáy lòng của hắn bên trong, hiển nhiên vẫn là không dám tin tưởng, cho nên vô ý thức hoài nghi cái này bàn quay là giả. Nhưng là một phen quan sát, lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Thật muốn nói có vấn đề, đó chính là hai cái sáng loáng cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng, nhìn xem quá quỷ dị. Giang Dị một mực cẩn nấp trạng thái đi theo Úc Nhược bên người. Lúc này cũng từ Tang Linh lại hoán đổi về Giang Dị thân phận, chủ động hiện thân nói, "Nghiệt một lao quái cái này đặc thù bàn quay, ta cũng có thể nhìn xem sao?" Hắn lời này vừa ra, cũng là lại đem toàn trường kinh đến. Hiển nhiên, đằng sau liên tiếp sự cố, để hiện trường rất nhiều đại lão cơ hồ đều quên Giang Dị tồn tại. Giờ phút này gặp hắn hiện thân, như là chính vụ chủ nhiệm, chấp pháp đường các loại đại lão, mới nhao nhao ném đi kinh ngạc dò xét ánh mắt. Trường sinh viện trưởng cũng hơi hí mắt, ánh mắt một sai không tệ, trong lòng suy nghĩ lấy, người này đến cùng phải hay không cửu tiếp. Mà vô lượng viện trưởng ánh mắt chớp lên về sau, liền trực tiếp dùng một loại rất quen ngữ khí mắng, "Tiểu tử ngươi, nghiệt một lao quái là người kêu. Tin tức lưới nhất quyền uy đại lão, ngươi đến ngoan ngoãn kêu một tiếng tiền bối." Cái này vô lượng viện trưởng, hiển nhiên vẫn là có đem Giang Dị chế tạo thành cửu tiếp thứ hai thân phận ý tứ. Giang Dị cũng không quan trọng, lại thuận lời này sửa lời nói, "Không yên tiền bối, ta có thể nhìn xem cái này mai đặc thù bàn quay sao?" Nói, ánh mắt của hắn mới cùng nghiệt một lão quái liếc nhau một cái. Tên kia kim loại cảm giác con mắt, nhìn xem như cái khôi lỗi đồng dạng. Đen như mực trong mắt, cũng nhìn không ra tâm tình gì. Hắn liền như vậy yên lặng nhìn xem Giang Dị mấy giây, miệng bên trong thuyết pháp, cùng vừa mới đối Úc Nhược lúc đồng dạng, "Ngươi đừng cho ta rút là được." Có hắn câu này, Úc Nhược liền đem bàn quay chuyển giao đến Giang Dị trong tay. Giang Dị vốn là cùng Úc Nhược, cũng là có chút điểm hoài nghi cái kia bàn quay thật giả. Có thể nắm đưa tới tay, trong đầu lại thật nghe được kim thủ chỉ nhắc nhở, "Mời lựa chọn ngươi muốn chỉ định bản quay ban thưởng, 1. Cưỡng chế xóa bỏ 2. Hợp thành thẻ 3. Thái cực cổ 4. Huyền minh quỷ hỏa 8. Cưỡng chế xóa bỏ 9. Võ khúc ngân thả ít triệu 10. Di lập chút cái này tiếng nhắc nhở. Nghe bảo, không có vấn đề. Giang Dị trước đây tại Cẩm Hồ hung thú thế giới, đánh giá ra nguyên rủa bản quay, chính là thông qua trong đầu có hay không kim thủ chỉ nhắc nhở. Cho nên đồng dạng có thể cho rằng, có thể phát động trong đầu hắn chỉ định tuyển hạng kim thủ chỉ, hẳn là chân thực bản quay không sai. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem nhiệt một lao quái cái này bàn quay, Giang Dị đột nhiên sinh ra một loại phi thường kinh dị ý nghĩ. Cái này bàn quay bên trên, xác thực có hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng. Nhưng so hai cái này cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng còn khiến hắn rất ngạc nhiên, là phía trên này mỗi một cái tuyển hạng. Đầu tiên, hai cái cưỡng chế xóa bỏ một cái đánh số là 1, một cái đánh số là 8. Mà Giang Dị vừa mới rút thưởng, lựa chọn chính là 8. Tiếp theo, cái này bàn quay mỗi cái tuyển hạng số lượng từ, tựa hồ cũng cùng Giang Dị vừa mới rút cái kia cự hình bàn quay dấu chấm hỏi số lượng đối mặt. Cái này khiến hắn không hiểu có gan. Cái này cỡ nhỏ đặc thù bàn quay, chính là hắn vừa mới rút tòa kia cự hình bàn quay phiên bản thu nhỏ cảm giác. Đương nhiên, những cảm giác này đều vẫn là tiếp theo. Cực kỳ để hắn kinh dị, là trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một loại không hiểu suy đoán. Trước đó thành chủ Úc Nhược đem hắn chế trụ lúc, từng trực tiếp tại trong đầu hắn truyền âm. Lúc ấy Giang Dị cũng không có gì đặc thù cảm thụ, chỉ cảm thấy đại lao có loại thủ đoạn này cũng rất bình thường. Nhưng là giờ phút này, được nghe lại trong đầu, nhắc nhở hắn chỉ định bàn quay tuyển hạng nhắc nhở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu có đại lão tại tay hắn nắm bàn quay thời điểm, cố ý bắt chước hắn kim thủ chỉ tiếng nhắc nhở, để hắn cho là hắn kim thủ chỉ tại có hiệu lực đâu. Tỷ như cho hắn một cái nguyền rủa bàn quay, sau đó cho hắn đại não truyền âm, dùng bắt trước được kim thủ chỉ tiếng nhắc nhở, để hắn coi là kia là bình thường bàn quay, sau đó lựa chọn trong đó một cái tuyển hạng đi rút ra. Lại tỷ như hiện tại, giả thiết nghiệt một lao quái cái này bản quay là giả, lại cố ý thông qua tại đại não truyền âm phương thức, mô phỏng xuất kim ngón tay nhắc nhở hắn chỉ định bản quay rút thưởng hiệu quả đâu. Đương nhiên, cái này kinh dị mà kinh khủng ý nghĩ, chỉ ở Giang Dị trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn bắt bỏ. Dù sao, hắn sờ một cái đến bản quay, trong đầu liền sẽ vang lên kim thủ chỉ tiếng nhắc nhở sự tình, căn bản không ai biết. Coi như thực sự có người biết, thật đi bắt trước, nhưng như thế nào khả năng làm được hoàn mỹ bắt trước, để hắn phát giác không ra một chút cái hở. Trừ phi cái kia bắt trước người nghe qua đầu góc hắn tiếng nhắc nhở. Điểm ấy, hẳn là không thể nào. A, Giang Dị đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại một đạo lực đạo ép đến trên bả vai hắn. Bởi vì lúc trước Úc Nhược cử động, để hắn vô ý thức phi thường chán ghét loại này đột nhiên đụng vào. Bất quá rất nhanh, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm, trong nháy mắt từ nơi bả vai, nước vọt khắp toàn thân. Để hắn vừa mới bị xóa bỏ quy tắc phản vệ thân thể, phản phất trong nháy mắt chữa trị. Bao quát bởi vì liên tiếp phân ra hai sợi ý thức mà tinh thần bị bại, đều trong nháy mắt phân chấn. Thậm chí sinh ra một loại, có thể cuồng này 3 ngày 3 đêm không ngủ được, tinh lực vô cùng dư thừa cảm giác. Chính hưởng thụ loại này thoải mái cảm giác, liền gặp đưa tay đặt tại trên bả vai hắn nghiệt một lão quái, lại lộ ra kim loại cảm nhận nụ cười nói, thế nào tiểu bằng hữu? Cái này mai bản quay có vấn đề sao? Chương 352, đối mặt được ha. Chương 352, đối mặt được ha. Lúc đầu Giang Dị đều căn cứ kim thủ chỉ suy đoán ra, cái này mai bản quay hẳn là thật. Nhưng bây giờ bị cái này nghiệt một lão quái hỏi một chút, lại không hiểu sinh ra một loại kỳ quái chất vấn cảm giác. Đồng thời loại này chất vấn cảm giác tương đương mãnh liệt, để hắn có loại tại chỗ đem cái này bản quay rút, dùng cái này để phán đoán cái này bản quay là thật là giả xúc động. Bất quá, lão quái này tốt xấu cho hắn liệu xuống tổn thương. Giang Dị nghĩ nghĩ, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đem cái kia đặc thù bản quay giao về đến giả quái thủ bên trong, lại khiêm tốn nói, vạn bối kiến thức nông cạn, nhìn không ra manh mối gì, không biết thành chủ thấy thế nào. Thành chủ có thể thấy thế nào? Đứng đấy nhìn. Úc Nhược không trả lời thẳng, mà là lại hướng nghiệt một lão quái nói, lấy lão quái ngươi tại tin tức lưới nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng quyền uy, coi như ngươi hữu tâm muốn gạt ta nhóm, chúng ta cũng căn bản phân biệt không ra thật giả. Tạm thời coi như ngươi nói là sự thật đi, như vậy hiện tại, chúc lão quỷ rút ra hai cái cưỡng chế xóa bỏ tuyển hạng tình huống, chúng ta đến cùng nên như thế nào ứng đối? Đang nói, bọn hắn ở tại cái này một mảnh tây khu vùng ngoại ô đất hoang, lại tới một đợt nhân mã, là bị nhốt vạn tộc chi thành các khu vực những dân chúng khác. Đương nhiên, có thể trốn đến phía tây nhất đến tị nạn, tự nhiên không phải dân chúng bình thường. Cái này một đợt nhân mã bên trong, cầm đầu chính là cấp Trần cấp Tuyết dẫn đầu, phụ thành chủ thế lực. Còn lại, có bác khu cái khác đại lão, nam khu xa hoa trang viên đại lão. Người này một chút nhiều lên, hiện trường cũng có chút hỗn loạn. Bất quá thành chủ Úc Nhược cùng cái này rất nhiều đỉnh cấp đại lão ở đây, tự nhiên cũng chấn được chẳng tử. Rất nhanh, bởi vì càng nhiều người quần tụ tập mà ồn ào một lát đất hoang bên trong, lại lần nữa an tĩnh lại. Cấp Trần cùng cấp Tuyết tiến đến căn cứ trung tâm, đại lão tụ tập chỗ, nhao nhao mắt nhìn Giang Dị. Hoàng Linh xoắn xuýt do dự một chút, cũng không có tiến lên. Nàng mắt nhìn lão sư, lại phát hiện nàng lão sư cùng Giang Dị đứng được vẫn rất gần, một bộ trồ đến vẫn rất hòa hợp dáng vẻ. Thế là Hoàng Linh lại nhìn mắt Giang Dị. Sau đó nàng liền phát hiện, Giang Dị ánh mắt chính rơi vào nàng bên này, vị kia cùng hắn trùng tên trùng họ một vị khác Giang Dị trên thân. Phải. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Giang Dị trên mặt bình tĩnh, trong lòng cùng gặp quỷ giống như. Bởi vì hắn vậy mà tại vạn tộc chi thành, tại cái này đại lao tụ tập địa phương, gặp được Đường Kha. Đường Kha thế mà có thể đến vạn tộc chi thành. Hắn cơ duyên này, nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn a. Mà Đường Kha đứng tại căn cứ bên ngoài, đi theo Hưởng Linh cùng Đông Bản Quang sau lưng, xa xa nhìn thấy Giang Dị, trong lòng cũng là cùng gặp quỷ giống như. Không, hắn so gặp quỷ còn càng khiếp sợ. Mặc dù trước đó Hưởng Linh câu kia, Giang Dị có thể là nhân tộc, đã để hắn hung hăng chấn kinh qua một lần, nhưng là đáy lòng của hắn hay là không muốn tin tưởng, vẫn cảm thấy Giang Dị chỉ có thể ở Giang Thành khu hoặc là nhân tộc giới vực phong quan thôi. Hắn căn bản không có khả năng rời đi nhân tộc giới vực, mà coi như rời đi nhân tộc giới vực, hắn cũng chỉ biết cái gì cũng không phải. Thế nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Giang Dị liền đứng tại cái kia một đám đại lao bên trong, bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí thỉnh thoảng có mấy vị đại lao ánh mắt rơi xuống trên người hắn, thần sắc khác nhau. Thậm chí Hoàng Linh lão sư, tin tức lưới nhất quyền uy chuyên gia nghiệt một lão quái, cũng đứng tại Giang Dị bên cạnh, bầu không khí hài hòa. Cái này, Đường Kha chỉ cảm thấy tự mình nhận biết đều bị đả kích. Hắn thậm chí hoài nghi, cái kia Giang Dị có thể hay không chỉ là giống nhau như lúc cái khác thu tộc. Bởi vì cái này thật quá không hợp sửa lại a. Rõ ràng một tháng trước, Giang Dị bị hắn thọc phân bụng, thoi thóp, căn bản không có khả năng sống sót. Rõ ràng thẳng đến vài ngày trước, hắn Đường Kha còn tại Giang Thành khu nở mày nở mặt, mà Giang Dị thì là không có danh tiếng gì, vô danh tiểu tốt, toàn bộ Giang Thành khu đều chưa nghe nói qua cái tên như vậy. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu a? Giang Dị thành đại lão tụ tập bên trong, phản phất có phần bị coi trọng một cái văn bối. Cái này thật quá huyễn diện. Đường Kha đều có chút nhịn không được bóp một thanh tự mình, nhìn hắn có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá, Đường Kha tâm lý tố chất chung quy là không kém. Hắn phi thường nhanh chóng, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính. Cùng Giang Dị bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trong mắt cảm xúc hết sức cẩn tàng, cuối cùng chỉ còn lại có phức tạp. Vì càng thêm thuận lợi địa ổn định cảm xúc, Đường Kha trong lòng không ngừng tự an ủi mình, cái này Giang Dị là hắn nhận biết Giang Dị cũng tốt. Dù sao, cái này Giang Dị đã bị vận mệnh thiên bình con dấu vì không có tương lai người. Hắn hiện tại xác thực phong quang vô hạn, nhưng là hắn sẽ chết, chẳng mấy chốc sẽ chết. người một khi chết ta liền chẳng là cái thá gì, mà hắn Đường Kha nhất định phải hảo hảo sống sót, miễn là còn sống liền có hy vọng, miễn là còn sống hắn liền so chết đi Giang Dị phong quang, cho dù chết ra cắt dọa đi sống trọng đặt lại như thế nào, chết chung quy là chết, Tư Mã Ý mới là cuộc sống doanh gia. Nhưng mà đang không ngừng an ủi chính mình, Đường Kha bên hai đột nhiên vang lên một đạo ý vị không rõ thanh âm, có thủ. Thanh âm này dọa đến hắn giật mình, nhất chuyển mặt biến nhìn thấy một mặt bình tĩnh của Linh đang ngục quang bình tĩnh nhìn xem hắn. Đường Kha trong lòng một lộ bộ, sắc mặt vi vi cứng ngắc, mà Uổng Linh tựa như đem hắn xem thấu, lại buồn bã nói câu, ngươi cũng không gọi Giang Dị a? Đường Kha sắc mặt càng phát ra cứng đờ. Một bên Đông Bản Quang sửng sốt một chút, vội vàng hướng Uổng Linh hỏi, Linh tỷ ý gì a? Giang Dị không gọi Giang Dị kêu cái gì? Nhưng mà Uổng Linh không có trả lời, lại nhìn về phía đại lao tụ tập phương hướng. Đông Bản Quang lúc này kịp phản ứng, cũng đông nhiên nhìn về phía Đường Kha hỏi, ngươi thật nhận biết cái kia Giang Dị, mà lại có thủ, bước lên dùng tên của hắn. Đường Kha lúc này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn có thể đến vạn tộc chi thành trướng kiến thức, hoàn toàn là dựa vào làm quen nghiệt một lão quái cùng đệ tử của hắn. Hiện tại, cùng Giang Dị có thủ chuyện này, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn? Không, đã ảnh hưởng đến hắn. Hắn đã cảm nhận được rõ ràng, Uổng Linh thái độ đối với hắn, thập phần vi diệu. Đông Bản Quang cũng không giống trước đó hữu hảo như vậy. Về phần nghiệt một lão quái thái độ, Đường Kha không dám nghĩ. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là thế nào sống sót ta? Ta cảm giác được đến từ cựu trọng tháp áp lực càng lúc càng lớn, cũng không biết những đại lão này nhóm có thể hay không thương nghị ra cách đối phó. Nói đến đây cái, Đông Bản Quang vẫn rất ngượng ngùng, lại cảm khái nói, ai, nói đến, nếu như vạn tộc chi thành thật bị hủy diệt, Giang Dị huynh ngươi hoàn toàn chính là đi theo ta gặp hai bạn. Tính toán không nói, vạn tộc chi thành cũng không về phần dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Những cái kia đại lão thủ đoạn thông thiên, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó. Đang nói, căn cứ trung tâm đại lão tụ tập chỗ cũng thương nghị, đám người lại đột nhiên cảm nhận được, đến từ bầu trời bị áp, đông nhiên tăng cường. Nhưng cái này hiệu quả, tựa hồ cùng vừa mới không giống nhau lắm. Đông Bản Quang đông nhiên giật mình, ánh mắt hướng phía chân trời nhìn lại, mà căn cứ trung tâm các đại lão cũng trong nháy mắt hướng phía uy áp chuyển đến phương hướng nhìn lại. Khu trung tâm bên ngoài dân chúng bình thường không biết xảy ra chuyện gì, mà ở trung tâm các đại lão lại hiển nhiên biết chút ít cái gì. Trong đó lấy bản tộc chi thành bản thổ thế lực đại lão, chấp pháp đường đường chủ, chính vụ chủ nhiệm, hai học viện lớn viện trưởng, thậm chí thành chủ Úc Nhược, biểu lộ vi diệu nhất. Cấp Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, tấm kia khí chẳng cường thế trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng lúc này nhìn về phía cha nàng Úc Nhược, kinh ngạc nói, vị kia cũng còn tại bản tộc chi thành. Úc Nhược không có trả lời nàng, ngược lại là nương theo lấy chân trời bị áp, một thanh âm chậm chậm truyền đến, giống như hảo tâm đáp lại nàng một chút, đúng vậy à, ta còn tại vạn tộc chi thành đâu, bằng không thì bỏ qua trận này cho hay, được nhiều đáng tiếc. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một đạo hắc ảnh như gió lốc bỗng nhiên giáng lâm. Mấu chốt hắn không phải giáng lâm trên mặt đất, mà là tất cả mọi người trên không. Giang Dị nhìn xem một màn này, trong lòng giật mình, bởi vì vạn tộc chi thành quy tắc hẳn là cấm chỉ không trung phi hành, bóng đen này không chỉ có không trung phi hành, còn mẹ nó hoàn toàn không có muốn rơi xuống đất ý tứ. Cứ như vậy sáng loáng địa, treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu, phản phất hắn thiên nhiên liền hơn người một bậc. Nhưng mà để hắn cảm giác càng kỳ quái hơn chính là, cái này ở đây đại lão, tựa hồ đối với hiện tượng này đều không có gì phản ứng. Giang Dị tâm niệm vừa động, cho Uổng Linh phát cái tin hỏi, người này ai vậy? Phách lối như vậy. Uổng Linh cũng là rất cho hắn mặt mũi, dây về một câu, hẳn là danh sách liên minh đời thứ 3 minh chủ. Danh sách liên minh minh chủ, hơn nữa còn không phải đương nhiệm. Địa vị này, sắp thực so cái gì thành chủ, chợ đen chi chủ mạnh hơn dáng vẻ. Giang Dị ngược lại là lại nghĩ tới trước đó chợ đen hoạt động vấn đắc đề, hắn hiện biên danh sách liên minh năm nhiệm minh chủ, trực tiếp được cái không phân. Lúc này lại cho Uổng Linh phát tin tức hỏi, danh sách liên minh là có năm nhiệm minh chủ a? Song lần này, cơ hồ là tin tức vừa phát ra, Giang Dị liền cảm thấy tự mình đứng địa phương, xuất hiện một đạo bóng ma. Dẫm ở trên không trung bóng đen vẫn còn, mà dưới chân hắn bóng ma lại quỷ dị toát ra một câu, tiểu bằng hữu có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta chính là. Ta là danh sách liên minh đời thứ 3 minh chủ Nghiệp Du, trước mắt tại vạn tộc chi thành Bắc khu đảm nhiệm người gác rừng kiêm chức dưỡng lao. Tiểu bằng hữu còn có cái gì muốn hỏi? Thanh âm này, nghe vào cùng vạn tộc chi thành thành chủ Úc Nhược, cùng chợ đen chi chủ Kỳ Vũ, đều tự mang một loại hiền lành hữu hảo hương vị. Giang Dị cũng coi là đã nhìn ra, hẳn là danh sách trong liên minh người, đều là như thế cái luật điệu. Đây cũng là độc thuộc về vạn tộc chi thành giọng quan. Hắn cũng coi là luyện được, đối mặt bực này đại lão, cũng là vẫn như cũ bình thản ung dung, một mặt thiên chân vô tà nói, ta muốn hỏi, vạn tộc chi thành sẽ hủy diệt sao? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể tiếp tục sống sao? Hừ hừ. Không trung bóng đen cười khẽ một tiếng. Một lát sau, lại đột nhiên hướng nghiệt một lão quái phương hướng nói, lão quái ngươi cứ nói đi, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sống sao?